Chương 275, nhiệm vụ mới, U Minh Sâm Lâm. Chương 275, nhiệm vụ mới, U Minh Sâm Lâm. Lâm Ly bên này một đoàn người trở lại Côn Luân Tông, cùng ngày Lâm Ly liền mệnh Lưu Thương đi chuẩn bị thịnh đại tối. Đây là Lâm Ly mang toàn tông phi thăng đến nay lần thứ nhất có người lấy tự thân tu vi đột phá gông cùng xiển xích phi thăng chí thượng giới, là phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Trên tiệc tối, đèn đuốc sáng trưng, Côn Luân Tông trong ngoài bị các loại linh đăng tô điểm đến tựa như ảo mộng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí cùng hương hoa, làm lòng người bỏ thần di. Tông môn trên dưới, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều là thân mang ngày lễ trang phục lộng lẫy, trên mặt vẻ vui thích, nhao nhao hội tụ ở trong tông môn ương trên quảng trường. Hôm nay, chúng ta Côn Luân Tông nên đón một cái tính lịch sử thời khắc, bởi vì tại ta Côn Luân, như cũng có người không ngừng cố gắng đột phá tu vi cực hạn, thực hiện cá nhân tu vi bay vọt, cho chúng ta tông môn tăng thêm vô tận hào quang. Lâm Ly thanh âm thông qua linh lực huyết đại âm thanh, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo lực lượng ủng hộ lòng người. Theo Lâm Ly lời nói rơi xuống, giữa quảng trường đột nhiên dâng lên một đạo chói lọi của sáng, đó là Lưu Thương bố trí tỉ mỉ linh lực pháo hoa, ngũ thải ban lan, bổ ý tông môn tương lai huy hoàng cùng hy vọng. Trong của sáng, chậm rãi hiện ra Long Đông Ngân, Sở Ngọc Giao cùng Mục Vân Thanh, bọn hắn người mặc đơn giản tu luyện phục, nhưng hai đầu lông mày để lộ ra tự tin cùng cường đại, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mấy người tại trước mắt bao người, hướng về phía trước mấy bước, đối với Lâm Ly cùng toàn tông trên dưới thật sâu cúi đầu, thanh âm trong trẻo nói đa tạ tông chủ cùng các vị đồng môn duy trì cùng cổ vũ, không có Côn Luân Tông đại gia đình này che chở cùng bồi dưỡng, chúng ta đợi người tuyệt không có khả năng có hôm nay chi thành tựu. Hoa, nguyên lai là phân tông Long tông chủ bọn hắn, dựa vào là hơi gần đệ tử thấy rõ ràng mấy người là ai la lớn. Lúc đầu các đệ tử còn đang suy nghĩ là mấy vị nào hạ giới đệ tử lợi hại như vậy có thể nhất cử phi thăng, nguyên lai là phân tông mấy vị cao tầng, lần này liền không kỳ quái, ở hạ giới là vốn chính là cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến thượng giới, cái này tu vi trước mắt vẫn còn so sánh không lên một chút nội môn đệ tử. Là đêm, Côn Luân Tông phi thường náo nhiệt, mỗi cái đệ tử uống hết đi không ít, đều là say mềm. Hôm sau, Côn Luân Tông không ít người đều là thái dương cao thăng mới bội vàng rời giường, bắt đầu một ngày tu luyện. Lâm Ly đồng dạng cũng là như vậy, hắn không dùng tiên lực đi giải quyết thể nội tiểu kình, như thế liền đã mất đi uống rượu ý nghĩa. Lâm Ly vừa mới bước ra nhà gỗ, hệ thống thanh âm vang lên, tuyên bố nhiệm vụ, điều động đệ tử đi ra ngoài lịch luyện tăng cao tu vi cùng kinh nghiệm thực chiến, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tương ứng ban thưởng ân. Rất lâu không có phát nhiệm vụ, đây là xem chúng ta Côn Luân Tông đệ tử mỗi ngày quá an nhàn. Lâm Ly nhìn xem nhiệm vụ này cười nói. Lâm Ly cấp tốc xem nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, trong lòng đã có so đo. Hắn quyết định mượn cơ hội này, không chỉ có tăng lên các đệ tử thực lực, cũng làm cho Côn Luân Tông cùng ngoại giới có càng nhiều giao lưu, tăng tiến tông môn lực ảnh hưởng. Lưu Thương mau tới gặp ta. Lâm Ly thanh âm thông qua truyền âm trực tiếp truyền vào vị này phó tông chủ trong tai. Không lâu, Lưu Thương liền tới đến Lâm Ly trước mặt, cùng kính hành lễ. Tông chủ, có gì phân phó? Các đệ tử ngày đêm tu luyện, tu vi đều có chỗ tăng lên, nhưng khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến. Trong tông môn tuy có công trình có thể rèn luyện các đệ tử kỹ xảo chiến đấu, nhưng cuối cùng không phải đối mặt chân thực chiến đấu, ta quyết định điều động 100 tên đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, rèn luyện. Lâm Ly mắt sáng như đuốc, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán. Lưu Thương nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia tán đồng quan mang. Hắn biết rõ, đối với tu chân giả tới nói, đóng cửa làm xe vĩnh viễn không cách nào đạt tới chân chính đỉnh phong, thực chiến mới là kiểm nghiệm tu vi tốt nhất đá thử vàng. Tông chủ nhìn xa trông rộng, kế này rất hay. Chỉ là, lịch luyện chi địa cần thận trọng lựa chọn. Đã nếu có thể ma luyện đệ tử, lại không thể để bọn hắn lâm vào quá độ trong nguy hiểm. Lưu Thương trầm ngâm một lát, đưa ra giải thích của mình. Lâm Ly gật đầu biểu thị đồng ý, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh bàn gỗ, suy nghĩ một lát sau nói ra, ý ta đã quyết, đem điều động đệ tử tiến về U Minh Sâm Lâm. Nơi đó yêu thú đông đảo, đẳng cấp khác nhau, chính thích hợp khác biệt tu vi đệ tử lịch luyện. Lần này do Lý Dạ bọn người dẫn đội, đồng thời ngươi sai khiến hai vị đại la kim tiên cảnh trở lên trưởng lão âm thầm hộ đạo. Lưu Thương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. U Minh Sâm Lâm nơi này hắn biết, ở vào Tiên Lan vực cùng huyết ẩm châu chỗ giao giới, mới vào thượng giới lúc Lâm Ly phái hắn điều tra chư thiên vạn giới tin tức liền từng tra xét giải qua nơi đây tuy không phải tuyệt địa, nhưng trong đó yêu thú dị thường hung mãnh, cho dù là kim tiên cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào, chính là rất nhiều tông môn lịch luyện đệ tử lựa chọn hàng đầu chỗ. Bất quá, có tông chủ lần này an bài, tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên. Tông chủ cân nhắc chu toàn, các đệ tử có này lịch luyện cơ hội, nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Ta cái này đi an bài, chọn lựa đệ tử thích hợp, chuẩn bị cần thiết vật tư. Lưu Thương nói xong, liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Lâm Ly gọi hắn lại, cáo chi trưởng lão nếu là cùng thế hệ tranh chấp không thể nhúng tay, nếu là có người không cố kỵ mặt mũi, lấy lớn hiếp nhỏ người, chu. Lâm Ly ánh mắt tại thời khắc này trở nên dị thường lăng lệ, trong lời nói để lộ ra quyết tuyệt để Lưu Thương trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết rõ, Lâm Ly mặc dù ngày bình thường nhìn như hiền hòa, nhưng ở giữ gìn tông môn quy củ cùng đệ tử vấn đề an toàn bên trên, lại là không chút nào mập mờ. Là, tông chủ. Ta sẽ đem ý của ngài ý nguyên không thay đổi truyền đạt cho các vị trưởng lão. Lưu Thương cung kính đáp lại, trong lòng đối với Lâm Ly kính nể lại nhiều mấy phần. Hắn hiểu được, quy định như vậy không chỉ có thể bảo đảm lịch luyện tính công bình, còn có thể để các đệ tử ở trong thực chiến học được bản thân bảo hộ, bồi dưỡng bọn hắn độc lập tính cùng năng lực ứng biến. Lưu Thương tại nhận được Lâm Ly mệnh lệnh sau, vội vàng triệu tập hội nghị trưởng lão, đồng thời cũng triệu tập đệ tử, tại một khắc đồng hồ sau tại quảng trường tông môn tập hợp. Quảng trường tông môn bên trên, ánh nắng pha tạp, bóng người đông đảo. Côn Luân Tông các đệ tử hoặc ba lượng thành đàn, hoặc một mình đứng thẳng, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều đã biết được sắp có đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Trong không khí tràn ngập một loại đã khẩn trương lại hưng phấn khí tức, mỗi người đều khát vọng có thể lần này lịch luyện bên trong chỗ hết tài năng, không chỉ có tăng lên tu vi của mình, còn có thể vì tông môn làm vẻ vang. Lưu Thương đứng tại trên đài cao, ánh mắt đảo qua trên quảng trường mỗi người, thanh âm vang dội tuyên bố: "Chư vị đệ tử, hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì tuyên bố một hạng trọng yếu quyết định." Tông chủ đại nhân nghĩ sâu tính kỹ sau, quyết định điều động 100 tên đệ tử tiến về U Minh Sâm Lâm lịch luyện, lấy tăng lên kinh nghiệm thực chiến cùng tu vi. Đây là một lần cơ hội khó được, cũng là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm. Vừa dứt lời, trên quảng trường một mảnh xôn xao, các đệ tử nhao nhao châu đầu ghé tai, trên mặt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Lịch luyện không chỉ có thể để bọn hắn kiến thức đến ngoại giới thiên địa rộng lớn, càng có thể thông qua thực chiến kiểm nghiệm việc tu luyện của mình thành quả. Đối với bất kỳ một cái nào tu chân giả tới nói, đây đều là tha thiết ước mơ. An tĩnh. Lưu Thương mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lịch luyện danh ngạch có hạn, chúng ta đem thông qua một trận công bằng tuyển bạt đến quyết định đệ tử nào có thể tiến về. Tuyển bạt nội dung bao quát tu vi khảo thí, thực chiến diễn luyện cùng đoàn đội hợp tác các loại nhiều cái phương diện, gắng đạt tới toàn diện khảo sát mỗi một vị đệ tử tổng hợp năng lực. Nghe đến đó, các đệ tử càng thêm phấn chấn, nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ở sau đó trong tuyển bạt đại chiến thân thủ. Bọn hắn biết, cái này không chỉ có là một lần thực lực đọ sức, càng là một lần chứng minh cơ hội của mình. Tuyển bạt quá trình khẩn trương mà kịch liệt, các đệ tử cùng thi triển sở trường, có bằng vào cao siêu tu vi chỗ hết tài năng, có thì tại trong thực chiến thể hiện ra kinh người năng lực ứng biến cùng chiến đấu trí tuệ. Trải qua một ngày tuyển bạt, cuối cùng 100 tên đệ tử ưu tú chỗ hết tài năng, bọn hắn sẽ thành lần lịch lãm này quân chủ lực. Đang tuyển chọn sau khi kết thúc ngày thứ hai, Lưu Thương tự thân vì những đệ tử này chuẩn bị phong phú vật tư cùng trang bị, bảo đảm bọn hắn tại lịch luyện bên trong có thể vạn vô nhất thất. Đồng thời, hắn còn đem Lâm Ly dặn dò truyền đạt cho mỗi một vị đệ tử, nhớ kỹ, lịch luyện bên trong trọng yếu nhất không phải chiến thắng yêu thú, mà là học được như thế nào bảo vệ mình, như thế nào tại trong nguy cấp giữ vững tỉnh táo cùng sức phán đoán. Các ngươi đại biểu là Côn Luân Tông, an nguy của các ngươi đồng dạng dẫn động tới toàn bộ tông môn tâm. Các đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, lần lịch lãm này không chỉ có là đối với mình khiêu chiến, càng là đối với Côn Luân Tông một phần trách nhiệm cùng vinh quang. Lần này, để cho tông chủ năm vị đệ tử thân truyền dẫn đội, các ngươi nhớ lấy, vô luận phát sinh chuyện gì nhất định phải phục tùng sắp xếp của bọn hắn, nếu có người vi phạm, hết thảy theo tông quy trừng trị. Nói đi, Lý Dạ mấy người chậm rãi đi vào đội ngũ phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú lên sắp tùy bọn hắn ra ngoài cái này 100 tên đệ tử. Nếu là đại sư minh bọn hắn dẫn đội, chúng ta thì sợ gì? Người cản giết người, Phật cản giết Phật, trong đội ngũ, một tên đệ tử hưng phấn mà nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng môn nói ra, trong luôn ngữ tràn đầy đối với Lý Dạ các loại năm vị đệ tử thân truyền tín nhiệm cùng sùng bái. Đệ tử khác nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Đúng vậy à, có đại sư minh bọn hắn tại, chúng ta lần lịch lãm này nhất định có thể thuận lợi không gì sánh được. Nghe nói đại sư minh đều đã mò tới đại La Kim Tiên bậc cửa, đây chính là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại à, một người đệ tử khác trong mắt lóe ra kính ngưỡng và mang, trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Còn có Trần Hoa sư tỷ đâu, nàng mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng tu vi cũng đã bước vào chân tiên cảnh giới, thật là khiến người ta kinh thán không thôi. Có nàng tại, đội ngũ chúng ta bên trong thực lực lại tăng mạnh không ít, một tên nữ đệ tử nâng lên Trần Hoa, trong ngôn ngữ tràn đầy khâm phục. Hừ, Trần Hoa sư tỷ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể xem thường chúng ta những người khác. Lần lịch lãm này, chúng ta cũng muốn biểu hiện tốt một chút, không thể để cho đại sư minh bọn hắn thất vọng, một tên nam đệ tử không chịu thua nói ra, trong mắt lóe ra đấu trí. Đối với, chúng ta không thể chỉ dựa vào các sư minh sư tỷ bảo hộ, chúng ta cũng phải nỗ lực tăng lên chính mình, là Côn Luân Tông làm vẻ vang, một người đệ tử khác phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Chương 276, mới vào rừng rậm chương 276, mới vào rừng rậm Lý Dạ nhìn xem cái này 100 tên đệ tử, một cô vui mừng cảm xúc xông lên đầu. Nhớ ngày đó hắn tại bán tín bán nghi ở giữa lựa chọn bái nhập Lâm Ly môn hạ, gia nhập Côn Luân Tông. Khi đó Côn Luân Tông vẹn vẹn chỉ có hắn cùng Lâm Ly hai người, sau đó từ từ có càng nhiều trưởng lão, theo Côn Luân Tông danh tiếng vang xa, Côn Luân Tông cũng có càng ngày càng nhiều đệ tử, vô số trưởng lão nhao nhao xuất quan, biết đệ tử tu luyện, giữ gìn tông môn trật tự. Qua lại từng màn tại trong óc của hắn hiện hiện, từ hoang cổ đại lục nhất cằn cỗi bắc vực bắt đầu, cho tới bây giờ thượng giới tông môn, từ một người đệ tử đến bây giờ mấy chục vạn đệ tử, nhìn xem Côn Luân Tông từng bước một đi về phía huy hoàng, Lý Dạ biết rõ dọc theo con đường này gian khổ cũng không dễ. Hắn nhìn qua trước mắt cái này 100 tên đệ tử mới nhập môn, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối với không biết thế giới hiếu kỳ cùng đối với cường đại tu vi khát vọng, chính như mình năm đó. Cái này 100 người trong đó không thiếu chân tiên cảnh đệ tử, phải biết tại Dĩ Vãng, nói đến tiên cảnh, luôn luôn cảm thấy xa không thể chạm, thậm chí là nghe đồn, mà bây giờ bọn hắn chính là thực sự tiên. Lý Dạ nghĩ đến đây hết thảy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lăng Tiêu Điện. "Sư Minh, đang suy nghĩ gì đấy?" Lãnh Nguyệt ngưng hỏi. "Chúng ta Côn Luân Tông có thể có được hôm nay cảnh tượng, đây đều là sư tôn tâm huyết ta." Lý Dạ khẽ khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một vòng kính ngưỡng chi sắc, tiếp tục nói: "Sư tôn, lấy sức một mình, không chỉ có đem Côn Luân Tông từ không tới có tạo dựng lên, càng là dẫn dắt chúng ta đi qua vô số mưa gió, chứng kiến tông môn mỗi một lần thủy biến." Trí tuệ của hắn cùng cứng cỏi, là tất cả chúng ta trong lòng hải đăng. Lãnh Nguyệt ngưng nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư, nàng nhẹ giọng phụ họa: "Đúng vậy à, sư tôn nàng lao nhân ra bế quan nhiều năm, nhưng nàng dạy bảo chúng ta thời khắc khắc trong tâm cảm. Nhớ kỹ sư tôn từng nói, cường giả chân chính, không chỉ có muốn truy cầu cá nhân tu vi tinh tiến, càng phải tâm hoài tông môn, che chở một phương. Chúng ta nhất định phải mang những đệ tử này, hoàn thành lần lịch lãm này, trợ giúp bọn hắn tinh tiến tự thân tu vi." Nói đi, Lý Dạ hít sâu một hơi đối với cái này 100 người nói: "Xuất phát." Theo ra lệnh một tiếng, trăm tên đệ tử trong nháy mắt chờ xuất phát, khí thế như hồng. Bọn hắn thân mang thống nhất Côn Luân Tông phục sức, bên hông mang theo riêng phần mình vũ khí, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kiên nghị cùng quyết tâm. Tại Lý Dạ các loại năm vị đệ tử thân truyền dẫn đầu xuống, bọn hắn bước lên tiến về U Minh Sâm Lâm hành trình. Đại sư Minh, ngươi nhìn hẳn là cái kia. Trần Hạo đứng tại Côn Luân Tông chiến thuyền đầu thuyền chỉ vào cách đó không xa một mảnh rừng rậm nói ra. Mảnh kia bị Trần Hạo chỉ U Minh Sâm Lâm tại ánh nắng chiều bên dưới lộ ra đặc biệt sâu thẳm cùng thần bí, rậm rạp tán cây che khuất bầu trời, phảng phất ngay cả tia sáng đều bị nó thôn phệ, chỉ để lại từng tia pha tạp quang ảnh chiếu xuống trong rừng trên đường mòn. Trong rừng rậm ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên thú giống, tăng thêm mấy phần không biết cảm giác sợ hãi. Phải là, mọi người chuẩn bị, chúng ta đến. Lý Dạ đứng dậy đi vào đầu thuyền đối với tất cả mọi người hô. Chiến thuyền chậm rãi đáp xuống ven rừng rậm trên một mảnh đất trống, kích thích một trận bụi đất. Các đệ tử cấp tốc xuống thuyền, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, đã hưng phấn vừa khẩn trương chờ đợi lấy tiếp xuống khiêu chiến. Lý Dạ nhìn chung quanh một vòng, bảo đảm tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, liền trầm giọng nói, U Minh Sâm Lâm nguy cơ từ phía, nhưng bên trong cũng cất giấu vô số kỳ ngộ. Mục tiêu của chúng ta là xâm nhập rừng rậm, tìm kiếm trong truyền thuyết U Minh nước suối, nó không chỉ có thể tăng lên tu vi rất lớn, còn có thể rèn luyện tâm thần. Nhưng nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, gặp được nguy hiểm phải kịp thời cầu viện, không thể tự tiện hành động. Các đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, lần lịch lãm này không chỉ có là đối với thực lực mình khảo nghiệm, càng là đối với đoàn đội tinh thần một lần tôi luyện. Theo Lý Dạ ra lệnh một tiếng, đám người bước vào U Minh Sâm Lâm. Trong rừng rậm so ngoại giới càng thêm lờ mờ, bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, để ánh mắt trở nên mơ hồ. Cây cối ở giữa khe hở chật hẹp, cần cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua, để tránh bị đột nhiên xuất hiện cảnh quẹt làm bị thương. Ngay tại Côn Luân Tông chiến thuyền bay qua thời điểm, tại huyết ẩm châu biên giới trong một chỗ sân gốc, bẩm báo thủ lĩnh, vừa mới có một chiếc tông môn chiến thuyền bay qua, một tên thị vệ đội vàng chạy vào doanh địa, hướng ngồi tại chủ vị người báo cáo. Tông môn chiến thuyền, có thể có thấy rõ ràng là tông môn nào? Nhìn xem trên bản trà địa đồ, thủ lĩnh đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác cùng hiếu kỳ. Quay đầu lĩnh, trên chiến thuyền cờ xí tung bay, mơ hồ có thể thấy được Côn Luân hai chữ, xác nhận Côn Luân Tông không thể nghi ngờ, thị vệ cung kính trả lời, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Côn Luân Tông, thủ lĩnh kia nghe vậy, trầm tư một hồi. Chưa nghe nói qua tông môn này, các ngươi có thể có nghe nói? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hai bên tả hữu hộ pháp. Tả hữu hộ pháp nhìn nhau, đồng đều lắc đầu, trong đó một vị hộ pháp mở miệng nói, thủ lĩnh, Côn Luân Tông cái tên này xác thực lạ lẫm, có lẽ là gần đây quật khởi tông môn, cũng có lẽ là ẩn nấp đã lâu cổ lão môn phái tái hiện giang hồ. Bất quá, vô luận là loại tình huống nào, có thể có được chiến thuyền dạng này phi hành pháp môn, thực lực định không thể khinh thường. Thủ lĩnh nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một lát sau nói, Côn Luân Tông mục đích chuyến đi này không rõ, nhưng nếu bọn hắn hướng U Minh Sâm Lâm phương hướng mà đi, nhất định có toán tính. Chúng ta huyết ẩm châu mặc dù chỗ xa xôi, nhưng cũng không thể ngồi yên không lý đến, nhất là cái kia U Minh Sâm Lâm bên trong bí mật, tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Thủ lĩnh có ý tứ là, một tên khác hộ pháp hỏi, phái ra một chi tinh anh tiểu đội, âm thầm theo dõi Côn Luân Tông người, xác minh mục đích của bọn hắn. Nếu là có cơ hội, không ngại cho bọn hắn chế tạo chút phiền phức, kéo dài cước bộ của bọn hắn. Nhưng nhớ lấy, không thể xung đột chính diện, chúng ta còn không rõ ràng lắm Côn Luân Tông chân chính thực lực. Thủ lĩnh trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Là, thủ lĩnh, chúng ta lập tức chuẩn bị hai tên hộ pháp lĩnh mệnh mà đi. Trong doanh địa cấp tốc công việc lưu đủ lên, một chi do tinh nhuệ tạo thành đội ngũ cấp tốc tập kết, chuẩn bị đạp vào truy tung Côn Luân Tông nhiệm vụ. Mà tại U Minh Sâm Lâm bên trong, Côn Luân Tông các đệ tử chính gian nan tiến lên. Dương dậm chỗ sâu hoàn cảnh càng ác liệt, không chỉ có muốn thường xuyên cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện yêu thú, còn muốn đối mặt phức tạp nhiều biến địa hình. Nhưng dù vậy, các đệ tử vẫn như cũ duy trì cao đấu trí, bởi vì bọn hắn biết, mỗi tiến lên trước một bước, liền cách cái kia trong truyền thuyết U Minh nước suối thêm gần một bước. Lý Dạ đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, nương tựa theo hắn kinh nghiệm phong phú cùng trực giác bén nhạy, là đội ngũ chỉ dẫn phương hướng, đồng thời cũng không ngừng nhắc nhở các đệ tử chú ý an toàn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Côn Luân Tông các đệ tử dần dần xâm nhập rừng rậm, hướng về cái kia không biết thần bí chi địa xuất phát. Chương 277, một kiếm đều không tiếp nổi mặt hàng. Chương 277, một kiếm đều không tiếp nổi mặt hàng. Đang lúc mọi người để ý cẩn thận qua lại u ám trong rừng, đột nhiên, một trận trầm thấp mà hữu lực tiếng gầm gừ phá vỡ rừng rậm yên tĩnh, phảng phất từ biển cổ mà đến, rung động tim của mỗi người dây. Trong gào thét này ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng, để ở đây tất cả Côn Luân Tông đệ tử trong nháy mắt cảnh giác, nhao nhao nắm chặt trong tay pháp khí, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Mọi người coi chừng, xem ra chúng ta gặp được phiền toái. Lý Dạ thanh âm trầm ổn mà hữu lực, hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, ý đồ tại mở tối tia sáng bên trong bắt được một tia dị thường. Đúng lúc này, một cái quái vật khổng lồ từ nồng đậm trong tán cây nhảy ra, rơi vào phía trước mọi người cách đó không xa trên một mảnh đất trống. Đó là một cái hình thể khổng lồ yêu thú, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra u ám quang mang. Một đôi xích hồng đôi mắt như là giống như hỏa diễm nóng bỏng, nhìn thẳng Côn Luân Tông các đệ tử, tản mát ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Khí tức của nó cường đại mà cổ lão, hiển nhiên đã đạt đến nhân tộc thiên tiên cảnh cấp độ, thiên tiên cảnh yêu thú. Lý Dạ hắn cấp tốc ước định lấy so sánh thực lực của hai bên, tự hỏi: "Tiểu Hoa, ngươi mang ba tên đệ tử giải quyết nó." Lý Dạ quay người phân phó nói, một cái thiên tiên cảnh yêu thú, Lý Dạ một kiếm liền có thể chém chi, nhưng là mục đích của chuyến này là lịch luyện những đệ tử này, cho nên đụng phải cảnh giới cỡ này yêu thú hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. "Là, đại sư Minh." Trần Hoa ứng thanh lĩnh mệnh, đi đến trong đội ngũ. "Đến ba người, cùng ta đi giải quyết nó." "Ta ta ta." "Tiểu Hoa sư tỷ, tuyển ta." "Tiểu Hoa sư tỷ tuyển ta đi, ta cho ngươi đường." Một tên đệ tử cười đùa, ý đồ lấy trò đùa làm dịu không khí khẩn trương, nhưng Trần Hoa biểu lộ lại nghiêm túc dị thường, nàng cấp tốc chọn lựa ba tên nhìn tương đối chấn định lại thực lực không tệ đệ tử, theo thứ tự là am hiểu phù chú chương thần, tinh thông thân pháp Triệu Mẫn, cùng lực lớn vô cùng Lưu Nham. Yêu thú kia gặp tình hình này, mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại, nhưng cũng biết trước mắt bọn này nhân tộc không có chút nào đưa nó để vào mắt, lập tức giận tím mặt, trong miệng phun yêu hỏa thẳng tắp hướng về Côn Luân Tông người bắt tới. Gặp yêu thú bắt tới, Lý Dạ không có ngăn cản, ngược lại là mang theo người còn lại lui sang một bên quan chiến, cho Trần Hoa mấy người lưu lại đầy đủ không gian tới đối phó yêu thú này. Nhưng một bên Trần Hạo trong lòng có chút sầu lo, mặc dù Tiểu Hoa bây giờ tu vi cũng đã đến chân tiên cảnh, nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất thực chiến, huống hồ đối mặt hay là cao hơn bọn hắn một cảnh giới thiên tiên cảnh yêu thú. Gặp Tiểu Hoa bên kia chậm chạp không có động tác, Trần Hạo lúc này lấy ra song truy liền muốn giết đi qua, chỉ bất quá bị Lý Dạ một thanh ngăn cản. "Đại sư Minh, Trần Hạo ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm, Tiểu Hoa nhưng không có ngươi thấy đơn giản như vậy, an tĩnh nhìn xem chính là." Lý Dạ trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói nên lời thâm thúy cùng tín nhiệm, phản phất hắn đã nhìn rõ Trần Hoa ẩn tàng thực lực cùng tiềm lực. Theo lời của hắn rơi xuống, trên chiến trường thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Trần Hoa bốn người cũng không lập tức lên kích, mà là cấp tốc tản ra, tạo thành một cái lấy Trương Thần làm trung tâm chiến đấu trận hình. Trương Thần cấp tốc từ trong ngực móc ra mấy tấm phụ chú, ngón tay linh hoạt lật qua lật lại, phụ chú trên không trung xẹt qua từng đạo chói lọi quang mang, trong nháy mắt tạo thành một cái phong ấn pháp trận, ý đồ hạn chế yêu thú hành động. Nhưng mà, cái kia thiên tiên cảnh yêu thú há lại hạ người bình thường, nó gầm lên giận dữ, yêu hỏa hừng hực, dễ dàng đem mấy đạo phụ chú đốt cháy hầu như không còn, nhưng cái này cũng là Triệu Mẫn cùng Lưu Nham tranh thủ đến quý giá thời gian chuẩn bị. Triệu Mẫn thân hình như yến, nhẹ nhàng giữa khu rừng nhảy vọt, lợi dụng chính mình tinh xảo thân pháp không ngừng quấy rối yêu thú, khiến cho nó khó mà tập trung lực chú ý tại Trần Hoa cùng Trương Thần. Mà Lưu Nham im lặng lặng yên tụ lực, đợi cho yêu thú bị Triệu Mẫn hấp dẫn lực chú ý thời điểm, đột nhiên nhảy lên, nằm đấm to lớn lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, trùng điệp đánh vào yêu thú bên bụng bên trên, mặc dù không thể một kích chế địch, nhưng cũng để nó bị đau gào thét, thế công hơi chậm. Lúc này, Trần Hoa rốt cục động. Nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân dần dần tràn ngập lên một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Theo nàng hét to một tiếng, một đạo hào quang sáng chói từ nàng lòng bàn tay bộc phát, hóa thành một cái to lớn vượng hoàng hư ảnh, mang theo lửa nóng hừng hực, lao thẳng tới yêu thú mà đi. Yêu thú kia tuy mạnh, nhưng cũng bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, hỏa diễm cùng yếu hỏa trên không trung va chạm, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ rừng rậm phảng phất đều đang run rẩy. Lý Dạ ở một bên lặng lặng quan sát, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn biết rõ, lần lịch lãm này đối với Trần Hoa bọn người mà nói, không chỉ có là một lần thực lực kiểm nghiệm, càng là một lần tâm linh ma luyện. Chỉ có tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, mới có thể chân chính kích phát ra trong lòng bọn họ tiềm năng, để bọn hắn trên con đường của tương lai đi được càng xa. Chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Hoa bốn người ở giữa phối hợp càng ăn ý, thế công cũng càng lăng lệ. Cuối cùng, tại một lần ăn ý liên thủ phía dưới, bọn hắn thành công đem yêu thú trọng thương, khiến cho nó không thể không lựa chọn rút lui, biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Sau khi chiến đấu kết thúc, Côn Luân Tông các đệ tử nhao nhao xuống lại tới, đối với Trần Hoa bốn người đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Lý Dạ đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Hoa bả vai, trong mắt tràn đầy khen ngợi, làm được rất tốt, Tiểu Hoa. Nhớ kỹ, cường giả chân chính, không gần như chỉ ở tại cá nhân tu vi, càng ở chỗ đoàn đội hợp tác cùng trí tuệ. Là, sư minh. Tiểu Hoa trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ cười, đây là nàng lần thứ nhất thực chiến liền thắng được. Tốt, tiếp lấy đi thôi, tin tưởng sau đó chúng ta sẽ còn gặp được mặt khác yêu thú. Lý Dạ nói đi, mang theo đội ngũ tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Ngay tại Côn Luân Tông đám người vừa mới lúc rời đi, năm cái hán tử trung niên xuất hiện tại bọn hắn vừa mới địa phương chiến đấu. Thật cường hãn tiểu nữ hoa, một cái chân tiên mang theo ba cái địa tiên liền có thể đánh lui một cái thiên tiên cảnh yêu thú, cái này Côn Luân Tông chỉ sợ không đơn giản a. Mấy người kia chính là cái kia được phái tới tìm hiểu tình huống tiểu đội. Bọn hắn thân mang kinh trang, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần xem kỹ cùng cảnh giới. Cầm đầu hán tử trung niên, dáng người khôi ngô, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn chậm rãi quét mắt trên chiến trường vết tích, đặc biệt là chú ý tới bị Trần Hoa bọn người đánh lui yêu thú lưu lại thật sâu trào ấn cùng cháy đen mặt đất, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Một cái tiểu nữ hoa đều cường hãn như vậy, không biết cái kia dẫn đầu nam tử đeo kiếm nên thực lực gì, cầm đầu hán tử nói ra. Lão đại chúng ta làm thế nào? Một tên hán tử khác hỏi. Không đổi, trước đuổi theo nhìn xem, thủ lĩnh nói không cần xung đột chính diện, trước làm rõ ràng bọn hắn tiến U Minh xâm lâm mục đích là cái gì. Cầm đầu hán tử trầm ngâm một lát, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Côn Luân Tông đám người rời đi phương hướng, sau đó vung tay lên, năm người cấp tốc điều chỉnh thân hình, lặng yên không một tiếng động đi theo. Bọn hắn xuyên thẳng qua giữa khu rừng, nương tựa theo cao siêu thân thủ cùng sự quen thuộc địa hình, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Côn Luân Tông đội ngũ không gần không xa khoảng cách. Cùng lúc đó trong hư không, lão Hứa có biết đến, ngươi giải quyết hay là ta giải quyết? Một tên lão giả tóc trắng cười ha hả nói. Không nội, chỉ là mấy cái nửa bước kim tiên mà thôi, ngay cả Lý Thân chuyển một kiếm đều không tiếp nổi mặt hàng, không cần chúng ta xuất thủ. Nói chuyện hai người này chính là Lưu Thương an bài hai vị âm thầm hộ đạo trưởng lão, Hứa Linh Vân cùng Tố Mộng Đình, hai người đều là đại la kim tiên cảnh đại thành. Nói cũng đúng. Tố Mộng Đình nghe vậy nghĩ nghĩ. Lưu Phó Tông chủ nói, chỉ cần không có lấy lớn hiếp nhỏ người, chúng ta không thể nhúng tay, đây là tông chủ ý tứ. Được chưa? Vậy chúng ta liền theo là được rồi. Ta đoán chừng chuyến này hai ta đều dùng không đến xuất thủ, dù sao có Lý Thân truyền tại. Chương 278, còn muốn chạy. không dễ dàng như vậy. Chương 278, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tại nói chuyện với nhau thời khắc, Lý Dạ đã đem Côn Luân Tông các đệ tử bố trí thành 3 người một tổ tiểu đội, cũng để bọn hắn bắt đầu chia đầu hành động. Đồng thời, hắn cũng liên tục dặn dò các đệ tử, vạn nhất gặp được thực lực cường đại địch nhân, chớ cứng đối cứng, cần phải lợi dụng tông môn lệnh bài cầu viện. Trước đây cùng Trần Hoa cộng đồng đánh lui yêu thú chương thần, Triệu Mẫn cùng Lưu Nham bởi vì đã vừa mới phối hợp chiến đấu một lần, có ăn ý, tự nhiên là phân đến một tổ. Ta nói, chúng ta Côn Luân Tông mấy vị thân truyền các sư minh sư tỷ cũng quá mạnh đi, mấy người vừa đi vừa nói lấy. Đúng vậy à, liền lấy Tiểu Hoa sư tỷ tới nói, mới hơn 10 tuổi à, liền đã đến chân tiên cảnh, vừa mới nếu không phải Tiểu Hoa sư tỷ mang theo chúng ta cũng không có lá gan cùng cái kia thiên tiên cảnh yêu thú đối đầu. Lưu Nham nói ra. Tiểu tử ngươi chính là cái kém cỏi, sợ cái gì? Đánh không lại có đại sư minh tại, còn có thể chết phải không? Trương Thần cười vỗ vỗ Lưu Nham bả vai, mặc dù trong lời nói mang theo vài phần trò đùa ý vị, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tín nhiệm cùng kính nể. Triệu Mẫn thì tại một bên mỉm cười, tâm tư của nàng càng thêm tinh tế tỉ mỉ, chính yên lặng tính toán tiếp xuống kế hoạch hành động. Đúng lúc này, một trận chấn động nhẹ nhẹ từ mặt đất chuyển đến, ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Ba người lập tức cảnh giác lên, giữa lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí hướng về chấn động chuyển đến phương hướng tới gần. Xuyên qua một mảnh dày đặc lùm cây, trước mắt bọn hắn sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái hình thể khổng lồ yêu thú ngay tại cắn xé một cái khác yêu thú. Huyết linh hổ. Lưu Nham hoảng sợ nói. Nghe nói máu tươi của nó là chế tác thiên huyền đan trọng yếu vật liệu. Trương Mẫn tiếp lời nói. Ba người liếc nhau. Bên trên, Trương Thần hô to một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt một cái cường đại thú bị nhốt trận xuất hiện, đem cái kia huyết linh hổ bao phủ ở bên trong. Thao túng thú bị nhốt trận, Trương Thần cái chán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt kiên định, hắn biết rõ trận pháp này mặc dù có thể tạm thời vây khốn huyết linh hổ, lại không đủ để lâu dài. Triệu Mẫn thấy thế, lập tức lấy ra mấy tấm phù lục, ngón tay gảy nhẹ, phù lục hóa thành mấy đạo lưu quang, phân biệt đính tại thú bị nhốt trận mấy chỗ mấu chốt tiết điểm bên trên, tăng cường trận pháp tính ổn định. Lưu Nham thì tại một bên nắm chặt trường kiếm, thời khắc chuẩn bị ứng đối huyết linh hổ đột phá. Huyết linh hổ ở trong trận gầm thét liên tục, quanh thân bao quanh nhàn nhạt huyết vụ, mỗi một lần trùng kích đều để thú bị nhốt trận quang mang lấp lóe, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Nhưng mà tại Trương Thần cùng Triệu Mẫn ăn ý phối hợp xuống, trận pháp vẫn như cũ vững vững vàng vàng. Nhưng đây là chân tiên cảnh yêu thú, so với bọn hắn ba người cao trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Huyết linh hổ gặp không xông phá trận pháp này, lên cơn giận dữ, rít lên một tiếng, thân hình lại lớn mấy lần, đống nhiên một trường vỗ ra, trận pháp ứng thanh mà nát, thao túng trận pháp Trương Thần trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Trương Thần, Lưu Nham một cái lắc mình đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nâng lên hắn. Không có sao chứ? Không có gì đáng ngại. Nhanh, nghĩ biện pháp giải quyết nó. Trương Thần mặc dù thụ thương, nhưng ngựa khí y nguyên kiên định. Hắn biết, đối mặt cường đại như vậy yêu thú, bất luận cái gì một chút do dự đều có thể mang đến chí mạng hậu quả. Triệu Mẫn ánh mắt nghiêm trọng, nàng cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên lóe ra lôi quang phụ triện, đây là nàng khi tiến vào bí cảnh trước cố ý chuẩn bị át chủ bài một trong lôi bạo phù. Phù này một khi kích phát, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra tương đương với chân tiên cảnh cường giả một kích toàn lực lôi điện phong bạo, uy lực to lớn. Hai người các ngươi lui ra phía sau, ta đến dẫn động cái này lôi bạo phù. Triệu Mẫn trầm giọng nói, đồng thời đem lôi bạo phù giơ lên cao cao, chuẩn bị kích phát. Lưu Nham cùng Trương Thần nghe vậy, lập tức lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chăm chú lên huyết linh hổ, để phòng nó thừa cơ tập kích. Trương Thần mặc dù thụ thương, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy thân thể, trong tay nắm chặt một tấm khôi phục thương thế đang dược, tùy thời chuẩn bị phục dụng. Huyết linh hổ tựa hồ cũng cảm nhận được Triệu Mẫn trong tay phụ triện bất phàm, tiếng giống giận dữ càng thêm đình thai nhức óc, màu đỏ như máu trong hai mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Lôi bạo, lên! Triệu Mẫn khẽ quát một tiếng, trong tay lôi bạo phủ trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, một cỗ bảng bạc lôi điện chi lực từ trong phụ triện phun ra ngoài, hóa thành đầy trời lôi quang, hướng về huyết linh hổ quét sạch mà đi. Huyết linh hổ tại lôi điện này chi lực bên dưới lộ ra dị thường nhỏ bé, nó liều mạng dãy rủa, muốn thoát đi mảnh này lôi bạo khu vực, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản lôi bạo phủ uy lực. Đương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, huyết linh hổ thân thể ở trong ánh chớp dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đám huyết vụ, tan đi trong trời đất. Lôi bạo qua đi, ba người đều là thở dài một hơi, giữa lẫn nhau ăn ý tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Trương Thần ăn vào đan dược, thương thế dần dần ổn định lại, mà Lưu Nham thì hưng phấn mà đi đến Triệu Mẫn bên người, vô vô bờ vai của nàng. "Tốt, Triệu Mẫn, lần này nhờ có ngươi." Triệu Mẫn mỉm cười, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nàng nhìn về phía Trương Thần, lo lắng mà hỏi thăm, "Trương Thần, thương thế của ngươi như thế nào?" Trương Thần lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Hắn nhìn về phía trên đất huyết vụ, trong mắt lóe lên một tia suy tư, "Cái này huyết linh hổ tinh huyết, chúng ta phải nghĩ biện pháp thu thập lại. Mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng thiên huyền đan vật liệu thế nhưng là khó gặp." Đang lúc ba người chuẩn bị tiến lên thu thập huyết linh hổ tinh huyết thời điểm, một trận rất nhỏ âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái thân mặc những tông môn khác phục sức nam tử từ một bên trong rừng cây lóe ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến huyết vụ mà đi. "Người nào?" Lưu Nham hét lớn một tiếng, lập tức rút ra trường kiếm, ngăn tại nam tử kia trước mặt. Nam tử kia thân hình dừng lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lưu Nham, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười. "Hừ, chỉ là địa tiên cảnh cũng dám cản ta?" Hắn trong giọng nói tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không để ý trước mắt ba người tồn tại, trực tiếp đưa tay hướng đoàn huyết vụ kia chụp tới. "Lớn mật!" Trương Thần gầm thét, mặc dù thân thể chưa khỏi hẳn, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, ý đồ dùng còn sót lại tiên lực lần nữa bố trí xuống một cái giản dị trói buộc trận, lấy ngăn cản nam tử kia động tác. Nhưng mà nam tử kia tựa hồ sớm có cảm giác, thân hình hơi hơi nghiêng, liền tùy tiện tránh đi Trương Thần công kích, đồng thời vung ngược tay lên, một cỗ cường đại tiên lực ba động đánh tới, trực tiếp đem Trương Thần đẩy lui mấy bước, thương thế lần nữa tăng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Triệu Mẫn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, nàng biết rõ lúc này không phải cứng đối cứng thời điểm, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem huyết linh hổ tinh huyết bị đoạn. Nàng cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện tiểu xảo bình ngọc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bình ngọc mặt ngoài dần dần nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy trùng quanh linh khí. Thu. Triệu Mẫn khẽ quát một tiếng, bình ngọc kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, đột nhiên bay về phía huyết vụ, chỗ miệng bình mở ra một cái vòng xoáy, ý đồ đem huyết linh hổ tinh huyết hút vào trong đó. Nam tử kia thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ là pháp khí, cũng dám ở trước mặt ta múa rượu trước cửa lỗ ban. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một cỗ cường đại uy áp từ hắn thể nội tản ra, trực tiếp áp bách đến Triệu Mẫn bình ngọc trong tay không ngừng run rẩy, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Nham đứng ra, trong mắt của hắn hiện lên quyết tuyệt chi sắc, trường kiếm vung lên, đúng là liều lĩnh hướng về nam tử kia đâm tới, trên mũi kiếm lóe ra chói mắt kiếm mang, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực. Mơ tưởng cướp đi chúng ta thành quả. Nam tử kia hiển nhiên không ngờ tới Lưu Nham sẽ có như vậy quyết nhiên một kích, thân hình có chút dừng lại, nhưng cái này vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền cấp tốc điều chỉnh xong, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo tiên lực bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn, dễ dàng đem Lưu Nham kiếm mang ngăn lại, cũng phản chấn đến Lưu Nham lui lại mấy bước, cơ hồ đứng không vững. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nam tử cười lạnh, lần nữa đưa tay hướng huyết vụ chụp tới, tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản tiêu tán trong huyết vụ, đột nhiên ngưng tụ ra một vòng quang mang màu đỏ như máu, trực tiếp bắn về phía nam tử kia lòng bàn tay. Nam tử kia hiển nhiên không ngờ rằng biến cố này, kinh hô một tiếng, vội vàng thu về bàn tay, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, bị vệt kia huyết quang quẹt vào, bàn tay trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một cô đau nhức kịch liệt đánh tới, để sát mặt hắn đại biến. Cái này, đây là huyết linh hổ quán nghiệm, nam tử chấn kinh sau khi, nhưng cũng không còn lưu lại, dù sao huyết linh hổ tinh huyết đã tới tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời đi hiện trường. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Trương Thần cố nén đau xót, cùng Lưu Nham, Triệu Mẫn ba người lướt nhau, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, an ý mười phần hướng lấy nam tử kia đuổi theo. Chương 279, huyết linh hổ bảy chương 279, huyết linh hổ bảy ba người thân hình như điện, theo đuổi không bỏ, thế phải đem cái kia tự tiện cướp đoạt huyết linh hổ tinh huyết nam tử ngăn lại. Lưu Nham một ngựa đi đầu, trường kiếm vung vậy ở giữa kiếm mang bắn ra bốn phía, mỗi một kích đều ẩn chứa địa tiên cảnh đỉnh phong toàn lực, ý đồ ngăn cản nam tử đường đi. Trương Thần mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng bằng mượn kinh người ý chí lực, không ngừng điều động thể nội còn sót lại tiên lực, ngẫu nhiên phát ra từng đạo công kích mặc dù không kịp ngày thường uy mãnh, nhưng cũng đầy đủ phân tán nam tử lực chú ý. Triệu Mẫn thì theo sát phía sau, bình ngọc trong tay cũng không thu hồi, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt quang mang, tựa hồ đang tìm cơ hội lần nữa nếm thử thu lấy huyết linh hổ còn sót lại tinh hoa. Trong nội tâm nàng minh bạch, cho dù không có khả năng trực tiếp đoạt lại tinh huyết, cũng muốn tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi chuyển cơ. Nam tử kia gặp ba người theo đuổi không bỏ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này ba cái nhìn như không đáng chú ý tu sĩ càng như thế khó chơi, nhất là cái kia cố không sờn lòng khí thế, để hắn cảm thấy một tia không vui. Hừ, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nam tử gầm thét một tiếng, chu thân tiên lực bành trướng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, ý đồ thoát khỏi ba người dây dưa. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng thú gào, nương theo lấy mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất có quái vật khổng lồ ngay tại tiếp cận. Trong lòng ba người giật mình, lại chưa dừng bước lại, ngược lại càng thêm kiên định chặn đường nam tử quyết tâm. Mà nam tử kia cũng là sắc mặt biến hóa, hiển nhiên ý thức được sắp đến phiền phức. Không tốt, là huyết linh hổ tộc đàn, bọn chúng nhất định là cảm ứng được khí tức của đồng loại. Triệu Mẫn gấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng biết, một khi huyết linh hổ tộc đàn bị chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Lưu Nham, Trương Thần cùng Triệu Mẫn trong lòng ba người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, giữa lẫn nhau ăn ý càng là đạt đến đỉnh điểm. Lưu Nham mắt sáng như đuốc, quát lớn, chúng ta phân tán ra đến, lợi dụng địa hình kéo dài hắn, đồng thời tận lực không kinh động những cái kia huyết linh hổ. Trương Thần mặc dù thân thể thụ thương, nhưng ý chí lực kiên định, nhẹ gật đầu, cố nén đau đớn hướng một bên quanh co, lợi dụng chính mình đối với cảnh vật chung quanh quen thuộc, không ngừng phát động tập kích, ý đồ quấy nhiễu nam tử hành động. Hắn mỗi một lần công kích mặc dù không kịp ngày thường, nhưng tinh chuẩn mà xảo trá, để nam tử kia không thể không phân tâm ứng đối. Triệu Mẫn thì phụ trách ở hậu phương truy tung, đồng thời thời khắc chuẩn bị lợi dụng bình ngọc trong tay, tìm cơ hội lần nữa nếm thử hấp thụ huyết linh hổ tinh huyết có thể là mặt khác lưu lại năng lượng. Nàng một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, một bên nhẹ giọng niệm tụng chú ngữ, duy trì bình ngọc hoạt tính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nam tử kia gặp ba người phân tán ra đến, thế công càng thêm linh hoạt đa dạng, trong lòng không khỏi âm thầm ảo não. Hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình, có thể nhẹ nhõm thoát khỏi cái này ba cái sâu kiến, không nghĩ tới lại lâm vào bị động như thế cục diện. Đối mặt sắp tới gần huyết linh hổ tộc đàn, hắn biết rõ không có khả năng lại hàm chiến, nhất định phải nhanh thoát thân. Các ngươi muốn chết? Nam tử gầm thét một tiếng, chu thân tiên lực lần nữa bộc phát, tốc độ đột nhiên tăng lên, ý đồ nhất cử xông phá ba người vòng vây. Nhưng mà đúng lúc này, một cái to lớn huyết linh hổ đột nhiên từ trong rừng rậm xung ra, thẳng đến hắn mà đến, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Nam tử kia sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng chỉ có thể thi triển thân pháp, hiểm lại càng hiểm tránh đi huyết linh hổ một kích chí mạng. Nhưng một kích này lại làm cho hắn triệt để đã mất đi lúc trước thông dòng, hắn hiểu được, một khi huyết linh hổ tộc đàn bị toàn diện chọc giận, chính mình sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đáng giận, nam tử trong lòng thầm mắng, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng đường lui. Nhưng mà, bốn phía đã bị huyết linh hổ tộc đàn vây chật như nêm cối, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng uy hiếp cảm giác. Đúng lúc này, Lưu Nham, Trương Thần cùng Triệu Mẫn ba người lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, bọn hắn dựa lưng vào nhau, đối mặt với từng bước ép sát huyết linh hổ tộc đàn cùng mặt kia sắc âm trầm nam tử. Ba người giữa lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt kiên định, không cần nhiều lời, bọn hắn đã làm tốt cộng đồng đối mặt sinh tử chuẩn bị. Chúng ta sẽ không bỏ qua. Lưu Nham la lớn, thanh âm của hắn tại trong rừng rậm quanh quẩn, tràn đầy bất khuất cùng kiên định. Trương Thần cùng Triệu Mẫn cũng theo sát phía sau, phát ra lời thề của mình. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, nam tử kia trong mắt lóe lên một chút do dự cùng e ngại. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống trong tay tinh huyết bên trên lúc, phần kia tham lam cùng dục vọng lần nữa chiếm cứ trong lòng của hắn. Hừ, cho dù chết, ta cũng muốn mang theo phần này tinh huyết rời đi, trong lòng của hắn thầm nghĩ, lập tức chuẩn bị liều lĩnh phá vây mà ra. Sư minh, ta đến giúp ngươi, chỉ gặp một cái thân mặc cùng nam tử kia giống nhau phục sức tông môn nam tử cầm trong tay một thanh to lớn khai sơn phủ chạy nhanh đến. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn khai sơn cự phủ phát ra lôi đình uy thế hướng phía huyết linh hổ tộc đàn đột nhiên đánh xuống, cự phủ mang theo cuồng phong gào thét mà qua, trong nháy mắt đem mấy cái sông lên phía trước nhất huyết linh hổ đẩy lui, là cái kia tự tiện cướp đoạt tinh huyết nam tử tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Cái này đột nhiên xuất hiện biệt thủ, để nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh nam tử trong mắt lóe lên một tia hy vọng chi quang. Sư đệ, đến rất đúng lúc, hắn hô to một tiếng, mượn lúc rảnh rỗi này, cấp tốc điều chỉnh vị trí, cùng sư đệ mới đến kề vai chiến đấu, hai người lưng tựa lưng, đối mặt với càng cuồng bạo huyết linh hổ tộc đàn, trên khí thế lại không rơi vào thế hạ phong. Lưu Nham, Trương Thần cùng Triệu Mẫn thấy thế, trong lòng mặc dù kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vị trí cảnh giác. Bọn hắn biết, nhiều một cái ngang cấp địch nhân, mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn hắn sẽ càng thêm gian khổ. Bất quá, ba người trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định phải bảo vệ mảnh đất này hòa bình quyết tâm. Mặc kệ đến bao nhiêu người, chúng ta cũng không thể để cái kia tinh huyết rơi vào ác nhân chi thủ. Triệu Mẫn nắm chặt bình ngọc, ngữ khí kiên quyết. Lưu Nham cùng Trương Thần gật đầu đồng ý, ba người lần nữa điều chỉnh trận hình, chuẩn bị nên đón càng thêm chiến đấu kịch liệt. Mới tới nam tử hiển nhiên cũng là nhân vật hung ác, khai sơn phủ trong tay hắn như là vật sống, mỗi một kích đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ngạnh sinh sinh tại huyết linh hổ trong tộc đàn mở ra một con đường máu. Nhưng mà huyết linh hổ làm cho này cánh rừng bá chủ, sao lại tùy tiện lùi bước? Càng nhiều hổ gầm tiếng vang lên, càng ngày càng nhiều huyết linh hổ bị hấp dẫn mà đến, chiến đấu càng kịch liệt. Theo chiến đấu thăng cấp, toàn bộ rừng rậm phảng phất đều lâm vào trong dung chuyển. Huyết linh hổ tộc đàn bị triệt để chọc giận, bọn chúng trong mắt lóe ra xích hồng quang mang, mỗi một lần công kích đều tràn đầy uy hiếp chí mạng. Lưu Nham, Trương Thần cùng Triệu Mẫn ba người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở khổng lồ như thế địch nhân trước mặt, vẫn như cũng lộ ra thế đơn lực bạc. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, nếu không tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị mãi chết ở chỗ này. Lưu Nham la lớn, thanh âm của hắn tại đinh thai nhức óc hổ gầm âm thanh bên trong có vẻ hơi yếu ớt, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Trương Thần mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng giờ phút này lại phảng phất quên đi đau đớn, hắn chăm chú nhìn chiến trường, ý đồ tìm tới điểm đột phá. Nhìn bên kia, những cái kia huyết linh hổ tựa hổ càng thêm cuồng bạo. Nếu như chúng ta có thể dẫn đạo bọn chúng công kích hai người kia, có lẽ có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Hắn chỉ vào chiến trường một góc, nơi đó mấy cái dị thường hung manh huyết linh hổ đang điên cuồng công kích tới mới tới nam tử cùng sư minh của hắn. Triệu Mẫn nghe vậy, lập tức minh bạch Trương Thần ý đồ. Nàng cấp tốc điều động thể nội tiên lực, bình ngọc trong tay quang mang đại thịnh, phản phất tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra lực lượng cường đại. Chương 280, huyết hải phái. Chương 280, huyết hải phái ý kiến hay. Trương Thần, Lưu Nham, ngươi cùng ta cùng một chỗ kiểm chế lại đại bộ phận huyết linh hổ, cho Triệu Mẫn sáng tạo cơ hội. Lưu Nham cấp tốc phản ứng, thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy cái huyết linh hổ cánh bên, lợi dụng linh hoạt thân pháp dẫn đạo bọn chúng cải biến công kích phương hướng. Triệu Mẫn thì nhân cơ hội này, hết sức chăm chú thôi động bình ngọc trong tay. Chỉ gặp bình ngọc mặt ngoài quang mang càng lóa mắt, cuối cùng hóa thành một đạo quang trụ óng ánh, bắn thẳng về phía cái kia mấy cái dị thường hung manh huyết linh hổ. Cột sáng những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt, mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Giống, nhận cột sáng trùng kích huyết linh hổ phát ra thê lương gầm rú, thân thể của bọn chúng tại trong cột ánh sáng và mèo, dãy rủa, sau đó đột nhiên xông phá cột sáng này. Nhưng mà xông phá cột sáng đằng sau bọn chúng tựa hồ đối với Trương Mẫn trong tay bình ngọc có chỗ kiêng kỵ, thế là thay đổi phương hướng trực hướng về phía hai người kia mà đi. Càng ngày càng nhiều huyết linh hổ đem hai người vây lại, tựa hồ một giây sau liền muốn đem bọn hắn xé nát. Đáng chết, làm sao đều vây quanh chúng ta? Nam tử kia ngắm nhìn bốn phía tình huống, tức giận nói. Sư minh, khẳng định là bọn hắn dở trò quỷ. Cầm trong tay khai sơn cự phủ nam tử trông thấy Trương Mẫn mấy người bên kia một cái huyết linh hổ đều không có, lập tức phản ứng lại. Sư đệ, dạng này chúng ta trước đem ba người kia bắt, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lúc trước cái kia cướp đoạt tinh huyết nam tử nói ra, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Kỳ thật hai người bọn họ cho dù tại huyết linh hổ bầy vây quanh bên dưới muốn rời khỏi là hoàn toàn có thể làm được. Về phần tại sao muốn trước đem Trương Mẫn mấy người bắt, đơn giản chính là nam tử kia lòng tham lam quay phá, nhìn chúng Trương Mẫn trong tay bình ngọc kia. Tốt. Lời còn chưa dứt, hai người thân hình bạo khởi, như là hai tia chớp, đống nhiên đối với Trương Mẫn, Trương Thần cùng Lưu Nham phát khởi tập kích. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, hiển nhiên không có nương tay dự định. Trương Mẫn ba người mặc dù sớm có phòng bị, nhưng đối mặt bất thình lình mãnh liệt thế công, hay là có vẻ hơi trở tay không kịp. Trương Thần cùng Lưu Nham hai người liên thủ ngăn cản, Trương Thần kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kích đều mang thanh âm xé gió, Lưu Nham thì bằng vào thân pháp linh động, không ngừng tại địch nhân ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm sơ hở. Nhưng mà, hai người kia thực lực thực sự quá mức cường đại, cho dù là bọn hắn liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản quá lâu. Trương Mẫn thấy thế, trong lòng lo lắng và phần. Nàng biết rõ ngọc trong tay của chính mình bình mặc dù uy lực to lớn, nhưng giờ phút này lại hoàn mỹ thi triển. Nàng một bên hết sức tránh né lấy công kích của địch nhân, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Nhưng mà, ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Trương Mẫn một cái sơ sẩy, bị cái kia cấp đoạt tinh huyết nam tử thừa cơ bắt lấy sơ hở. Hắn một phát bắt được Trương Mẫn cổ tay, dùng sức uốn éo, Trương Mẫn chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức kịch liệt, bình ngọc trong tay suýt nữa tuột tay. "Hừ, liền chút bản lãnh này còn muốn đấu với chúng ta?" Nam tử kia cười lạnh một tiếng, một tay khắc thành chảo trạng, thẳng đến Trương Mẫn cổ họng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Nham bỗng nhiên từ cánh bên giết ra, một kiếm bổ về phía nam tử kia phía sau lưng. Nam tử kia phản ứng cực nhanh, thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Nhưng một kiếm này cũng thành công phân tán sự chú ý của hắn, để hắn tạm thời buông lỏng ra đối với Trương Mẫn kiềm chế. Trương Mẫn thừa cơ tránh thoát, thân hình nhanh lùi lại, cùng hai người kéo dài khoảng cách, liền chuẩn bị la lên Lưu Nham, Trương Thần rút lui. "Hừ, muốn chạy? Hôm nay liền để các ngươi biết chúng ta Huyết Hải phái không phải dễ chơi." Nam tử kia kiệt kiệt cười một tiếng, lại lần nữa hướng về ba người đánh tới. Mà một bên Huyết Linh Hổ tộc đàn giờ phút này chợt an tĩnh lại, tựa hồ đang nhìn xem trận này nhân tộc nội đấu vợ kịch lớn. Chỉ gặp nam tử kia hai tay thành chảo, đột nhiên chụp tới, đồng thời một nam tử khác trong tay khai sơn cự phủ, đột nhiên đánh xuống. Lưu Nham thấy thế cầm kiếm nên đón tiếp lấy, chuẩn bị chọi cứng bên dưới một đũa này. Bình một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, chỉ gặp Lưu Nham trường kiếm trong tay đứt gãy thành hai đoạn, cổ bị nam tử kia gắt gao kìm ở, nổi gân xanh. "Lưu Nham, nhanh đi mau." Hắn gian nan từ trong miệng phun ra hai chữ. "Ngươi thật đúng là quên mình vì người a." Nói, nam tử gia tăng trong tay cường độ, trực tiếp đem Lưu Nham bóp đã hôn mê, tiện tay dùng tiên lực ngưng tụ thành dây thường một mực trói tại trên một thân cây. Trương Mẫn cùng Trương Thần mắt thấy một màn này, tim như bị dao cắt, nhưng tình thế không cho phép bọn hắn có quá nhiều bi thống. Trương Mẫn trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, nàng biết, giờ phút này nhất định phải làm ra lựa chọn, hoặc là toàn bộ ngã xuống nơi này, hoặc là nghĩ biện pháp sống sót, là Lưu Nham báo thủ. "Trương Thần, chúng ta nhất định phải đi." Trương Mẫn cường chịu đựng nước mắt, đối với Trương Thần nói ra. Nàng cấp tốc từ trong ngực lấy ra một kiện khác pháp bảo, đó là một viên lóe ra lam nhạt quang mang phù lục, đây là nàng sau cùng át chủ bài. Trương Thần nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng hắn minh bạch Trương Mẫn ý tứ, nhẹ gật đầu, hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại, chuẩn bị lợi dụng Trương Mẫn trong tay phù lục tiến hành thuấn di thoát đi. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, cái kia cầm trong tay khai sơn cự phủ nam tử thấy thế, lại là một đũa bổ ra, trực trực trúng mục tiêu Trương Thần phía sau lưng, một đạo vết thương sâu tới xương lập tức xuất hiện. Trương Mẫn một tay một mực đỡ lấy sắp ngã xuống đất Trương Thần, một tay nhanh chóng kết ấn, bá một tiếng, thân ảnh của hai người biến mất tại nguyên chỗ. Cầm trong tay khai sơn cự phủ nam tử đang muốn truy kích, lại bị hắn sư huynh ngăn lại. "Đừng đuổi theo, trước giải quyết những này huyết linh hổ, có người này tại, bọn hắn sẽ trở lại, đến lúc đó bình ngọc kia cùng những phù lục kia đều là chúng ta cướp đoạt tinh huyết." Nam tử nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt lần nữa khóa chặt tại những cái kia huyết linh hổ trên thân, tựa hồ có dự định mới. Hai người ngược lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại huyết linh hổ bầy, bắt đầu thi triển thủ đoạn, ý đồ khống chế những này hùng manh yêu thú. Mà nguyên bản an tĩnh ngắm nhìn huyết linh hổ bầy, tại hai người điều khiển bên dưới, lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhao nhao hướng bọn hắn phát động công kích. Trương Mẫn cùng Trương Thần tại rời xa khu vực nguy hiểm sau, lợi dụng phù lục lực lượng, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một mảnh chỗ rừng sâu. Hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, phù lục quang mang tiêu tán, Trương Mẫn ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, mà Trương Thần giờ phút này đã hấp hối. Trương Mẫn vội vàng đứng dậy lấy ra xuất phát lúc tông môn cho đan dược cho hắn ăn nuốt vào, lúc này mới đã ngừng lại thương thế. Trương Thần ăn vào đan dược sau, sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, nhưng vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn xem Trương Mẫn lo lắng khuôn mặt, thấp giọng nói ra: "Cảm ơn ngươi, Trương Mẫn. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng đã..." Trương Mẫn ngắt lời hắn, trong mắt lóe ra kiên định quan mang: "Đừng nói những này, chúng ta là đồng môn sư huynh muội, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Hiện tại Lưu Nham còn bị bọn hắn nắm lấy, chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ." Trương Thần nhẹ gật đầu, dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy: "Trương Mẫn, chúng ta liên hệ đại sư huynh đi." Chương 281, giết đi bảo. Chương 281, giết đi bảo. "Lão Hứa, ngươi vì sao lại không để cho ta xuất thủ?" Tố Mộng Đình nhìn xem Hứa Linh Vân trong lòng hơi có chút nộ khí, dù sao vừa mới Trương Thần kém chút chết. "Tố trưởng lão, không cần vội vã như vậy nóng nảy, đều tại trong khống chế, vừa mới một đứa kia không cần Trương Thần mệnh, nếu không ta sẽ không ngăn ngươi. Vậy cũng không thể cứ như vậy xem chúng ta Côn Luân Tông đệ tử thụ thương a." Tố Mộng Đình thời khắc này ngữ khí dịu đi một chút. "Tố trưởng lão, chúng ta Côn Luân Tông đệ tử từ trước đều là hưởng thụ lấy chư thiên vạn giới tài nguyên tốt nhất, tu luyện tốt nhất công pháp. Như bất quá không để cho bọn hắn ăn chút đau khổ, làm sao ma luyện vô địch chi tâm? Chúng ta an tâm nhìn xem liền thành, nếu như dám can đảm có người thường tới tính mạng bọn họ, ta tự nhiên sẽ xuất thủ." Hứa Linh Vân vuốt chòm râu nói ra. "Thế nhưng là liên hệ đại sư mình, chúng ta trở về khẳng định sẽ nhận tông môn trách phạt." Trương Mẫn nói, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Tại chia ra hành động thời điểm, Lý Dạ từng dặn đi dặn lại gặp được cường địch không thể địch lại, muốn lui trở về khu vực an toàn dùng tông môn lệnh cầu viện, nhưng bọn hắn vừa mới hiển nhiên lên đầu, đuổi theo cái kia Huyết Hải phái nam tử, mới đưa đến Lưu Nham rơi vào trong tay đối phương, sinh tử chưa biết. Bị trách phạt là hẳn là, dù sao cũng là chúng ta tự tiện truy kích, không có đem đại sư huynh lời nói nghe vào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Lưu Nham cứu trở về, việc này đợi không được, liên hệ đại sư huynh đi. Trương Thần nói ra.
Tốt.
Trương Mẫn nghe vậy, cũng không do dự nữa, lập tức lấy ra tông môn lệnh, đem tin tức nhờ giúp đỡ phát ra. Tông môn lệnh quang mang lóe lên, tin tức như là lưu tinh bạch phá bầu trời, cấp tốc xuyên qua tầng tầng không gian, hướng Lý Dạ vị trí truyền lại. Trương Mẫn nắm chặt tông môn lệnh, trong lòng mặc niệm, hy vọng đại sư huynh có thể mau chóng thu đến, Lưu Nham hắn nhất định không thể có sự tình. Cùng lúc đó, U Minh Sâm Lâm một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, Lý Dạ cùng còn lại mấy vị đệ tử thân truyền chính nhắm mắt ngưng thần, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, bọn hắn tâm thần khẽ động, mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía lệnh bài trong tay. Ân, là Trương Thần tín hiệu của bọn hắn, xảy ra chuyện. Lý Dạ cao mày, là Trương Thần bọn hắn. Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn xem lệnh bài nói ra. Đi, thoại âm rơi xuống, mấy người thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng tín hiệu nơi phát ra phương hướng mau chóng bay đi. Một bên khác, Trương Thần cùng Trương Mẫn nơi ở, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Trương Thần cùng Trương Mẫn lo lắng chờ đợi đại sư huynh đến. Lưu Nham, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Trương Mẫn trong lòng dị thường lo lắng. Đột nhiên trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận oanh minh, chỉ gặp mấy đạo hào quang chói sáng xẹt qua chân trời, trực tiếp rơi vào cách đó không xa, chính là Lý Dạ bọn hắn kịp thời đổi tới. Đại sư huynh. Trương Thần cùng Trương Mẫn gần như đồng thời hô, trong giọng nói đã có kinh hỉ cũng hổ thẹn. Lý Dạ rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trương Thần trên thân, trầm giọng nói, trước tiên nói tình huống như thế nào, mặt khác, trở lại hắn nói. Nghe vậy, Trương Thần không dám thất lễ, đội vàng đem sự tình trải qua nói một lần. Huyết Hải phái. Lý Dạ nghe vậy trong đầu tìm tòi một phen, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đại sư Minh, ta biết Huyết Hải phái ở đâu. Trần Hạo nói ra. Ngươi biết? Ân, Huyết Hải phái là huyết tẩm châu một môn phái, ngày bình thường việc các bất tận, môn hạ đệ tử cũng là ngang ngược, trước đây chúng ta Trần gia còn tại lúc, liền cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột. Cái này Huyết Hải phái thường xuyên xuất nhập Tiên Lang vực, mỗi lần tới đều làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Thì ra là như vậy. Lý Dạ nghe vậy trầm tư một lát, sau đó đối với đám người phân phó nói, Nguyệt Ngưng ngươi trước đem đệ tử còn lại triệu tập đến nơi đây, Linh Tê sư muội cùng Tiểu Hoa sư muội trước trợ giúp Trương Thần chữa thương, Trần Hạo ngươi theo ta đi. Sư Minh chúng ta đi đâu? Giết vào Huyết Hải phái, cứu người. Lý Dạ nói xong, trên lưng Chu Tiên kiếm bắt đầu có chút rung động, tựa hồ đang đáp lại Lý Dạ quyết định. Nghe vậy, Trần Hạo cũng là kích động lên, cái này đi ra lịch luyện, gặp phải lớn nhỏ yêu thú Lý Dạ đều không có để bọn hắn động thủ, đều là giao cho những đệ tử kia giải quyết, cái này có thể cho hắn nhịn gần chết, thể nội chiến đấu chi tâm đã sớm dấy lên tới. Đã sớm muốn theo sư huynh kể vai chiến đấu. Trần Hạo nhiệt huyết sôi trào, theo sát phía sau, hai người thân hình thoát một cái, liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trương Thần, Trương Mẫn bọn người nhìn qua Lý Dạ cùng Trần Hạo đi xa bóng lưng, trong lòng đã cảm kích lại lo lắng. Lãnh Nguyệt Ngưng lập tức lấy ra chính mình ngọc truyền tin giản, bắt đầu liên hệ mặt khác phân tán tại phụ cận đồng môn, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Mọi người đừng lo lắng, đại sư huynh cùng Trần Hạo sư đệ xuất thủ, Lưu Nham nhất định không có việc gì. Phó Linh Tê bắt đầu trấn an tâm tình của mọi người. Cùng lúc đó trong hư không, Lao Hứa, ta đi theo, ngươi lưu cái này. Tố Mộng Đình nói xong cũng không đợi Hứa Linh Vân phản ứng, liền rời đi. Ai, ngươi? Hứa Linh Vân im lặng, kỳ thật hắn là muốn đi. Một bên khác, Lý Dạ cùng Trần Hạo hai người không cần đã lâu, liền dựa theo Trần Hạo nói tới, đi tới huyết tẩm châu một chỗ trong thành trấn. Thật là nồng nặc huyết tinh chi khí. Lý Dạ hít hà trong không khí hương vị nói ra. Hỏi thăm một chút Huyết Hải phái ở đâu, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Lý Dạ quay đầu nói ra. Là, sư minh. Trần Hạo lĩnh mệnh, tùy tiện tìm cái người qua đường hỏi đường. Xin hỏi vị huynh đệ kia, nhưng biết Huyết Hải phái chỗ? Người kia nghe vậy, trên dưới đánh giá một phen hai người. Hướng đông 700 dặm, có một ngọn núi, nơi đó chính là Đa Tạ. Lý Dạ cùng Trần Hạo đang chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được người kia nói, nhìn xem tuấn tú lịch sự bái môn phái nào không tốt, muốn bái nhập Huyết Hải phái, thật sự là không sợ thiệt hiển. Người kia thấp giọng thầm thì, tựa hồ đối với Huyết Hải phái có cực sâu kiên kỵ cùng bất mãn. Lý Dạ cùng Trần Hạo liếc nhau, trong lòng càng thêm kiên định muốn diệt trừ cái này tà ác môn phái quyết tâm. Chúng ta đi thôi. Lý Dạ trầm giọng nói, dẫn đầu bước ra bộ pháp, Trần Hạo theo sát phía sau. Hai người dựa theo người qua đường chỉ dẫn, một đường hướng đông, ven đường thấy đều là đổ nát hoang vu chi cảnh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn người, hiển nhiên là nhận lấy Huyết Hải phái ức hiếp. Những tên ghê tởm này, thật là đáng chết. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Lý Dạ không nói tiếng nào, hắn biết rõ, chỉ có mau chóng tìm tới Huyết Hải phái, mới có thể cứu ra Lưu Nham, mới có thể vì những này người vô tội lấy lại công đạo. Trải qua hơn cái hô hấp, hai người rốt cục đi tới tòa kia bị sương mù màu máu bao phủ chân núi. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trên núi kiến trúc xen vào nhau tinh tế, nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức âm trầm kỳ dị, để cho người ta không rét mà run. Chính là chỗ này. Lý Dạ trầm giọng nói, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía. Sư Minh, chúng ta làm sao đi bảo? Trần Hạo hỏi, trong tay đã nắm chặt song truy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm sao đi bảo? Vậy dĩ nhiên là giết đi bảo. Lý Dạ câu lên một vòng cười yếu ớt, trên lưng Chu Tiên kiếm tự động rơi vào trong tay của hắn. Chương 282, giết lung tung. Chương 282, giết lung tung. Thân kiếm lóe ra hàn mang, tựa hồ cũng đang mong đợi sắp đến chiến đấu. Hắn nhẹ nhàng vung lên, Chu Tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quy tích, mang theo lệnh thấu xương kiếm ý, trực chỉ đỉnh núi. Theo sát ta, đừng tụt lại phía sau. Lý Dạ thanh âm tỉnh táo mà kiên định, hắn mở ra bộ pháp, dọc theo bốn lượn quanh co đường núi leo về phía trước. Trần Hạo theo sát phía sau, thân ảnh của hai người tại trong sương mù màu máu lúc gần lúc hiện, tựa như hai đạo sắc bén lưỡi dao, cắt chung quanh khói mù. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận đỉnh núi, chung quanh huyết tinh chi khí càng nồng đậm, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người buồn nôn hôi thối. Ngẫu nhiên, còn có thể nghe được từ trên đỉnh núi truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cùng một loại nào đó sinh vật không rõ tiếng gầm gừ, làm cho lòng người phát lạnh ý nơi này quả nhiên là cái tà ác chi địa. Lý Dạ thấp giọng tự nói, ánh mắt của hắn càng lạnh lẽo, sát ý trong lòng càng kiên định. Rốt cục, bọn hắn đi tới huyết hải phái trước đại môn. Đại môn đóng chặt, trên cửa khảm nạm lấy các loại quỷ dị phù văn, lóe ra chẳng lành quang mang. Cửa hai bên, đứng vững hai tên người mặc hắc bào đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt âm trầm. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào huyết hải phái, trong đó một tên đệ tử nghiêm nghị quát, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Lý Dạ cùng Trần Hạo. Chúng ta là tới lấy các ngươi mạng chó. Trần Hạo gầm thét một tiếng, song truy vung lên, liền hướng phía hai tên đệ tử kia bỏ tới. Lý Dạ cũng không có nhàn rỗi, thân hình hắn lóe lên, tựa như quỷ mị bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại một người đệ tử khác sau lưng. Chu Tiên kiếm vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang sẽ qua, tên đệ tử kia thậm chí không kịp phản ứng, liền bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi. Lớn mật, còn lại tên đệ tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm vung lên, hướng phía Trần Hạo bổ tới. Trần Hạo song truy một khung, trong ầm ầm nổ vang, cái kia người binh khí ứng thanh đứt gãy. Mà Lý Dạ thì thừa cơ triển khai lăng lệ thế công, Chu Tiên kiếm trong tay hắn giống như du long ra biển, mỗi lần kiếm quang lấp lóe, liền có huyết hải phái đệ tử bị chém giết. Huyết hải phái bên trong lập tức loạn cả một đoàn, các đệ tử nhao nhao xông ra gian phòng, muốn ngăn cản cái này hai tên đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào. Nhưng mà, tại Lý Dạ cùng Trần Hạo liên thủ công kích đến, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Các người đám ô hợp này. Lý Dạ cười lạnh một tiếng, kiếm quang lần nữa lóe lên, lại có một tên đệ tử ngã xuống dưới kiếm của hắn. Lúc này, huyết hải phái bên trong truyền đến một đạo thanh âm tức giận, cùng đồ phương nào, dám tại ta huyết hải phái dương ai. Cùng lúc đó huyết hải phái trong một chỗ phòng giam. Lưu Nham chính gặp lấy không phải người tra tấn. Tiểu tử, ngươi hay là thành thành thật thật giao phó đi một tên huyết hải phái đệ tử âm tiếu nói ra. Phi, có bản lĩnh liền giết ta. Lưu Nham một miếng nước bọt nôn tại tên đệ tử kia trên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Quần áo của hắn đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể bởi vì thời gian dài tra tấn mà lộ ra vô cùng suy yếu, nhưng này phần kiên nghị ý chí lại như là bàn thạch, sừng sững không ngã. Hừ, mạnh miệng, đệ tử kia gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay roi, lại phải hướng Lưu Nham trên thân rút đi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi là tông môn nào, Bình Ngọc kia là từ đâu tới, ta liền thả ngươi, như thế nào? Mơ tưởng, muốn cho lương ta phản tông môn, tuyệt không có khả năng. Lưu Nham gầm thét tại nhỏ hẹp trong phòng giam quanh quẩn, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, phản phất cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng tuyệt không hướng hắc ám túi đầu. Đệ tử kia thấy thế, sắc mặt càng dữ tợn, roi trong tay mang theo tiếng gió gào thét, lần nữa hung hăng quất hướng Lưu Nham. Đông nhiên cửa phòng giam truyền miệng đến trận trận bạo động, một tên đệ tử mở ra nhà tù cửa vào. Sư Minh không xong, đệ tử kia đối thủ cầm roi người hô. Nam tử này chính là trước đây tại U Minh Sâm Lâm cướp đoạt Lưu Nham bọn hắn đánh chết huyết linh hổ tinh huyết người kia. Như thế bối rối, xảy ra chuyện gì? Cầm roi nam tử nhíu mày, trong giọng nói lộ ra rõ ràng không vui cùng uy nghiêm. Bên ngoài có hai cái người xa lạ xông vào, thực lực bọn hắn cường đại, đã giết chúng ta không ít người. Đệ tử kia thần sắc bối rối, nói chuyện đều có chút cả lăng. Cái gì? Cầm roi nam tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn căm tức nhìn Lưu Nham, tựa hồ muốn từ trên người hắn ép càng nhiều tin tức hơn, nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên không dung hắn tiếp tục tồn tại nơi này. Tiểu tử, tạm thời lưu ngươi một mạng, chờ ta giải quyết phía ngoài phiền phức, trở lại hảo hảo thu thập ngươi. Hắn hung hăng chừng Lưu Nham một chút, đem roi ném cho đồng bọn bên cạnh, sau đó sải bước hướng nhà tù đi ra ngoài. Lưu Nham nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là huyết hải phái cựu nhân tìm tới cửa? Có lẽ là sư minh bọn hắn. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn lại tràn đầy hy vọng. Một bên khác, Lý Dạ cùng Trần Hạo chiến đấu càng kịch liệt. Huyết hải phái các đệ tử mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở hai người bọn họ thực lực cường đại trước mặt, liền như là gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích. Các ngươi bọn này tà ma ngoại đạo, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Lý Dạ gầm thét một tiếng, Chu Tiên kiếm trong tay hắn vũ động đến như là gió lốc, kiếm mang những nơi đi qua, huyết hải phái đệ tử nhao nhao ngã xuống. Trần Hạo cũng là không chút nào yếu thế, hắn song truy như là hai toàn núi nhỏ, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, đem địch nhân nện đến máu thịt bé bét. Huyết hải phái bên trong hỗn loạn tương mừng, tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng mà, những âm thanh này cũng không có để Lý Dạ cùng Trần Hạo có chút dao động, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là triệt để tiêu diệt cái này tà ác chi địa. Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại từ huyết hải phái chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn lão giả xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi chính là cái kia hai cái dám can đảm xông ta huyết hải phái cùng đồ, lão giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Dạ cùng Trần Hạo liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt đọc lên kiên định cùng không sợ. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện lão giả mặc hắc bào, trong cơ thể của bọn hắn chiến ý càng đậm. Bớt nói nhiều lời, Lý Dạ thanh âm ầm vang, Chu Tiên kiếm trực chỉ lão giả, mũi kiếm khẽ run. Tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn uống cạn cái này tà ác chi huyết. Lão giả cười lạnh một tiếng, áo bào đen không gió mà bay, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, để không khí xung quanh đều phảng phất ngưng kết. Tiểu nhi cuồng vọng, hôm nay liền để các ngươi biết huyết hải phái lợi hại. Đại sư minh, để cho ta tới. Trần Hạo vượt lên trước Lý Giả một bước, giơ lên song truy liền đập tới. Lão giả kia thân hình bạo khởi, như là một cái trong đêm tối ác ưng. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh màu đỏ như máu trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên quỷ dị quang mang, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Muốn chết, lão giả một tiếng gầm thét, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm thẳng tắp đâm về Trần Hạo, binh khí tương giao, phát ra đinh thái nhức góc kim loại giao minh âm thanh, hỏa hòa vang khắp nơi. Cương đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, chung quanh huyết hải phái đệ tử bị sóng lực lượng này cùng, nhao nhao bay rất ra ngoài, không rõ sống chết. Lại đến, Trần Hạo lại lần nữa bước ra, thân hình hắn như núi, mỗi một bước ra đều phảng phất địa chấn bình thường, song truy mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía lão giả đập tới. Chương 283, không ai có thể đánh được a chương 283, không ai có thể đánh được a lão giả hừ lạnh một tiếng. Thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, nhẹ nhõm tránh thoát Trần Hạo thế đại lực chầm một kích. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực chỉ Trần Hạo tâm mạch, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Trần Hạo tay mắt lanh lẹ, song truy ở trước ngực giao nhau, ngạnh sinh sinh ngăn trở một kích này. Nhưng mà, cái kia huyết sắc trên trường kiếm ẩn chứa lực lượng quỷ dị lại xuyên thấu qua song truy, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. "Hạo tiểu tử, có chút bản sự." Lão giả trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, nhưng lập tức lại bị ngoan lệ thay thế, "Bất quá, như thế vẫn chưa đủ." Lời còn chưa dứt, lão giả thân hình lần nữa bạo khởi, trường kiếm màu đỏ ngòm trên không trung vũ động, hóa thành một mảnh kiếm ảnh, đem Trần Hạo bao phủ trong đó. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa sát cơ lăng lệ, phản phất muốn đem Trần Hạo triệt để thôn vệ. Trần Hạo sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ mình không thể chọi cứng, thế là thân hình nhanh quay ngược trở lại, song truy trên không trung vung đẩy, ý đồ đem mảnh này kiếm ảnh đánh tan. Nhưng mà, cái kia huyết sắc trường kiếm phản phất có linh tính bình thường, vô luận Trần Hạo như thế nào công kích, đều có thể xảo diệu tránh đi, không hề đứt đoạn hướng hắn tới gần. Đáng giận, bất quá chọc tới ta, tính ngươi không may. Trần Hạo hô to một tiếng, quanh thân tiên khí ngưng tụ, thể nội tiên nguyên sôi trào. Hắn đột nhiên hai mắt trợn lên, một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, đem không khí chung quanh đều rung động đến ông tác hưởng. Trần Hạo song truy tại lúc này phảng phất được trao cho sinh mệnh, thể tích đột nhiên bành trướng, mặt truy thượng lưu chuyển màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, đó là tiên lực ngưng tụ đến cực hạn tiêu chí. Thiên cương chiến khí, phá cho ta, nương theo lấy Trần Hạo gầm nhẹ, hắn huy động song truy, lấy một loại thế lôi đình vạn quân nhập vào mảnh kia dày đặc trong kiếm ảnh. Màu vàng truy ảnh cùng huyết sắc kiếm quang trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đỉnh thai nhức góc quanh mình, phản phất thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó run rẩy. Lão giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Trần Hạo có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến lao giang hồ, rất nhanh liền điều chỉnh tư thái, trường kiếm màu đỏ ngòm xoay tròn, mũi kiếm điểm nhẹ, tại dày đặc trong giao phong tìm được một tia khe hở, thẳng đến Trần Hạo yếu hại. Trần Hạo trong lòng run lên, nhưng cũng không lùi bước, ngược lại mượn truy ảnh yểm hộ, thân hình bị dị một bên, đồng thời song truy lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ phản kích. Suýt nữa đem lão giả trường kiếm đập bay. Hai người trong nháy mắt này, công thủ chuyển đổi nhanh chóng, làm cho người không kịp nhìn, phảng phất là đang tiến hành một trận im ắng vũ đạo, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa sinh tử đấu tàn khốc cùng mỹ lệ. Hừ, có ý tứ, xem ra lão phu hôm nay nếu không toàn lực ứng phó, thật đúng là muốn thua ở trong tay ngươi. Lão giả cười lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí sôi trào, một cô càng thêm nồng đậm sát ý tràn ngập ra. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên hào quang tỏa sáng, trên thân kiếm phảng phất có vô số oan hồn tại gào thét, đó là hắn mấy chục năm sát phạt tích lũy được quán niệm, giờ phút này đều làm kiếm sử dụng. Huyết ảnh tiên sát, lão giả thăng nhẹ, trường kiếm bung lên, lập tức không gian xung quanh bặm mẹo, vô số kiếm màu máu ảnh như là giống như mưa to gió lớn hướng Trần Hạo chút xuống mà đi, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa đủ để xé rách không gian lực lượng kinh khủng. Đối mặt cái này phô thiên cái địa một kích, Trần Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Trong cơ thể hắn tiên nguyên điên cuồng phun trào, song truy bắt đầu bị lớn, trên thân truy đường vân màu vàng dần dần ngưng thực. Dung trời thức thứ ba, thiên địa đồng bi, nương theo lấy Trần Hạo gầm thét, màu vàng song truy mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nên hướng cái kia đẩy trời huyết ảnh. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, sinh ra năng lượng ba động để không gian chung quanh cũng vì đó xé rách, toàn bộ chiến trường phảng phất bị một mảnh hỗn độn bao phủ. Tại hỗn độn cùng quang mang xen lẫn sát na, thiên địa phảng phất đã mất đi sát thái, chỉ còn lại có vô tận năng lượng ba động tại tàn phá bừa bãi. Trần Hạo song truy cùng lão giả huyết sắc kiếm ảnh chỗ va chạm, không gian như là yếu ớt trang giấy bị vô tình xé rách, từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian như là giống như mạng nhện tứ tán ra, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Lão giả sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được Trần Hạo trong một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Cái kia màu vàng song truy phảng phất thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm, mang theo không thể ngăn cản khí thế, đem hắn huyết ảnh thiên sắt dần dần đánh tan. Nhưng mà, lão giả dù sao cũng là thiên tiên cảnh đại viên mãn cường giả, nội tình thâm hậu. Tại thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn huyết khí lần nữa sôi trào, phảng phất muốn đem lực lượng toàn thân đều rót vào trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Trường kiếm kiếm mang đại thịnh, nguyên bản ảm đạm thân kiếm giờ phút này như là bị máu tươi nhu dần, tàn mát ra làm người sợ hãi quang mang màu đỏ tươi. Huyết hải vô nhai, lão giả gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm bung lên, lập tức không gian chúng quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Vô số huyết khí hội tụ thành một vùng biển mênh mông, hướng Trần Hạo mãnh liệt mà đi. Trong huyết hải này, ẩn chứa lao giả mấy chục năm sát lục chi khí, mỗi một giọt máu đều phảng phất ẩn chứa vô tận oán niệm cùng sát ý. Trần Hạo thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại đem thể nội còn lại tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Màu vàng song truy vẽ ra trên không trung từng đạo chói lọi quy tích, phảng phất muốn đem huyết hải này một phân thành hai. Thiên địa đồng bi, phá cho ta! Trần Hạo hét lớn một tiếng, song truy bỗng nhiên đánh tới hướng huyết hải. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, quang mang màu vàng cùng tinh lực đỏ tươi đan vào một chỗ, bộc phát ra kịch liệt hơn năng lượng ba động. Toàn bộ không gian phảng phất tại giờ khắc này bị triệt để xé rách, vô tận năng lượng giống như nước thủy triều hướng bốn phía quét tán, đem cảnh vật chung quanh đều bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Khi hết thể bình tĩnh lại lúc, chỉ còn Trần Hạo thân ảnh ngạo nghệ đứng ở nguyên địa, mà lão giả kia đã nằm trên mặt đất, bên cạnh là một vũng lớn máu tươi, sinh cơ cũng đang chậm rãi trôi qua. Lão giả làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình sớm đã thiên tiên cảnh đại viên mãn, mơ hồ sắp bước vào kim tiên cảnh, làm sao lại thua với trước mắt cái này vừa mới bước vào thiên tiên cảnh bao đầu tiểu tử. Đại trưởng lão, trong phòng giam nam tử kia giờ phút này mới vội vàng chạy đến, trông thấy một màn trước mắt hắn ngây ngẩn cả người. Trước mắt hai cái này nam tử trẻ tuổi đến cùng ra sao thực lực, liền ngay cả bọn hắn đại trưởng lão cũng không phải đối thủ. Đại trưởng lão thanh âm nam tử run rẩy, ánh mắt tại lão giả cùng Trần Hạo ở giữa vừa đi vừa về dao động, tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi. Hắn biết rõ đại trưởng lão thực lực trong môn chính là đỉnh tiêm, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ rơi vào kết quả như vậy. Các ngươi là người phương nào? Nam tử cưỡng chế trong lòng bối rối, chất vấn Trần Hạo. Lời nói chưa dứt chỉ gặp một đạo kiếm quang thiểm qua, nam tử đầu một nơi thân một nẻo, đến chết hắn đều không có minh bạch, đây là hắn phạm vào tội nghiệt. Ta xin hỏi các ngươi bắt tới người kia nốt tại cái nào? Lý Dạ tiếng như lôi đình, chấn còn lại huyết hải phái đệ tử màng nhị cơ hồ đều muốn vỡ tan. Giờ phút này, bọn hắn mới phản ứng được, hai người này là vì cứu người tới. Tại nhà tù giam giữ lấy một cái huyết hải phái đệ tử run run rẩy rẩy nói, mang bọn ta đi. Chương 284, chút tài bọn chương 284, chút tài bọn Lý Dạ ánh mắt lăng lệ, một bước tiến lên, một phát bắt được đệ tử kia cổ áo, cơ hồ đem hắn xách cách mặt đất. Đệ tử kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, nhưng cảm nhận được Lý Dạ trên người tán phát ra khí thế đáng sợ, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu. "Tốt, tốt, ta mang các ngươi đi, xin mời." "Mời đi theo ta." Đệ tử lắp bắp nói, quay người dẫn đường, dẫn đầu Lý Dạ cùng Trần Hạo hướng về nhà tù phương hướng đi nhanh. Trên đường đi, huyết hải phái các đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao tránh đi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế địch nhân, ngay cả đại trưởng lão đều thua ở trong tay đối phương, càng đừng đề cập bọn hắn những đệ tử bình thường này. Trong phòng giam, mở tối ánh đến chập chờn, trong không khí tràn ngập một cô nấm mốc gầm ức cùng huyết tinh khí tức. Lý Dạ cùng Trần Hạo đi theo đệ tử kia, xuyên qua từng đạo cửa sắt, cuối cùng đi tới một cái thâm thúy địa lao trước. Người ngay ở chỗ này, đệ tử chỉ vào cửa nhà lao, âm thanh run rẩy. Lý Dạ cùng Trần Hạo liếc nhau, không do dự, đồng thời xuất thủ, cường đại tiên nguyên lực trong nháy mắt phá hủy trên cửa lao cấm chế. Cửa sắt tầm vang sụp đổ, lộ ra bên trong không gian mở tối. Bọn hắn đi vào, chỉ gặp một người quần áo lam lũ, vết thương đầy người bị xiềng xích một mực cột vào từng cái trên khung sắt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lưu Nham. Trần Hạo ba chân bốn cẳng, một truy đem cột Lưu Nham thiết tác nện đứt, đem nó một mực đỡ lấy. Các ngươi đáng chết. Trần Hạo gặp Lưu Nham bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, trong lòng tức giận càng sâu. Lưu Nham, không có sao chứ? Lý Dạ đi tới, nhẹ nhàng la lên, lấy ra một viên đan dược cho ăn nó ăn vào. Đan dược ăn vào, Lưu Nham sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi mở hai mắt ra. Đại sư Minh, Trần Hạo sư Minh, ta liền biết là các ngươi đã tới. Lưu Nham thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng cảm kích. Ánh mắt của hắn tại Lý Dạ cùng Trần Hạo ở giữa vừa đi vừa về dao động, phản phất là tại xác nhận đây hết thệ cũng không phải là một cảnh. Chúng ta tới đến hơi chậm một chút, để cho ngươi chịu khổ. Lý Dạ trong ánh mắt tràn đầy áy náy, hắn nhẹ nhàng vô Lưu Nham bả vai, ý đồ cho hắn càng nhiều lực lượng cùng an ủi. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Hai người cứ như vậy một tả một hữu đỡ lấy Lưu Nham, hướng địa lao đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra địa lao lúc mới phát hiện, cái kia nguyên bản lẫn mất xa xa huyết hải phái đệ tử giờ phút này chính tướng địa lao lối vào bao bọc vây quanh. Nhị sư huynh, bọn hắn đi ra. Vây quanh bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy, trong đám người một cái cầm trong tay cự phủ nam tử nói ra. Cái kia cầm trong tay cự phủ nam tử hiển nhiên là đám đệ tử này dẫn đầu, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh huyết hải phái đệ tử cấp tốc dựa sát vào, đem Lý Dạ, Trần Hạo cùng Lưu Nham tam nhân đoàn đoàn vây quanh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Lý Dạ ánh mắt run lên, thể nội tiên nguyên lực phun trào, hắn lạnh lùng quét mắt một vòng địch nhân ở chung quanh, thanh âm trầm thấp mà kiên định, "Hừ, xem ra các ngươi là thật không sợ chết." Đối mặt huyết hải phái đệ tử vòng đây, Lý Dạ quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, một cô áp lực vô hình từ hắn thể nội tản ra, để không khí chung quanh đều phản phất động lại bình thường. Những cái kia nguyên bản còn ý đồ dựa vào nhân số ưu thế thủ thắng huyết hải phái đệ tử, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, hai chân không tự chủ được run lẩy bẩy. "Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám mưu toan ngăn cản đường đi của chúng ta." Lý Dạ thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất là từ cựu lũ chi địa chuyển đến, để cho người ta không rét mà run. Trần Hạo cũng là chiến ý giặt rào, hắn đem Lưu Nham bảo hộ ở sau lưng, hai tay nắm chắc thành quyền, khớp xương ở giữa phát ra ken két tiếng vang, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bên trên, ngăn chặn bọn hắn, trưởng môn lập tức liền trở về, cái kia cầm trong tay cự phủ nam tử hô. Nguyên lai bọn này huyết hải phái đệ tử dám lại lần vây quanh Lý Dạ bọn hắn, chính là bởi vì trưởng môn của bọn hắn tại biết tin tức sau đang đuổi trên đường trở về. Nghe được trưởng môn lập tức liền trở về câu nói này, huyết hải phái các đệ tử trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng chờ mong, phản phất người chết chìm bắt được cuối cùng một cây dâm dạng. Lý Dạ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường. Hắn cũng không đội vã xuất thủ, thử, chỉ là một cái trưởng môn, liền có thể để cho các ngươi lớn lối như thế. Lý Dạ thanh âm trên không trung bên trong quanh quẩn, mang theo một cô không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời của hắn phảng phất một thanh vô hình lợi kiếm, đâm rách huyết hải phái các đệ tử ảo tưởng trong lòng, để bọn hắn không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ không trung mà đến, nương theo lấy nặng nghề hô hấp và quần áo tiếng ma sát. Huyết Hải phái trưởng môn rốt cục chạy tới hiện trường. Hắn người mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như chim ưng sắc bén. Vừa vào cửa, hắn liền quét mắt một vòng người ở chỗ này, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lý Dạ trên thân. "Chính là các ngươi tự tiện xông vào ta Huyết Hải phái còn giết ta Đông Đảo đệ tử cùng đại trưởng lão có đúng không?" Thanh âm của trưởng môn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy địch ý cùng phẫn nộ. Hắn từng bước một đi hướng Lý Dạ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở đây trên trái tim tất cả mọi người, để cho người ta cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Lý Dạ cũng không lùi bước, mà là đón nhận trưởng môn ánh mắt. Hắn mỉm cười, phảng phất tại đối mặt một cái không đáng giá nhắc tới đối thủ. Chính là, Lý Dạ lời nói kiên định mà hữu lực, phảng phất một cỗ lực lượng không thể ngăn cản, ở trên không không trung khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Trưởng môn hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, lập tức một cỗ cường đại tiên nguyên lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về Lý Dạ bọn người quét sạch mà đi. Lý Dạ cùng Trần Hạo cấp tốc phản ứng, riêng phần mình thi triển ra cường đại phòng ngự pháp thuật, đem nguồn lực lượng này ngăn cản ở bên ngoài. Hừ, chút tài mọn. Lý Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ càng thêm bàng bạc tiên nguyên lực từ hắn thể nội bộc phát mà ra, hình thành một đạo màn sáng long ánh, đem ba người một mực bảo hộ ở trong đó. Trường môn kia thả ra tiên nguyên lực trùng kích tại trên màn sáng, kích thích từng vòng gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu. Trường môn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, giận quá thành cười, tốt, khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay ta nếu không đem bọn ngươi ba người nghiền xương thành cho, ta Huyết Hải phái còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lời còn chưa dứt, trưởng môn thân hình lóe lên, đã tới giữa không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, lôi điện đan sen, phảng phất ngày tận thế tới. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn trường, để tất cả Huyết Hải phái đệ tử đều cảm thấy hô hấp khó khăn, lại càng không cần phải nói bị trực tiếp nhằm vào Lý Dạ ba người. Trần Hạo, ngươi xem trọng Lưu Nham, ta đi chém hắn. Lời còn chưa dứt, Lý Dạ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cầm trong tay Chu Tiên kiếm giết tới trưởng môn kia trước mặt. Chu Tiên kiếm tại Lý Dạ trong tay lóe ra hàn mang, mũi kiếm chỉ, không khí tựa hồ cũng bị đông cứng, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí quy tích. Trường môn thấy thế, hai mắt nhắm lại, hai tay nhanh chóng biến hóa thủ ấn, trên bầu trời ngưng tụ mây đen cùng lôi điện phản phất hưởng ứng hắn triệu hoán, hóa thành một đạo tráng kiện lôi điện chi trụ, chém thẳng vào hướng Lý Dạ. Lý Dạ hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, Chu Tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, mũi kiếm cùng lôi điện chi trụ đụng vào nhau, phát ra linh thai nhức óc quanh mình. Cả hai bất phân thắng bại, lôi điện chi lực cùng kiếm khí lẫn nhau làm hao mòn, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Đúng lúc này, Trần Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn bảo hộ ở Lưu Nham bên cạnh, cảnh giác nhìn chăm chú lên chúng quanh dục dịch Huyết Hải phái đệ tử. Mặc dù những đệ tử này tại trưởng môn cường đại dưới uy áp lộ ra sợ hãi rụt rè, nhưng Trần Hạo biết, một khi có cơ hội, bọn hắn chắc chắn mùa lên. "Lưu Nham, ngươi chịu đựng, chúng ta nhất định có thể mang ngươi an toàn rời đi." Trần Hạo thanh âm kiên định, cho Lưu Nham rót vào không ít dũng khí. Lưu Nham mặc dù thân thể suy yếu, nhưng nghe đến Trần Hạo lời nói, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng hy vọng. Một bên khác, Lý Dạ cùng trưởng môn chiến đấu càng kịch liệt. Lý Dạ nương tựa theo Chu Tiên kiếm uy lực, cùng trưởng môn đánh đến khó phân thắng bại. Mỗi một lần kiếm cùng lôi điện va chạm, đều phảng phất muốn đem vùng thiên địa này xé rách bình thường. Trưởng môn gặp đánh lâu không xong, sắc mặt càng âm trầm. Chương 285, cùng lên đường chương 285, cùng lên đường hắn biết rõ, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, đợi đến thế lực khác nghe tiếng mà đến, Huyết Hải phái chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. "Hừ, tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Trưởng môn gầm thét một tiếng, thể nội tiên nguyên lực điên cuồng phun trào. Trên bầu trời mây đen cùng lôi điện phảng phất đạt được một loại nào đó triệu hoán, trở nên càng thêm bắt đầu của bạo. Lý Dạ cảm nhận được trưởng môn khí thế biến hóa, trong lòng cũng là run lên. Hắn biết, cái này sẽ là quyết định thắng bại một kích. Thế là, hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên nguyên lực cũng vận chuyển tới cực hạn, Chu Tiên kiếm bên trên càng là lóe ra hào quang chói sáng. Đúng lúc này, Lý Dạ đống nhiên thân hình nhanh lùi lại, phảng phất từ bỏ cùng trưởng môn cứng đối cứng dự định. Một cử động kia để mọi người tại đây cũng vì đó sửng sợ, liền ngay cả trưởng môn cũng nao nao, không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà mọi người ở đây coi là Lý Dạ muốn khai thác cái gì mới sách lược thời điểm, Lý Dạ lại đột nhiên dừng lại thân hình, hai tay nắm chặt Chu Tiên kiếm, kiếm tiêm chỉ tiên, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ âm thanh, Chu Tiên kiếm bên trên quang mang càng lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng bình thường. Đây là sư minh mạnh nhất kiếm chiêu. Trần Hạo ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, đồng thời cũng không quên chăm chú bảo vệ Lưu Nham. Quả nhiên, theo Lý Dạ hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm bên trên quang mang đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói kiếm khí, bay thẳng vút tiêu. Kiếm khí kia cường đại, ngay cả bầu trời bên trong mây đen cùng lôi điện đều bị trong nháy mắt vỡ ra đến, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Hỗn độn kiếm quyết, Chu Tiên, quả nhiên, theo Lý Dạ hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm bên trên quang mang đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói kiếm khí, bay thẳng vút tiêu. Kiếm khí kia cường đại, ngay cả bầu trời bên trong mây đen cùng lôi điện đều bị trong nháy mắt vỡ ra đến, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Trường môn thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Dạ lại còn có như thế cường đại át chủ bài. Cảm nhận được kiếm khí kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trưởng môn không dám khinh thường. Đội vàng điều động toàn thần tiên nguyên lực, hình thành một đạo thật dày hộ thuẫn, đem chính mình một mực bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, khi cái kia đạo kiếm khí ầm vang lúc rơi xuống, cho dù là trưởng môn hộ thuẫn cũng không chịu nổi, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, lực trùng kích cường đại càng làm cho trưởng môn thân hình thoát một cái, cơ hồ muốn đứng không vững. Và, trưởng môn miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở một cái tuổi trẻ tiểu tử trong tay. Lý Dạ thấy thế, cũng không thừa cơ truy kích, mà là thu hồi Chu Tiên kiếm, lạnh lùng nhìn xem Huyết Hải phái trưởng môn. Nói ra ngươi gì ngôn? Huyết Hải phái trưởng môn cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lý Dạ. Bốn phía Huyết Hải phái đệ tử đã sớm bị trận này biến cố đột nhiên xuất hiện chấn kinh đến lặng ngắt như tờ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động quyết đấu, càng không ngờ đến trưởng môn của bọn hắn lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Đừng nói nhiều như vậy, ta bại trong tay ngươi bên trong, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Huyết Hải phái trưởng môn biến sắc nói. Ha ha, nghĩ không ra làm nhiều việc các Huyết Hải phái trưởng môn hay là cái có huyết tính người. Trần Hạo ở một bên nghiền ngẫm nói ra. Lý Dạ cũng không để ý tới Trần Hạo chen vào nói, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú khóa chặt tại Huyết Hải phái trưởng môn trên thân. Hắn biết rõ, trận chiến ngày hôm nay không chỉ có liên quan đến ân oán cá nhân, càng liên quan đến toàn bộ tu tiên giới an bình. Ta cũng không phải là người hiếu sát, nhưng ngươi Huyết Hải phái làm nhiều việc ác, hôm nay nếu không nghiêm trị, sợ ngày sau sẽ có càng nhiều người vô tội gặp nạn. Lý Dạ thanh âm tỉnh táo mà kiên định, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Huyết Hải phái trưởng môn nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Hắn biết rõ chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng trong lòng vẫn có một tia không cam lòng. Hắn nhìn về phía bốn phía Huyết Hải phái đệ tử, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Hừ, ta Huyết Hải phái mặc dù tiếng xấu rõ ràng, nhưng cũng là chúng ta những đệ tử này nhà. Ngươi hôm nay nếu dám giết ta, bọn hắn chắc chắn cùng ngươi không chết không nứt." Huyết Hải phái trưởng môn trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, ý đồ dùng cái này kích thích các đệ tử đấu trí. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, bốn phía Huyết Hải phái đệ tử cũng không có bất kỳ phản ứng, ngược lại có người còn tại lặng lẽ ý đồ chạy khỏi nơi này. Huyết Hải phái trưởng môn thấy thế, trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình một tay thành lập Huyết Hải phái, lại sẽ ở hôm nay sụp đổ, ngay cả các đệ tử đều đối với hắn đã mất đi lòng tin. Các ngươi bọn này phản đồ, trưởng môn giống giận, ý đồ dùng uy nghiêm đến vãn hồi cục diện, nhưng hắn thanh âm tại trống trải trong sân lộ ra như vậy vô lực. Lý Dạ lạnh lùng nhìn xem một màn này, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Ngươi không cần lại vùng đấy. Lý Dạ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Hừ, coi như ta chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Trưởng môn đột nhiên thân hình bạo khởi, thể nội còn xuất lại tiên nguyên lực điên cuồng phun trào, đúng là muốn phát động sau cùng tự bạo công kích. Nô trưởng môn chấm đã, thoại âm rơi xuống, bốn đạo nhân ảnh thoáng hiện đến Huyết Hải phái trước mặt trưởng môn, xuất thủ ngăn trở nó tự bạo. Bị ngăn cản, Nô Quan Vân nhìn trước mắt bốn người, sửng sốt một chút, sau đó nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Nô trưởng môn, Huyết Hải phái gặp nạn chúng ta mấy người làm sao lại không đến? Đừng quên chúng ta thế nhưng là năm phái liên minh, một người cầm đầu cười ha hả nói, sau đó lại đem ánh mắt rời đi Lý Dạ mấy người trên thân. Tới bốn người này chính là Huyết Ẩm Châu mấy cái nổi tiếng xấu môn phái trưởng môn nhân, theo thứ tự là Ám Hồn Điện Mạc Uyên, Độc Hạt Giúp Hành Độc, U Minh Dạy Dạ U cùng Diễm Ma Tông Phần Điên. Bốn vị này trưởng môn nhân xuất hiện, để nguyên bản khẩn trương không khí lại thêm mấy phần phức tạp. Bọn hắn đến, không thể nghi ngờ cho cuộc tỷ thí này mang đến mới biến số. Không nghĩ tới mấy cái mao đầu tiểu tử lại có khả năng như thế, ngay cả Huyết Hải phái Ngô trưởng môn đều thua ở thủ hạ của ngươi Ám Hồn Điện điện chủ Mạc Uyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần nghiền ngẫm cùng cảnh giới. Mạc điện chủ coi chừng, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Nô Quan Vân lúc này đã tại ba người trợ giúp bên dưới khôi phục một chút, hắn nhìn chằm chằm Lý Dạ nói ra. Hắn vẫn như cũ không tin Lý Dạ là bằng vào thực lực đem hắn đánh bại, mà là cho là Lý Dạ trên thân nên có một loại bảo vật nào đó. A. Mạc Uyên nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, ánh mắt tại Lý Dạ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất muốn đem hắn nhìn đấu, nếu như vậy, vậy hôm nay chúng ta càng phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Lý Dạ sắc mặt không thay đổi, mắt sáng như đuốc, đối mặt biến cố bất thình lình, trong lòng của hắn không có chút gợn sóng nào. Xem ra các ngươi là muốn cùng lên đường. Lý Dạ giơ lên Chu Tiên kiếm chỉ hướng đối phương. Độc Hạt Bang Bang chủ ảnh độc cười hắc hắc, xa hạt giống như ánh mắt tại Lý Dạ trên thân dao động, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ thôi. Bất quá, chúng ta năm phái liên minh cũng không phải chỉ là hư danh. U Minh dạy một chút chủ dạ út thì là không nói một lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân bao quanh một cỗ khí tức ấm lãnh, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Diễm Ma Tông Tông chủ Phần Thiên thì là cười ha ha một tiếng, màu lửa đỏ tiên nguyên lực tại quanh người hắn quay cuồng, lộ ra cực kỳ trừng dương, có thể đem Ngô trưởng môn bước đến mức này, ngươi thật sự có chút năng lực, nhưng hôm nay, ngươi muốn chết. Chương 286, còn có giúp đỡ. Chương 286, còn có giúp đỡ. Theo Phần Thiên tiếng nói rơi xuống, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, làm cho cả cục diện rằng có càng căng thẳng hơn. Lý Dạ cầm trong tay Chu Tiên kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, quanh thân bao quanh kiếm ý nhàn nhạt, tựa như một vị sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế kiếm khách. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quét mắt trước mắt năm vị trưởng môn, trong lòng cũng không có chút nào e ngại. Đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Lý Dạ thanh âm bình tĩnh mà kiên định, để lộ ra không thể khinh thường tự tin. Ám Hồn Điện điện chủ Mạc Uyên cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Lý Dạ mau chóng bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như quỷ mị, trong nháy mắt liền tới đến Lý Dạ trước người, bàn tay thành chảo, hướng về Lý Dạ ngực chụp tới. Nhưng mà, Lý Dạ lại phảng phất sớm đã ngờ tới Mạc Uyên động tác, thân hình hơi hơi nghiêng, liền nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Ngay sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, Chu Tiên kiếm liền hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, thẳng đến Mạc Uyên cổ họng. Mạc Uyên kinh hãi, đội vàng thân hình nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm này. Hắn ổn định thân hình sau, nhìn xem Lý Dạ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Tiểu tử, ngươi thật sự có chút năng lực, nhưng hôm nay chúng ta năm người liên thủ, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Mạc Uyên lạnh giọng nói ra, đồng thời hướng bốn vị khác trưởng môn sử cái ánh mắt. Độc Hạt Bang Bang chủ ảnh động, U Minh dạy một chút chủ lên u, Diễm Ma Tông tông chủ Phần Thiên cùng Huyết Hải phái trưởng môn Ngô Xem Vân Vân nói, nhao nhao thôi động linh lực, chuẩn bị phát động công kích. Lý Dạ thấy thế, trong lòng cũng không gợn sóng. Hắn biết rõ trận chiến ngày hôm nay chính là hắn tu hành đến nay gian nan nhất một trận chiến, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ có trải qua dạng này sinh tử khảo nghiệm, hắn có thể chân chính trưởng thành cùng thuế biến. Tới đi, để cho các ngươi kiến thức một chút ta Chu Tiên kiếm uy lực. Lý Dạ hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt bạo khởi, tựa như một đạo như thiểm điện xông vào năm vị trưởng môn trong vòng đây. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, linh lực khuấy động. Năm vị trưởng môn riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, cùng Lý Dạ triển khai giao phong kịch liệt. Mà Lý Dạ thì nương tựa theo Chu Tiên kiếm sắc bén cùng tự thân siêu phàm kiếm ý, tại năm vị trưởng môn trong vây công tà xung hữu đột, thành thạo điêu luyện. Một bên Lưu Nham cùng Trần Hạo nhìn chính là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn biết đại sư Minh Lý Dạ tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đại sư Minh có thể tại năm cái trưởng môn trong vây công thành thạo điêu luyện. Đại sư Minh, hắn quá mạnh, hai người chấn kinh nửa ngày, trăm miệng một lời nói. Năm vị trưởng môn mặc dù liên thủ, nhưng đối mặt Lý Dạ lại không chút nào chiếm được bất luận tiện nghi gì, tương phản bọn hắn còn kém chút bị Chu Tiên kiếm làm bị thương. Tiểu tử này coi là thật có gì đó quái lạ. Mà quên giờ phút này nhớ tới Ngô Quan Vân lời nói, nhất định là thanh kiếm kia. Ngô Quan Vân nhìn xem Lý Dạ trong tay trôi kia Chu Tiên kiếm nói ra. Nghe vậy, còn lại ba người lẫn nhau, lúc này xuất thủ, mục tiêu chính là Lý Dạ trong tay Chu Tiên kiếm. Phần Thiên hai tay bung lên, ngọn lửa nóng bỏng như là nộ long giống như nhào về phía Lý Dạ, ý đồ dùng cái này bức lui hắn, là cướp đoạt Chu Tiên kiếm sáng tạo cơ hội. Đêm U thì thầm bận U Minh chi lực, thân ảnh lập lòe, ý đồ từ Lý Dạ điểm mù tiến hành tập kích, cướp đoạt Chu Tiên kiếm. Hành động thì phóng xuất ra từng đợt xương động, ý đồ hỗn loạn Lý Dạ ánh mắt cùng hô hấp, là đồng bạn cướp đoạt hành động tranh thủ thời gian. Đối mặt bốn vị trưởng môn đột nhiên xuất hiện thế công, Lý Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ hết thể hư ảo. Thân hình hắn trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, Chu Tiên kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy kiếm minh thanh âm, kiếm quang chiếu đến, hỏa diễm dập tắt, u minh chi lực tiêu tán, xương độc cũng bị một phân thành hai, không thể tới gần người. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đoạt kiếm của ta? Lý Dạ thanh âm lạnh lẽo như hàn phòng, mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Thân hình hắn lần nữa gia tốc, tựa như một đạo lưu quang qua lại năm vị trưởng môn ở giữa, mỗi một lần giao phong đều tình chuẩn mà chí mạng, khiến cho năm vị trưởng môn không thể không hết sức chăm chú ứng đối, không dành quan tâm chuyện khác. Mạc Uyên thấy thế, trong lòng âm thầm lo lắng, hắn biết tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có không cách nào đoạt lấy Chu Thiên kiếm, chỉ sợ sẽ còn hao tổn ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, cùng với những cái khác bốn vị trưởng môn ánh mắt giao lưu, quyết định thi triển mỗi người bọn họ cấm kỵ chi thuật, tiến hành sau cùng quyết chiến. "Tiểu tử, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Mạc Uyên gầm thét một tiếng, toàn thân linh lực sôi trào, màu đen sấm tiên lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành một cái to lớn ma trảo, mang theo xé rách không gian uy thế, hướng Lý Dạ chụp tới. Đồng thời, còn lại bốn vị trưởng môn cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình cấm kỵ chi thuật, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, toàn bộ chiến trường phảng phất bị vô tận tiên lực thôn phệ. Đối mặt năm vị trưởng môn toàn lực ứng phó công kích, Lý Dạ trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng hắn cũng không lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên lực phun trào, cùng Chu Tiên kiếm sinh ra cộng minh, trên thân kiếm tách ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem hết thảy hắc ám đều chiếu sáng. Vậy liên nhìn xem, hôm nay đến tột cùng là ai tận thế? Lý Dạ hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, tựa như một đạo như thiểm điện phóng tới năm vị trưởng môn. Chu Tiên kiếm trong tay hắn vung vẩy ra làm cho người hoa mắt kiếm chiêu, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chư vị trưởng môn không thể lưu thủ, kẻ này đoạn không thể lưu. Kịch chiến say xưa thời điểm, lại là một đạo giàn mua thanh âm truyền đến. Còn có giúp đỡ? Trần Hạo cùng Lưu Nham sắc mặt đổi biến, nhìn về phía chân trời, chỉ gặp một bóng người chính nhanh chóng đánh tới. Nguy rồi! Trần Hạo nói thầm một tiếng, đại sư Minh đối đầu năm người đã là dốc hết toàn lực, lao đầu này lại ra tay, chỉ sợ đại sư Minh cũng ngăn cản không nổi. Trần Hạo nhìn xem lão đầu kia thân ảnh, trong lòng bắt đầu lo âu, hắn rõ ràng cảm giác được lão đầu này khí tức, muốn so cái này nằm cái trưởng môn khí tức mạnh lên mấy lần. Chỉ gặp lão đầu kia trình diện đằng sau không nói lời gì trực tiếp một trưởng hướng Lý Dạ đánh tới. "Đại sư Minh, coi chừng sau lưng." Lưu Nham hô lớn. Lý Dạ chính hết sức chăm chú ở trước mắt năm vị trưởng môn, đối với đột nhiên xuất hiện công kích, hắn cơ hồ là nương tựa theo bản năng phản ứng, thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một trường kia. Nhưng mà, một trưởng này dư uy vẫn để hắn cảm thấy khí huyết sôi trào, sắc mặt hơi đổi một chút. Chư vị trưởng môn cầm xuống người này, trên người hắn tất có rất nhiều bảo vật, lao đầu kia quát lạnh một tiếng, một thân tu vi sâu không lường được, hiển nhiên là cái cực kỳ khó giải quyết tồn tại. "Trần Hạo, mang theo Lưu Nham, đi." Lý Dạ quay đầu hô to. "Đại sư Minh, đi mau." Chương 287, Đồng môn tỉnh thâm chương 287, Đồng môn tỉnh thâm. Trần Hạo nghe vậy, song truy đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, sinh ra mãnh liệt dư chấn đem vòng vây ở ngoại vi Huyết Hải phái đệ tử vành mở một cái lỗ hổng lớn, sau đó hắn nâng lên Lưu Nham hóa thành lưu quang biến mất, xuất hiện lần nữa đã là trong một chỗ rừng rậm. "Ngươi lập tức liên hệ Nguyệt Ngưng sư tỷ các nàng, đem tình huống nói cho sư tỷ, hướng tông môn cầu viện." Trần Hạo đem Lưu Nham tựa ở trên một tảng đá lớn sau liền muốn rời đi. "Trần Hạo sư minh, ngươi đi đâu?" "Đại sư minh vì chúng ta một mình ứng chiến, ta không thể không trở về." Trần Hạo trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ta nhất định phải trở về giúp đại sư minh, hắn không có khả năng một người đối diện với mấy cái này cường địch." Nói đi hắn liền rời đi nơi đây. Lưu Nham thấy thế, giáng chống đỡ lấy đứng dậy liền muốn đuổi theo đi qua thời điểm, một trận nhu hòa tiên lực truyền đến. Tiếp lấy một cái lão phụ nhân tóc trắng xuất hiện, đưa tay ngăn cản hắn. "Làm tố trưởng lão, thấy rõ ràng người tới." Lưu Nham bừng rỡ trong lòng. ngươi đi trước cùng Lãnh Thân Truyền bọn hắn tụ hợp, Lý Thân Truyền cùng Trần Thân Truyền nơi đó có ta ở đây." Tố Mộc Đình nói xong liền bước ra một bước, biến mất. Huyết Hải phái bên này, đợi Trần Hạo khi trở về, chiến trường đã trở nên một mảnh hỗn độn, tiên lực khuấy động, dư uy vẫn còn. Lý Dạ lẻ loi một mình, đối mặt với 6 vị cường giả bầy công, nhưng như cũng sừng sững không ngã, trong tay Chu Tiên kiếm vung vậy đến kín không kẽ hở, kiếm quang chỗ đến, không có gì không phá. "Đại sư Minh, ta tới." Trần Hạo giơ lên song truy, hướng phía một người trong đó đột nhiên đập tới. "Trần Hạo, ai bảo ngươi trở về?" Lý Dạ trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng đội vàng. "Ngươi nhanh đi, nơi này ta có thể ứng phó." Trần Hạo thân hình dừng lại, truy phong giữa không trung ngưng trệ, hắn nhìn về phía Lý Dạ cái kia bị mồ hôi thấm ướt bóng lưng, cùng chung quanh không ngừng bắn ra tiên thuật qua mang, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, đại sư Minh tuy mạnh, nhưng đối mặt đông đảo cao thủ như thế vây công, chỉ dựa vào lực lượng một người cuối cùng khó mà bền bỉ. "Đại sư Minh, ta không thể đi. Côn Luân Tông trên dưới, đồng môn tình thâm, ta ha có thể một mình chạy trốn?" Trần Hạo ánh mắt kiên định, lần nữa huy động song truy, gia nhập chiến cuộc, là Lý Dạ chia sẻ áp lực. Hai người liên thủ, khiến cho nguyên bản rằng có chiến cuộc xuất hiện biến hóa vi diệu. Trần Hạo song truy lực lớn vô cùng, mỗi một lần va chạm đều làm không gian rung động, mà Lý Dạ Chu Tiên kiếm càng là vô cùng sắc bén, mũi kiếm chỉ, không gì không phá. Hai vị huyết hải phái đệ tử tinh anh, tại trên mảnh phế tích này, cho thấy kinh người sức chiến đấu. "Vô Chi tiểu nhị, thế mà còn dám trở về, cái kia tốt, vậy các ngươi hai người liền làm bạn đi." Lão giả kia cười lạnh một tiếng. Lão giả này tên là Lục Phong, không môn không phái chính là một kẻ tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn tác hợp cái này năm môn phái liên minh, tự nhiên cũng bị năm người tôn kính có thừa. Lục Phong lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn hai tay vung lên, một cỗ nồng đậm xương mù màu máu từ hắn thể nội tuôn ra, cấp tốc trên không trung ngưng kết thành một cái to lớn huyết sắc cự thủ, mang theo uy áp ngập trời, hướng phía Lý Dạ cùng Trần Hạo đột nhiên đập xuống. "Coi chừng!" Lý Dạ hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, cùng huyết sắc cự thủ đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Trần Hạo cũng không dám lãnh đạm, song truy đồng thời bùng ra, cùng huyết sắc cự thủ va chạm, lực lượng khổng lồ khiến cho cả người hắn cũng vì đó chấn động, nhưng cũng may thành công chậm lại huyết sắc cự thủ tốc độ rơi xuống. "Hừ, có chút bản sự, nhưng cái này còn xa xa không đủ." Lục Phong hừ lạnh một tiếng, sương mù màu máu lần nữa cuộn, càng nhiều huyết sắc công kích hướng phía hai người đánh tới. Đối mặt Lục Phong cùng còn lại 5 vị cường giả vây công, Lý Dạ cùng Trần Hạo áp lực tăng gấp bội. Nhưng hai người kề vai chiến đấu, phối hợp ăn ý, Lý Dạ kiếm pháp phiêu dật linh động, Trần Hạo song truy lại được mãnh liệt vô cùng, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho bọn hắn tại trong lúc nhất thời có thể cùng đối phương cùng nhau. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hai người thể lực cùng tiên lực đều đang không ngừng tiêu hao, mà đối phương thế công lại càng mãnh liệt. Lý Dạ cùng Trần Hạo quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành càng nghiêm trọng. "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới đột phá khẩu." Lý Dạ trầm giọng nói. Trần Hạo gật đầu, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng sơ hở. Đúng lúc này, hắn chú ý tới Lục Phong đang chỉ huy lúc công kích, có trong nháy mắt lực chú ý phân tán. "Đại sư Minh, nhắm ngay thời cơ." Trần Hạo hét lớn một tiếng, song truy đột nhiên vung ra, hướng phía Lục Phong đập tới. Lý Dạ ngầm hiểu, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo tiềm điện, theo sát phía sau, trực chỉ Lục Phong yếu hại. Lục Phong nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đây chính là hắn cố ý lộ ra sơ hở. Ngay tại Lý Dạ cùng Trần Hạo công kích sắp trúng mục tiêu Lục Phong thời khắc, Lục Phong thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ mơ hồ, phản phất dung nhập chúng quanh trong xương mù màu máu, hai người công kích thất bại, chỉ đánh chúng vào hư ảo tàn ảnh. "Hừ, chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang." Lục Phong thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một tia trêu tức cùng khinh thường. Lý Dạ cùng Trần Hạo biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Lục Phong lại có quỷ dị như vậy thân pháp, có thể trong nháy mắt tránh đi bọn hắn một kích chí mạng. Đúng lúc này, chúng quanh xương mù màu máu đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. "Không tốt, đây là lĩnh vực của hắn." Lý Dạ hoảng sợ nói, hắn biết rõ ở trong môi trường này, thực lực của đối phương sẽ có được cực lớn tăng cường, mà bọn hắn thì lại nhận nghiêm trọng áp chế. Trần Hạo cắn chặt răng, song truy vung vẩy đến càng thêm tấp nập, ý đồ dùng cường đại lực lượng xé mở mảnh này huyết sắc lĩnh vực. Nhưng mà, mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào trên đông, không cách nào đối với Lục Phong tạo thành tính thực chất tổn thương. "Đại sư Minh, chúng ta nên làm cái gì?" Trần Hạo lo lắng hỏi, hắn có thể cảm nhận được chính mình tiên lực ngay tại cấp tốc trôi qua, thể lực cũng tiếp cận cực hạn. Lý Dạ ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết rõ lúc này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên lực phun trào, Chu Tiên kiếm trong tay hắn phát ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn chạm phá hết thể trở ngại. "Trần Hạo, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta Côn Luân Tông đệ tử đều tuyệt không thể xem thường từ bỏ." Lý Dạ thanh âm kiên định mà hữu lực, lời của hắn phảng phất một dòng nước gấm tràn vào Trần Hạo nội tâm, để hắn một lần nữa dấy lên đấu trí. "Hỗn độn kiếm quyết, Chu Tiên!" Lý Dạ hét lớn một tiếng. "Hừ, lặp lại chiêu cũ, ngươi đã hết biện pháp sao?" Nô Quan Vân thấy thế nói ra nhưng cũng không dám chút nào chủ quan, dù sao Lý Dạ trước đó chính là dùng một chiêu này đánh bại hắn. "Chư vị coi chừng, tiểu tử này một chiêu này không thể khinh thường." Nô Quan Vân hướng bên cạnh mấy người nhắc nhở. "Lão phu đến phá một chiêu này." Lục Phong lấn người tiến lên, sau lưng mang theo trùng điệp huyết ảnh quay cuồng, Lục Phong tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phản phất cùng xương mù màu máu hòa làm một thể, hắn ý đồ lấy loại phương thức này đánh gây Lý Dạ kiếm quyết thi triển. Nhưng mà, Lý Dạ ánh mắt lại tỉnh táo dị thường, trong cơ thể hắn tiên lực điên cuồng phun trào, phản phất muốn tiêu đốt linh hồn của mình đến thôi động một chiêu này. Chương 288, Đại La Kim Tiên chương 288, Đại La Kim Tiên hỗn độn kiếm quyết, không phải vẹn vẹn kiếm chi uy, càng là tâm chi kiên. Lý Dạ than nhẹ, trong tay Chu Tiên kiếm quang mang càng lóa mắt, trên thân kiếm phủ văn phảng phất sống lại, lưu chuyển lên lực lượng thần bí. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cùng kiếm hợp làm một thể, trở thành giữa thiên địa sắc bén nhất tồn tại. Hướng, theo một tiếng vang động trời gầm thét, Lý Dạ trong tay Chu Tiên kiếm đột nhiên vung ra, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang vạch phá bầu trời, mang theo phá diệt vạn vật khí thế, thẳng đến Lục Phong mà đi. Gặp tình hình này, Lục Phong sắc mặt kỳ biến, hắn đánh giá thấp Lý Dạ thực lực. "Lục lão tiên sinh, chúng ta giúp ngươi." Năm cái trưởng môn gặp Lý Dạ kiếm này khủng bố như thế, biết rõ lực lượng một người không thể địch, vội vàng tụ tập tiên lực liên thủ trợ lực Lục Phong. Năm cố cường đại tiên lực hội tụ một đường, hóa thành một đạo ngũ quang thập sắc năng lượng bình chướng, chuẩn bị ngăn cản Lý Dạ cái kia đủ để kinh thiên động địa một kiếm. Nhưng mà, hỗn độn kiếm quyết uy lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Khi cái kia sang chói kiếm mang cùng ngũ quang thập sắc năng lượng bình chướng chạm vào nhau lúc, cũng không có mong muốn tiếng vang mình, ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất ngay cả không gian đều bị một kích này đồng kết. Ngay sau đó, bình chướng như là yếu ớt bọn biển giống như bị kiếm mang vô thanh vô tức xuyên thấu, tiếp tục nó hủy diệt chi lộ, trực chỉ Lục Phong tâm mạch. Lục Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng nhiều năm tu hành để hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, thể nội tiên nguyên dục dịch. Hắn biết rõ, giờ phút này chỉ có kích phát ra thể nội cất giấu cổ lao huyết mạch chi lực, mới có thể có một chút hy vọng sống. Huyết mạch thức tỉnh, Long Đằng Cửu Thiên. Lục Phong quát khẽ, toàn thân làn da trong nháy mắt hiện ra thanh lân, hai mắt hóa thành mắt dọc màu vàng. Một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, lại ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cỗ cường đại vòng phòng hộ, miễn cưỡng đem Lý Dạ kiếm mang ngăn cản ở ngoài. Cùng lúc đó, năm vị trưởng môn thấy thế, cũng là lòng sinh hãi nhiên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dị tượng như thế, càng chưa từng ngờ tới Lục Phong lại vẫn ẩn giấu đi thủ đoạn như thế. "Tiểu tử, có thể đem ta bức đến tình trạng này, ngươi cũng coi như có mấy phần năng lực." Lục Phong thanh âm tại Long Ngâm giống như tiếng vọng bên trong lộ ra đặc biệt thâm trầm, thân hình của hắn tại bảy màu xanh bao trùm bên dưới, phản phất thật hóa thân thành một đầu sắc ngao du cửu thiên cự long. Ngay tại cái này khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông trong lúc giằng co, Lục Phong đột nhiên phát động phản kích, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, qua lại hư không ở giữa, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ siêu việt mắt thường bắt cực hạn. Mỗi một lần chớp động, đều mang một cỗ đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng đáng sợ, thẳng bức Lý Dạ mà đến. Lý Dạ trong lòng run lên, hắn mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng đối mặt Lục Phong bất thình lình biến hóa, cũng không thể không hết sức chăm chú, lấy ứng đối này trước nay chưa có khiêu chiến. Chu Tiên kiếm trong tay hắn linh hoạt vũ động, kiếm quang như rện, hình thành từng đạo dày đặc kiếm võng, ý đồ phong tỏa Lục Phong tất cả đường tấn công. Hỗn độn sơ khai, kiếm ý vô song. Lý Dạ quát khẽ, đem thể nội còn lại tiên lực toàn bộ dốc vào Chu Tiên kiếm bên trong, kiếm mang lại lần nữa tăng gọn, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều đặt vào nó phạm vi công kích. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn cảm thấy một cố khó nói nên lời áp lực, đó là đến từ Lục Phong huyết mạch sau khi thức tỉnh, cái kia có nguồn gốc từ cổ lao thời đại tuyệt đối áp chế. Theo chiến đấu xâm nhập, Lý Dạ thể lực cùng linh lực dần dần hao hết, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà Lục Phong thì như là thức tỉnh cự long, lực lượng càng cường đại, mỗi một lần công kích đều để Lý Dạ khó mà chống đỡ. Rốt cục, tại một lần kịch liệt đụng nhau sau, Lý Dạ thân hình thoát một cái, dưới chân bộ pháp lộn xộn, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng phải thua sao? Lý Dạ trong lòng thầm than, hắn hiểu được, lại tiếp tục, chính mình sợ rằng sẽ khó thoát bại một lần. Đúng lúc này, Lục Phong một cái trọng quyền mang theo phong lôi chi thành, ở vang đánh trúng vào hắn hộ thể tiên mạc trong nháy mắt phá toái, lực trùng kích cường đại để Lý Dạ miệng phun máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống đất. "Tiểu tử, chết tại trên tay của ta, cũng không hưởng công ngươi đến đi một lần này, chịu chết đi." Đang lúc Lục Phong chuẩn bị kết thúc Lý Dạ tính mệnh thời điểm, giữa thiên điệu đông nhiên dâng lên một cỗ tường hòa mà uy nghiêm khí tức, đem cái này khẩn trương tới cực điểm không khí trong nháy mắt đánh vỡ. Một đạo nhu hòa nhưng không để coi nhẹ quang mang từ chân trời xẹt qua, như là thần hy sơ hiện, xua tán đi tất cả khói mù cùng chiến ý muốn chết, nương theo lấy cái này thanh lãnh mà hữu lực thanh âm, một vị thân mang tô ý ý, đầu đội ngọc quan lão phụ nhân chậm rãi giáng lâm trên chiến trường, trong mắt của nàng ẩn chứa sát ý vô tận cùng lửa giận, chính là Côn Luân Tông trưởng lão, Tố Ngọc Đình. Cảm nhận được Tố Ngọc Đình trên thân cái kia cỗ siêu việt phàm trần lực lượng, Lục Phong vội vàng thu thế, không khí chung quanh phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Năm vị trưởng môn cũng là mặt lộ vẻ kính sợ, bọn hắn biết rõ, vị này nhìn như bình hòa lao phụ nhân, động một chút ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền nát. Ánh mắt của nàng như đuốc, trực tiếp rơi vào trọng thương ngã xuống đất Lý Dạ trên thân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng quyết tuyệt. "Ta Côn Luân Tông đệ tử, há lại cho các ngươi hạng giá áo túi cơm ức hiếp." Nói đi, Tố Ngọc Đình nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ ôn hòa lại bảng bạc tiên lực từ nàng lòng bàn tay tràn ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng bao trùm Lý Dạ thân thể. Cái kia tiên lực phản phất có được sinh mệnh, không chỉ có cấp tốc chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ, còn tư dưỡng hắn khô kiệt tiên lực, để hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc. "Xin hỏi tiền bối người nào?" Lục Phong cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, tiến lên một bước hỏi. Tố Ngọc Đình cũng không để ý tới Lục Phong hỏi thăm, làm tổn thương ta Côn Luân đệ tử, chính là tội chết. Theo nàng lời nói rơi xuống, trung quanh nhiệt độ chợt hạ, một cỗ làm người sợ hãi hơi lạnh tỏa ra, phản phất ngay cả không gian đều bị nguồn lực lượng này đông kết. Năm vị trưởng môn không tự chủ được lui lại mấy bước, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế khí thế, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Chỉ gặp Tố Ngọc Đình đưa tay dương nhẹ, trong lòng bàn tay, một cái phức tạp mà thần bí pháp trận chậm rãi ngưng tụ, trên đó lưu chuyển lên u lam quang mang, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Hai trong mắt của nàng tại thời khắc này trở nên thâm thúy không gì sánh được, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo cùng tội ác. Huyết mạch chi lực, tuy mạnh, nhưng ở chân chính tiên đạo trước mặt, chỉ thường thôi. Tố Ngọc Đình thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng pháp trận đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói lam quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quét sạch toàn bộ chiến trường. Lam quang kia bên trong ẩn chứa vô tận tiên đạo pháp tắc cùng lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, hết thảy sinh linh cùng vật chất đều trong nháy mắt bị chôn vùi. Lục Phong thấy thế, quá sợ hãi, hắn vội vàng thôi động huyết mạch chi lực trong người, ý đồ ngăn cản cỗ này diệt thế giống như công kích. Nhưng mà vô luận hắn dây dùi như thế nào, đều không thể đào thoát lam quang kia bao phủ. Năm vị trưởng môn cũng là như vậy, bọn hắn mặc dù liên thủ, nhưng ở nguồn lực lượng này trước mặt, lại như là sâu kiến bình thường nhỏ bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh lực của mình bị một chút xíu thôn vệ. Không, tiền bối, chúng ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý bồi thường. Lục Phong thanh âm tại trong lam quang lộ ra không gì sánh được yêu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để bao phủ. Nhưng Tố Mộng Đình nhưng không có mảy may dao động, trong mắt của nàng chỉ có lạnh nhạt cùng quyết tuyệt. Trong lòng của nàng, bất cứ thương tổn gì Côn Luân Tông đệ tử người, đều phải bỏ ra cái giá thích đáng. Ngươi là lớn đại La Kim Tiên. Rốt cục, lam quang đạt tới cực hạn, toàn bộ chiến trường phảng phất bị triệt để tịnh hóa, hết thảy sinh linh cùng vật chất đều biến thành hư vô. Chương 289, suốt đời khó quên. Chương 289, suốt đời khó quên Trần Thân Truyền. Tố Mộng Đình nhẹ giọng kêu gọi, đồng thời xóa đi hiện trường tất cả vết tích. Giờ phút này, Trần Hạo vẫn đắm chìm tại Tố Mộng Đình lúc trước cái kia rung động một kích trong dư âm, thẳng đến nghe được Tố Mộng Đình kêu gọi mới giật mình hoàn hồn. Tố trưởng lão. Trần Hạo liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Xin đem Lý Thân Truyền mang về đi. Tố Mộng Đình phân phó nói. Tuân mệnh, Tố trưởng lão. Trần Hạo ứng thanh đáp. Nhớ lấy, đối với lần này đi ra ngoài lịch luyện các đệ tử giữ bí mật liên quan tới ta tồn tại. Tố Mộng Đình lần nữa cương điệu. Hoàn tất sau, nàng quay người nhìn về phía phương xa núi non trùng điệp dãy núi, thời gian dần trôi qua thân hình biến mất. Trần Hạo tiến lên cõng lên Lý Dạ, hóa thành lưu quang, hướng Côn Luân Tông các đệ tử vị trí mà đi. Cùng lúc đó, Côn Luân Tông đệ tử chôn nơi này. Đại sư tỷ, chúng ta nếu không hay là thông chi tông môn đi. Lưu Nham tiến lên cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hắn sợ sệt Lý Dạ cùng Trần Hạo hao tổn tại huyết hải phái, mặc dù Lý Dạ thực lực cường đại, nhưng đối mặt dù sao cũng là năm cái trưởng môn cấp cường giả, trong lòng của hắn cũng không chắc. Không cần, đại sư minh hẳn là rất nhanh liền trở về. Lãnh Nguyệt ngưng khoát tay áo, trong giọng nói đều là đối với Lý Dạ tín nhiệm. Nàng sở dĩ không có lựa chọn hướng Lâm Ly cầu viện, là bởi vì tại Lý Dạ vừa mới thời điểm rời đi, nàng liền phái đi ra không ít đệ tử tìm hiểu tình huống, biết được huyết tẩm châu chỉnh thể tu vi trên cơ bản đều tại kim tiên cảnh, chỉ có số ít mấy cái nửa bước đại la kim tiên, mà mấy cái này đều sớm đã ẩn lui không hỏi thế sự, nàng cho là lấy Lý Dạ thực lực đối phó mấy cái kim tiên cảnh dư xài. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo cao với chân trời, hạ xuống quang huy thanh lãnh, là mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa phủ thêm một tầng ngân xa. Côn Luân Tông các đệ tử ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng mỗi người đều yên lặng cầu nguyện bình an. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh, chỉ gặp một tên đệ tử đội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hồ, lớn. Đại sư tỷ, không xong. Bên kia có động tĩnh. Thần kinh của tất cả mọi người trong nháy mắt căng cứng, Lãnh Nguyệt ngưng càng là bỗng nhiên đứng lên, mắt sáng như đuốc, trầm giọng hỏi, phương nào động tĩnh? Là Trần sư minh mang theo đại sư minh trở về, nhưng Lý Thân Chuyện nhìn tình huống không ổn, đệ tử kia lắp bắp trả lời. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt ngưng trong lòng căng thẳng, lập tức dẫn đầu đám người nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp Trần Hạo lưng beo máu me khắp người Lý Dạ, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng bọn họ chạy đến. Nhanh, tìm địa phương để đại sư minh nghỉ ngơi, chuẩn bị chữa thương. Lãnh Nguyệt ngưng cấp tốc chỉ huy đạo, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Dạ có thể gắng gượng qua cửa này. Sau khi đám người tiếp nhận Trần Hạo trên lưng Lý Dạ lúc mới phát hiện, Lý Dạ tựa hồ cũng không có thụ thương, hắn giờ phút này khí tức bình ổn, tựa hồ chỉ là bởi vì tiêu hao quá độ mà đã ngủ mê man. Trần sư đệ xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt ngưng vội vàng hướng Trần Hạo hỏi. Trần Hạo thở phào sau đem Lưu Nham sau khi rời đi phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên hắn lựa chọn biến mất Tố Mộng Đình xuất thủ sự tình, mà là lấy đại sư Minh tu vi cao thâm lấy sức một mình chém giết đối diện tất cả mọi người. Sau khi nghe xong Trần Hạo tự thuật, Lãnh Nguyệt ngưng mới thở dài một hơi, nhưng trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng đã là Lý Dạ bình an trở về cảm thấy may mắn, lại đối Trần Hạo trong miệng Lý Dạ lấy sức một mình chém giết năm vị trưởng môn cấp cường giả miêu tả cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, đối diện còn có một vị thực lực vượt xa quá năm người này lão giả áp trận. Vậy cái này máu là? Lãnh Nguyệt ngưng chỉ Lý Dạ vết máu trên người hỏi. A, đây là cái kia huyết hải phái đệ tử máu, trên người của ta cũng không ít. Trần Hạo nói ra. Nếu trở về vậy liền hào hào nghỉ ngơi. Tại mọi người bận rộn bên dưới, Lý Dạ rất nhanh được an trí tại một chỗ yên tĩnh. Lãnh Nguyệt ngưng cho hắn bắt mạch sau, xác nhận hắn chỉ là bởi vì quá độ tiêu hao mà rơi vào trạng thái ngủ say sau, mới đưa nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Đêm, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Côn Luân Tông các đệ tử vây quanh lều vải, hoặc đứng hoặc ngồi, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy đối với Lý Dạ kính sợ cùng chờ mong. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống phía trên đại địa lúc, Lý Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được thể nội mỏi mệt đã tiêu tán, cường đại tiên lực lại lần nữa du tẩu cùng toàn thân. Ta, đây là ở đâu? Lý Dạ mê mang ngồi đứng dậy, nhìn xem chung quanh khuôn mặt quen thuộc, ký ức dần dần trở về. Sư Minh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lãnh Nguyệt ngưng cái thứ nhất phát hiện Lý Dạ tỉnh lại, tiến lên ân cần nói. Lý Dạ quan sát Trần Hạo, chỉ gặp Trần Hạo trừng mắt nhìn chợt minh bạch hắn ý tứ, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Lãnh Nguyệt Ngưng trên thân. Nguyệt Ngưng, để mọi người lo lắng, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy, nét miệng lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, trong mắt lóe ra thích nhiên cùng vui sướng quan mang. Không có việc gì liền tốt, sư minh, ngươi cũng không biết, ngươi mê man trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người lo lắng hỏng. Lý Dạ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn ngắm nhìn một phía, Côn Luân Tông các đệ tử hoặc đứng hoặc ngồi, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy lo lắng cùng kinh ý, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần cảm động. Mọi người không cần nhiều lời, thân là đại sư minh đây là ta nên làm. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Lưu Nham một bước đi vào Lý Dạ trước người, bình một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống. Đại sư minh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lưu Nham trong thanh âm mang theo chân thành tha thiết cảm kích, hốc mắt thường đỏ, hiển nhiên là bị lần này kinh lịch thật sâu xúc động. Lý Dạ thấy thế, liền vội vàng đứng lên đỡ dậy Lưu Nham, cười nói, sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, hai bên cùng ủng hộ là hẳn là. Huống hồ, ta cũng không có làm cái gì đáng được ngươi dạng này cảm kích sự tình. Lưu Nham bị đỡ dậy sau, vẫn như cũ có vẻ hơi kích động, không, đại sư minh, ngươi vì ta, độc thân mạo hiểm, phần tình nghĩa này, ta Lưu Nham vĩnh sinh ghi khắc. Trung quanh Côn Luân Tông các đệ tử cũng nhao nhao xuống lại tới, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Bọn hắn biết, lần này nếu không có Lý Dạ đứng ra, hậu quả khó mà lường được. Lãnh Nguyệt Ngưng đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong lòng đã vui mừng lại tự hào. Vui mừng là, Lý Dạ làm đại sư minh, từ đầu đến cuối làm gương tốt, bảo hộ lấy mỗi một cái sư đệ sư muội, tự hào chính là, Côn Luân Tông có dạng này một vị anh dũng không sợ đại sư minh, là vận may của bọn hắn. Tốt, tất cả mọi người đừng đứng đây nữa. Nếu đại sư minh đã tỉnh lại, chúng ta liền cùng một chỗ chúc mừng một cái đi. Lãnh Nguyệt Ngưng đúng lúc đó phá vỡ cái này hơi có vẻ nặng nề không khí, đề nghị. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý thế là, Côn Luân Tông các đệ tử bắt đầu công việc lu bù lên, có đi chuẩn bị đồ ăn, có đi dựng chúc mừng sân bãi, toàn bộ doanh địa tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Chương 290, bí mật chương 290, bí mật tại Côn Luân Tông các đệ tử bên này hoàn thành tiểu ngữ thời điểm, cách đó không xa mấy cái tráng hán đang theo dõi bọn hắn. Cái này Côn Luân Tông người có chút tà tính à, cứ như vậy hai người đi huyết hải phái, không chỉ đem người cứu về rồi, còn toàn thân trở ra bên trong một cái hán tử nói ra. Cái này huyết hải phái liền ngay cả thủ lĩnh cũng không dám xông loạn, đoán chừng là bọn hắn có người hộ đạo cầm đầu trung niên tráng hán kia nói ra. Cái kia đại ca, chúng ta có thể hay không đã bị bọn hắn người hộ đạo để mắt tới? Hẳn là sẽ không, nếu không khả năng đã sớm đối với chúng ta xuất thủ, hoặc là nói, người ta căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, khinh thường tại xuất thủ. Vậy đại ca, chúng ta còn tiếp lấy cùng sao? Một cái hán tử hỏi. Cầm đầu trung niên tráng hán kia trầm tư một lát nói ra, thủ lĩnh cho nhiệm vụ là nhìn chằm chằm thuận tiện chế tạo điểm phiến phức dạng này, lão tam, ngươi đi huyết hải phái bên kia tìm hiểu tình hình bên dưới huống, đến lúc đó làm tiếp định đoạn. Tốt, đại ca, ta cái này đi được xưng là lão tam tên tráng hán kia ứng thanh, quay người muốn đi gấp. Chờ chút, trung niên tráng hán lại gọi lại hắn, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho lão tam, đeo cái này vào, huyết hải phái người nhận cái này. Nhưng nhớ kỹ, làm việc cần cẩn thận, không thể lỗ mãng, mục đích của chúng ta là chế tạo phiến phức, mà không phải tìm cái chết vô nghĩa. Lão tam trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu, đại ca yên tâm, ta minh bạch nói xong, thân hình hắn lóe lên, trong mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong rừng rậm. Còn lại mấy tên tráng hán tiếp tục gần nấp thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Côn Luân Tông các đệ tử phương hướng. Lúc này, Côn Luân Tông các đệ tử không chút nào phát giác được chỗ tối thăm dò, bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm tại thắng lợi vui sướng cùng trùng phùng ấm áp bên trong. Trần Hạo bị mấy cái đệ tử trẻ tuổi vây quanh, la hét để hắn miêu tả tại huyết hải phái phát sinh sự tình. Đại sư minh thật đúng là quá mạnh, lực lượng một người đối chiến nhiều cường giả như vậy, thật sự là quá làm cho người ta bội phục. Một cái khuôn mặt thiếu niên thanh tú cảm thán nói. Đúng vậy à, mà lại đại sư minh làm người như vậy chính trực, từ trước tới giờ không khi dễ đệ tử bình thường. Một đệ tử khác phụ hòa nói, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Mọi người ở đây đắm chìm tại mỹ hảo trong hồi ức lúc, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. Biến hóa rất nhỏ này cũng không gây nên Côn Luân Tông đệ tử cảnh giác, lại làm cho cách đó không xa ẩn nấp các tráng hán trong lòng run lên. Đại ca, gió này có điểm gì là lạ, giống như có cỗ chẳng lành khí tức. Một tên tráng hán thấp giọng nói ra, ánh mắt ở trong màn đêm bốn chỗ tìm kiếm. Cầm đầu trung niên tráng hán cao mày, hắn cảm nhận được trong không khí cái kia cố vi diệu ba động, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu đám người bảo trì trấn định, tiếp tục quan sát, không nên khinh cử vọng động. Lão tam đã đi huyết hải phái, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức của hắn. Hắn trầm giọng nói, trong thanh âm để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm càng thâm trầm, Côn Luân Tông các đệ tử hoàn thành tiểu ngữ dần dần lắng lại, chỉ còn lại có đống lửa đốm đốt rung động, chiếu rọi ra từng tấm tuổi trẻ mà gương mặt kiên nghị. Mà chỗ tối các tráng hán thì giống như là một đám tiềm phục tại trong bóng tối báo săn, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi sơ hở. Mọi người ở đây sắp bị bóng đêm thôn vệ thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh. Lão tam thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt lóe ra lo lắng quan mang. Đại ca, không xong, huyết hải phái toàn phái đều bị người xóa đi, không lưu một tia vết tích. Lão tam thở hổng hộc nói ra, đem trong tay lệnh bài màu đen chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Nghe vậy, trung niên tráng hán sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hắn cấp tốc nhìn khắp bốn phía, làm ra một cái quyết định, xem ra là bọn hắn người hộ đạo. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, trở về thông chi thủ lĩnh, để thủ lĩnh định đoạt. Nói xong, hắn vung tay lên, dẫn theo thủ hạ cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Ngươi nói là, cái kia huyết hải phái người bắt Côn Luân Tông người, Sau đó bọn hắn cái kia dẫn đầu nam tử cùng một người khác tới cửa cứu người, không chỉ người liền đi ra liền ngay cả huyết hải phái đều bị xóa đi có đúng không? Một cái trong gian phòng âm u, thủ lĩnh ngồi tại rộng lớn trên ghế bành, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, trong ánh mắt để lộ ra hung ác nham hiểm quan mang. Trước mặt hắn chính là mới vừa rồi rút lui trở về trung niên chẳng hán, chính một mặt nghiêm túc hồi báo trước đó phát sinh hết thảy. Đúng vậy, thủ lĩnh. Theo lão tam từ huyết hải phái dò tin tức, cùng chúng ta trên đường đi quan sát, sự tình đại khái chính là như vậy. Cái kia Côn Luân Tông nam tử dẫn đầu thực lực sâu không lường được, bọn hắn tựa hồ có cường đại người hộ đạo trong bóng tối tương trợ, trung niên tráng hán kỹ càng đem chứng kiến hết thảy thuật lại một lần, không dám có chút giấu giếm. Thủ lĩnh trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Huyết hải phái mặc dù không tính cường đại, nhưng cũng không phải mặc người chém giết quả hờ mềm, bây giờ lại bị lặng yên không một tiếng động xóa đi, phía sau này thế lực hiển nhiên không thể khinh thường. Có ý tứ, cái này Côn Luân Tông đến cùng có dạng gì nội tình? Thủ lĩnh tự lẩm bẩm, lập tức mắt sáng như đuốc nhìn về phía trung niên chẳng hán, các ngươi không cùng bọn hắn phát sinh xung đột đi? Không có, thủ lĩnh. Chúng ta một mực vẫn duy trì một khoảng cách, không có gây nên chú ý của bọn hắn. Khi biết huyết hải phái sự tình sau, chúng ta lập tức rút lui, trở về hướng ngài bẩm báo, trung niên tráng hán cung kính trả lời. Thủ lĩnh nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với trung niên tráng hán xử lý coi như hài lòng. Hắn đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, tự hỏi đối sách. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn tới gần chúng ta, tìm nhiều năm như vậy mới tìm được bí mật. Các người tiếp lấy tiếp cận bọn hắn, làm rõ ràng bọn hắn đến U Minh Sâm Lâm mục đích thật sự là cái gì. Nếu là vì bí mật kia mà đến, cho dù có người hộ đạo, ta cũng muốn đụng tới đụng một cái. Thủ lĩnh trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, hắn mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy giống như đánh tại trung niên tráng hán trong lòng. Trung niên tráng hán sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ cùng nguy hiểm, nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, kiên định nhẹ gật đầu. Là, thủ lĩnh, ta sẽ tiếp tục giám thị bí mật động tĩnh của bọn hắn, bảo đảm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia manh mối. Trung niên tráng hán nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi, chấp hành thủ lĩnh mệnh lệnh. Chờ chút, thủ lĩnh đột nhiên gọi hắn lại, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đưa cho trung niên tráng hán. Đây là bóng đen làm cho, thời khắc mấu chốt có thể điều động chúng ta giấu ở chỗ tối lực lượng. Nhớ kỹ, nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trung niên tráng hán hai tay tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được trên đó lưu chuyển lên một cỗ nhàn nhạt hàn ý, trong lòng không khỏi càng thêm nghiêm túc. Hắn biết do khối lệnh bài này phân lượng, Cố Minh Bạch thủ lĩnh đối với lần này nhiệm vụ coi trọng. Thủ lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc, không phụ ngài kỳ vọng cao. Trung niên tráng hán nói xong, liền cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người sải bước rời đi gian phòng. Thủ lĩnh nhìn qua trung niên tráng hán bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn biết rõ, lần này đối mặt đối thủ khả năng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, vì bí mật kia, bọn hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Côn Luân Tông, các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Nếu là thật sự vì bí mật kia mà đến, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi đã được như nguyện. Thủ lĩnh ở trong lòng âm thầm thề, lập tức quay người đi hướng gian phòng chỗ sâu mật thất, chuẩn bị bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Chương 291, U Minh Hắc Giao. Chương 291, U Minh Hắc Giao. Tại trong mật thất, thủ lĩnh đốt sáng lên một chiếc cổ lão ngọn đèn, hào quang nhỏ yếu tại mở tối trong phòng chập chờn, chiếu rọi ra hắn kiên nghị mà thâm trầm gương mặt. Hắn đi đến một tấm phủ kín tấm da dê cùng phủ văn thần bí trước bàn, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên những cái kia phức tạp đồ án cùng ghi chép. Côn Luân Tông, đến cùng là phương nào thế lực? Thủ lĩnh thấp giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một tấm kỹ càng miêu tả lấy chư thiên vạn giới mỗi một châu vực địa đồ. Hắn lấy ra mấy cái lóe ra u quang linh thạch, dựa theo đặc biệt phương vị bày ra ở trên bàn, những linh thạch này bắt đầu xoay chậm chậm, phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, hình thành một cái vi hình pháp trận. Theo pháp trận khởi động, trong mật thất không khí phảng phất ngưng kết, một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng đang lặng lẽ ấp ủ. Ta cần càng nhiều tình báo liên quan tới Côn Luân Tông hết thảy, bọn hắn lịch sử, truyền thừa, cùng hành động lần này chân chính ý đồ. Thủ lĩnh nhắm mắt lại, thấp giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, ý đồ thông qua linh thạch tạo dựng pháp trận, hướng phân bố ở các nơi mật thám gửi đi chỉ lệnh. Sau một lát, pháp trận quang mang lấp lóe mấy lần, tựa hồ tiếp thu được đáp lại. Thủ lĩnh mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Sau khi hắn bắt đầu giải đọc những cái kia phức tạp phù văn lúc, trên mặt vui mừng không tồn tại nữa, ngược lại là lông mày chăm chú vo thành một nắm. Không thể nào biết được, thủ lĩnh tái diễn câu nói này, trong giọng nói mang theo khó có thể tin cùng một tia tức giận. Hắn lần nữa xem kỹ lấy trong pháp trận lưu truyền quang mang, hy vọng là chính mình giải đọc có sai, nhưng những cái kia phù văn truyền lại tin tức rõ ràng không sai, liên quan tới Côn Luân Tông, hết thảy đều không thể nào biết được. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên bàn, chấn động đến những linh thạch kia nhún nhảy, pháp trận quang mang cũng theo đó lấp lóe không yên, phản phất cũng tại đáp lại phẫn nộ của hắn. Trong mật thất bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, cổ lão ngọn đèn ngọn lửa cũng theo đó một trận chập chờn, cơ hồ muốn dập tắt. Điều đó không có khả năng, thủ lĩnh gầm nhẹ, hắn biết rõ Côn Luân Tông xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, cỗ này đột nhiên quật khởi thế lực phía sau tất nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật cùng lực lượng. Mà hắn, là một phương thế lực lãnh tụ, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình đối với tiềm ẩn uy hiếp hoàn toàn không biết gì cả. Hít sâu một hơi, thủ lĩnh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn ý thức đến muốn biết Côn Luân Tông bí mật, cần càng trực tiếp, càng mạo hiểm phương pháp, chui vào Côn Luân Tông nội bộ, từ đầu nguồn thu hoạch tình báo. Triệu tập ảnh vệ, chuẩn bị một lần trước nay chưa có chui vào hành động. Thủ lĩnh thanh âm trầm thấp mà quyết tuyệt, mỗi một chữ đều để lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ cùng nguy hiểm, nhưng vì nắm giữ tiên cơ, bảo vệ mình lãnh địa không nhận xâm hại, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Theo thủ lĩnh mệnh lệnh được đưa ra, mật thất trong bóng tối lặng yên xuất hiện mấy bóng người, bọn hắn là thủ lĩnh trung thành nhất cũng là nguy hiểm nhất chiến sĩ, ảnh vệ. Bọn hắn vô thanh vô tức đứng thẳng, chờ đợi thủ lĩnh tiến một bước chỉ thị. Nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi là sưu tập hết thảy liên quan tới Côn Luân Tông tin tức, nhất là bọn hắn lần hành động này chân chính mục đích. Nhưng trọng yếu nhất chính là, còn sống trở về thủ lĩnh ánh mắt đảo qua mỗi một vị ảnh vệ, ánh mắt kia đã có chờ mong cũng có cảnh cáo. Ảnh vệ bọn họ khẽ gật đầu, sau đó như là trong bóng đêm u linh, vô thanh vô tức biến mất tại mật thất cửa ngầm đằng sau, bắt đầu chuẩn bị trận này liên quan đến vận mệnh chui vào hành động. Mà thủ lĩnh thì tiếp tục lưu lại trong mật thất, nhìn chăm chú chén kia chập chờn ngọn đèn, trong lòng đã có bất an cũng có chờ mong. Lý Dạ bên này, tại một trận long trọng chúc mừng tiệc tối kết thúc về sau, hắn dẫn theo các đệ tử tiếp tục bắt đầu lịch luyện hành trình. Đại sư Minh, nói một chút ngươi chiêu kia Chu Tiên thôi. Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ không thấy ngươi dùng qua? Trần Hạo theo sát tại Lý Dạ bên cạnh không ngừng hỏi. Đây là Hỗn Độn Kiếm Quyết một thức sau cùng, cũng là mạnh nhất một thức. Lý Dạ vuốt ve Chu Tiên kiếm, ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm. Kiếm quyết này chính là ta mới vào tông môn, bái tại sư tôn môn hạ lúc tu luyện, cùng Chu Tiên kiếm hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý, mà Chu Tiên một thức càng là cần lĩnh ngộ được kiếm ý cùng thiên địa pháp tắc cấp độ sâu dung hợp mới có thể thi triển. Ta trước đó chưa từng sử dụng, là bởi vì uy lực của nó to lớn, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Như bức như vậy, sớm biết ta cũng tu kiếm đạo. Trần Hạo nói. Lý Dạ mỉm cười, lắc đầu. Mỗi người đều có thích hợp bản thân công pháp và võ kỹ, nếu bản này Chấn Thiên Truy Phổ lựa chọn ngươi, vậy dĩ nhiên chính là thích hợp nhất người tu luyện. Chờ ngươi đem bản này Chấn Thiên Truy Phổ tu luyện tới Lô Hỏa Thuần Thanh, ta tin tưởng ngươi sẽ càng mạnh. Mà lại, mỗi người con đường tu luyện đều là độc nhất vô nhị, không nên mù quáng bắt chước người khác. A Trần Hạo mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lý Dạ lời nói lại làm cho hắn rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình bản này Chấn Thiên Truy Phổ sẽ có như thế nào ý thế. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, đi tới một mảnh bát ngát thảo nguyên. Trên thảo nguyên, dê bò thành đàn, mục ca du dương, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Nơi này thật sự là nhân gian tiên cảnh a, một tên đệ tử cảm thán nói. Không đối, cái này U Minh Sâm Lâm bên trong yêu thú dày đặc, tại sao có thể có dạng này một chỗ bình tĩnh chi địa? Lý Dạ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này cũng không giản. Mọi người coi chừng. Lý Dạ lời nói để chuẩn bị thưởng thức cảnh đẹp các đệ tử trong nháy mắt tập trung ý chí, bắt đầu cảnh giác lên. Đúng lúc này, trên thảo nguyên yên tĩnh bị một trận đột nhiên xuất hiện cuồng phong đánh vỡ, bầu trời cấp tốc cảm đạm xuống, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, phảng phất có một cơn bão táp to lớn sắp xảy ra. Đại sư Minh, thời tiết này làm sao trở nên nhanh như vậy? Trần Hạo khẩn trương hỏi, hắn cầm thật chặt trong tay Chấn Thiên Truy, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Lý Dạ cau mày, hắn nhìn chăm chú phương xa, nơi đó tựa hồ có một loại nào đó lực lượng cường đại đang nổi lên. Đây không phải bình thường phong bạo, mọi người đề cao cảnh giác. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp thảo nguyên cuối cùng, một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần, đó là một cái to lớn yêu thú, thân hình như núi lớn khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang. Sự xuất hiện của nó, để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại bình thường. Đây là U Minh Hắc Giao. Trong truyền thuyết chỉ có tại U Minh Sâm Lâm chỗ sâu mới có thể nhìn thấy yêu thú cường đại, làm sao lại xuất hiện ở đây? Một tên đệ tử hoảng sợ hô. Đại La Kim Tiên. Lý Dạ hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Hắc Giao đã đột phá gông cùng xiềng xích, hiện tại cho dù là hắn cũng cảm giác được khó giải quyết. Hắn cấp tốc đem Chu Tiên kiếm nắm trong tay, thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt hàn quang, cùng chúng quanh hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mọi người mau lui lại. Lý Dạ hô to một tiếng, che chở lấy các đệ tử lui về phía sau. Tất cả mọi người trông thấy Lý Dạ trên mặt ngưng trọng biểu lộ liền biết, trước mặt cái này hắc giao chỉ sợ không phải phổ thông yêu thú, bọn hắn không dám kéo dài, nhao nhao thi triển công pháp nhanh chóng lui về phía sau. Sư Minh làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt Ngưng cũng là một mặt ngưng trọng, đứng ở Lý Dạ bên cạnh hỏi. Đại La Kim Tiên cảnh, ta không có nắm chắc. Lý Dạ trả lời. Chương 292 Côn Luân Tổ bốn người chương 292, Côn Luân Tổ bốn người Lý Dạ ánh mắt kiên định, nhưng trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, đối mặt dạng này một cái đã bước vào Đại La Kim Tiên cảnh U Minh Hắc Giao, cho dù là hắn cũng khó có thể xem thường thắng lợi. Nhưng mà, làm đội ngũ người dẫn đầu, hắn không có khả năng biểu hiện ra chút nào lùi bước. Chúng ta trước tiên lui đến địa phương an toàn mới quyết định. Lý Dạ cấp tốc làm ra quyết định, hắn vừa nói, một bên dùng Chu Tiên kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo phức tạp phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, hình thành một cái lâm thời phòng ngự kết giới, tạm thời cản trở U Minh Hắc Giao tới gần. Các đệ tử thấy thế, nhao nhao tăng tốc bước chân, đi theo Lý Dạ lui về phía sau. Trần Hạo nhìn thấy Lý Dạ cái kia kiên định thân ảnh, hắn cắn chặt răng, nắm chặt Chấn Thiên Truy, theo sát phía sau. Lãnh Nguyệt Ngưng thì tại một bên hiệp trợ Lý Dạ duy trì phòng ngự kết giới, kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng mà tinh chuẩn, mỗi một lần huy kiếm cũng có thể làm cho kết giới quang mang càng thêm lóa mắt. Mọi người đừng hốt hoảng, bảo trì trận hình. Lý Dạ la lớn, thanh âm của hắn tại trong cuồng phong lộ ra đặc biệt vang dội. Dưới sự chỉ huy của hắn, các đệ tử cấp tốc tạo thành một cái trận hình phòng ngự, mỗi người công pháp đều phát huy đến cực hạn, cộng đồng chống cự lấy U Minh Hắc Giao uy áp. Sư Minh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lãnh Nguyệt Ngưng lo lắng hỏi. Ta lúc trước nhìn thấy một chỗ sân động, cũng đủ lớn, đủ để dung nạp chúng ta ở nút, trước tiên đi nơi này. Lý Dạ trầm tư một lát sau nói ra. Lý Dạ vừa nói vừa bước nhanh hơn, dẫn lĩnh đám người hướng phía trong trí nhớ sơn động phương hướng đi nhanh. U Minh Hắc Giao mặc dù cường đại, nhưng ở phòng ngự kết giới tạm thời ngăn cản lại, cũng không có thể lập tức đuổi kịp bọn hắn. Cái này vì mọi người tranh thủ đến quý giá rút lui thời gian. Đường núi gập ghềnh, cây cối mọc thành bụi, nhưng Lý Dạ nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng trực giác bén nhạy, trong thời gian ngắn nhất tìm được cái kia ẩn nấp sơn động cửa vào. Cửa hang bị dây leo cùng nham thạch nửa đậy, nếu không có cố ý tìm kiếm, rất khó bị người phát hiện. Nhanh, đều tiến đến. Lý Dạ một bên kêu gọi các đệ tử, một bên cấp tốc thanh lý cửa động chứng ngại, bảo đảm mỗi người đều có thể thuận lợi tiến vào. Trần Hạo cùng Lãnh Nguyệt Ngưng theo sát phía sau, hiệp trợ Lý Dạ đem một tên sau cùng đệ tử kéo vào trong động, cũng cấp tốc phong bế cửa hang, dùng mang theo người linh thạch cùng phù chú gia cố, để phòng U Minh Hắc Giao truy tung đến tận đây. Trong động mặc dù hơi có vẻ lờ mờ, nhưng cũng may không gian rộng rãi, lại thông gió tốt đẹp, đám người tạm thời thở dài một hơi. Lý Dạ đốt lên mấy cái chiếu sáng dùng hỏa cầu phù, trong động lập tức sáng rỡ. Các đệ tử ngồi vây chung một chỗ, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng mỏi mệt, nhưng trong mắt vẫn lóe ra bất khuất quan mang. Mọi người nghỉ ngơi trước một chút, khôi phục thể lực. Lý Dạ thanh âm ôn hòa mà hữu lực, hắn biết do thời khắc này mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu, nhưng tương tự rõ ràng, không có chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn không cách nào lại lần đối mặt đầu kia kinh khủng U Minh Hắc Giao. Trần Hạo cùng Lãnh Nguyệt Ngưng phân biệt đi đến Lý Dạ bên người, thấp giọng thảo luận lên đối sách. Trần Hạo đề nghị lợi dụng trong động địa hình thiết hạ bẫy dập, mà Lãnh Nguyệt Ngưng thì chủ trương tìm kiếm U Minh Hắc Giao nhược điểm, tiến hành tinh chuẩn đả kích. Lý Dạ yên lặng nghe, trong lòng âm thầm tính toán. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhưng cũng không thể mù quáng hành động. Lý Dạ trầm ngâm một lát sau nói ra, "Tiểu Hoa, ngươi dẫn đầu các đệ tử ở trong động đào móc bí ẩn thông đạo, làm đường lui của chúng ta. Nguyệt Ngưng, Linh Tê, Trần Hạo các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Sư Minh chúng ta đi." Trần Hạo hỏi, "Chúng ta đi trước đem nó dẫn dắt rời đi." Lý Dạ trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, hắn biết rõ đây là một cái nguy hiểm nhưng cần thiết quyết định. U Minh Hắc Giao giờ phút này nhất định tại cửa hang phụ cận quanh quẩn một chỗ, chờ đợi chúng ta ra ngoài. Nhưng chúng ta không có khả năng một mực trốn ở chỗ này, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm chuyển cơ. Thế nhưng là, Sư Minh, dạng này quá nguy hiểm. Lãnh Nguyệt Ngưng nhịn không được lo lắng nói, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy đối với không biết nguy hiểm sầu lo. Nguy hiểm xác thực tồn tại, nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Lý Dạ nhìn về phía đám người, trong ánh mắt của hắn đã có kiên định cũng có tín nhiệm. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là dẫn dắt rời đi nó, không phải liều mạng. Lý Dạ lần nữa cường điệu. Đám người cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng, Lý Dạ hít sâu một hơi, dẫn đầu đi ra cửa động. Ngoài động, U Minh Hắc Giao chính không kiên nhẫn ở chung quanh quần một chỗ, thân thể khổng lồ ở dưới ánh trăng bỏ ra thật dài bóng ma, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể quấy phong vân. Lý Dạ trong lòng căng thẳng, nhưng hắn không có lùi bước, mà là lặng lẽ vây quanh Hắc Giao phía sau, chuẩn bị phát động tập kích. Hành động. Lý Dạ khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình bạo khởi, Chu Thiên kiếm hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, đâm thẳng Hắc Giao bảy tấc. Lãnh Nguyệt Ngưng, Trần Hạo cùng Linh Tê cũng gần như đồng thời xuất thủ, phân biệt từ khác nhau phương hướng phát động công kích, ý đồ phân tán Hắc Giao lực chú ý. U Minh Hắc Giao nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên bật mèo, cái đuôi to lớn quét ngang mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Lý Dạ bọn người thân hình linh hoạt, nhao nhao tránh đi một kích này, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi. Đi mau! Lý Dạ hét lớn một tiếng, hắn biết mục đích của bọn hắn đã đạt tới, hiện tại nhất định phải nhanh rút lui, nếu không một khi bị Hắc Giao cuốn lên, hậu quả khó mà lường được. Đám người nghe vậy, lập tức thi triển thân pháp, hướng phía dự định phương hướng mau chóng bay đi. U Minh Hắc Giao gầm thét liên tục, theo đuổi không bỏ, nhưng nó lực chú ý đã bị thành công hấp dẫn, tạm thời rời đi sơn động phụ cận. Lý Thân chuyện đúng là tông chủ không tệ nhân tuyển a, trong hư không Tố Mộng Đỉnh nhìn qua phía dưới phát sinh hết thảy chậm rãi nói ra. Đúng là dạng này, hữu dũng hữu nưu, bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng là nếu là làm tông chủ lời nói, thiếu tông chủ sẽ đồng ý sao? Hứa Linh Vân nói, trong đầu hiện lên Lâm Lạc Ly cùng Mộ Dung Lạc Chính mang thai bộ dáng. Hại, ta có thể nghe nói, tông chủ vẫn luôn tại bồi dưỡng Lý Thân chuyện, lần trước tông chủ ra ngoài, tông môn sự vụ đều là Lý Thân chuyện tiếp nhận. Mà lại nghe phó tông chủ ý tứ, sau này vị trí tông chủ sẽ chỉ là năng giả cư trì, cũng sẽ không bởi vì xuất thân mà quyết định. Hứa Linh Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nàng minh bạch Tố Mộng Đỉnh ý tứ. Lúc này, Lý Dạ đám người đã thành công đem U Minh Hắc Giao dẫn đến rời xa sơn động địa phương, bọn hắn lợi dụng riêng phần mình am hiểu thân pháp cùng công pháp, cùng Hắc Giao cùng nhau, ý đồ tiến một bước tiêu hao nó thể lực. U Minh Hắc Giao mặc dù cường đại, nhưng ở Lý Dạ đám người liên thủ công kích đến, cũng dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng mà, nó dù sao cũng là bước vào đại La Kim Tiên cảnh yêu thú, thực lực không thể coi thường, mỗi một lần phản kích đều đủ để Lý Dạ bọn người sợ mất mật. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó, nhất kích tất sát. Lý Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn biết rõ cùng U Minh Hắc Giao liều mạng không khác lấy trứng chọi đá, nhất định phải dùng trí. Đang lúc Lý Dạ bọn người trầm tư suy nghĩ thời khắc, Lãnh Nguyệt Ngưng đột nhiên hô, "Các ngươi nhìn, con mắt của nó." Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía U Minh Hắc Giao con mắt. Chỉ gặp cặp kia u ám trong ánh mắt, ngẫu nhiên hiện lên một vòng quang mang màu vàng, tựa hồ chính là lực lượng nguồn suối. Đối với, chính là con mắt của nó. Lý Dạ nhãn tình sáng lên, hắn lập tức điều chỉnh chiến thuật, chỉ huy đám người tập trung hỏa lực công kích U Minh Hắc Giao con mắt. Tại Lý Dạ dẫn đầu xuống, đám người nhao nhao thi triển ra riêng phần mình công kích cường đại nhất, từng đạo hào quang sáng chói hướng phía U Minh Hắc Giao con mắt vào tới. Chương 293, cứ như vậy bị giết. Chương 293, cứ như vậy bị giết. Nhưng mà cái này đại La Kim Tiên cảnh Hắc Giao chỗ nào dễ dàng như vậy làm bị thương, lúc trước nó sẽ bị Lý Dạ bọn người dẫn dụ đã là sai lầm rồi. Giờ phút này, U Minh Hắc Giao tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc khí bốc lên, tạo thành từng đạo cường đại hộ thuẫn, đem những công kích kia nhao nhao ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng nó phẫn nộ cùng khẩn trương, lại vừa lúc nghiệm chứng Lý Dạ suy đoán, con mắt đúng là chỗ yếu hại của nó chỗ. Tăng lớn cường độ, nó bắt đầu phòng ngự, điều này nói rõ chúng ta tìm đúng phương hướng. Lý Dạ thanh âm tại trong chiến trường hỗn loạn kiên định lạ thường, kiếm pháp của hắn như là long đằng cửu thiên, mỗi một kích đều mang tiếng xé gió, trực chỉ Hắc Giao hai mắt. Những người khác nghe vậy, tinh thần vì đó rung một cái, riêng phần mình thi triển ra tất cả vô liếng, pháp bảo cùng tiên lực sen lẫn thành từng tấm kín không kẽ hở lưới, ý đồ tiến một bước áp xúc hắc giao hoạt động không gian, đồng thời tăng cường đối với nó hai mắt công kích lực độ. Hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, các loại nguyên tố chi lực trên không trung va chạm, bạo tạc, toàn bộ chiến trường phảng phất bị ngũ thải bàn lan quang mang thôn vệ, tiếng vang đinh thai nhức góc liên miên bất tuyệt. U minh hắc giao gầm thét càng đinh thai nhức góc, nó không còn bị động phòng thủ, mà là đột nhiên đong đưa thân thể cao lớn, mang theo từng đợt của phòng, ý đồ xông phá cái này do nhân loại các cường giả bố trí tỉ mỉ vây công trận thế. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho không khí chúng quanh phảng phất bị xé nứt, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, hiện lộ ra con yêu thú này lực lượng kinh người cùng ý chí bất khuất, không thể nhường cho nó thoát khốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Dạ trong lòng cảnh báo huyết dài, hắn biết rõ một khi để hắc giao tránh thoát trói buộc, bằng vào nó mạnh mẽ thực lực cùng trong cơn giận dữ điên cuồng, bọn hắn tất cả mọi người sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Các người đám tiểu tử này, chịu chết đi! Đang lúc đám người chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất lúc, cái này hắc giao đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nó thế mà sắp hóa hình. Lý Dạ kinh ngạc nói. Yêu thú hóa hình phương thức có hai loại, một loại là thông qua không ngừng tu luyện, loại thứ hai thì là hóa hình đan. Vô lượng hải đám kia hải thú thì là có Lâm Ly ban cho hóa hình đan, mà trước mắt cái này hắc giao thì là thông qua tu luyện. Yêu thú một khi hóa hình, tu vi của nó mặc dù sẽ không đột phá, nhưng kỳ thật lực lại đem tăng lên một cái lớn cấp bậc. Đối mặt sắp hóa hình u minh hắc giao, Lý Dạ trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cấp tốc trong đầu tính toán đối sách. Hắn biết rõ, một khi hắc giao thành công hóa hình, chiến đấu trở nên càng thêm khó giải quyết, bọn hắn nhất định phải trước đó cho một kích chí mạng. Mọi người tập trung lực chú ý, nó sắp hóa hình, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lý Dạ thanh âm tại mọi người trong thai quen quần, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới hắc giao hai con người, kiếm pháp lăng lệ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao bộc phát ra toàn bộ thực lực, pháp bảo quang mang đại thịnh, tiên lực sôi trào mãnh liệt, hình thành từng đạo sáng chói thế công, giống như thủy triều hướng hắc giao dũng mãnh lao tới. Toàn bộ chiến trường phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, chỉ còn lại pháp bảo va chạm oanh minh cùng tiên lực khuấy động gào thét. U minh hắc giao tại mọi người tấn công mạnh phía dưới, lộ ra càng cuồng bạo, nhưng nó cặp kia trong đôi mắt tĩnh mịch lại lóe ra bất khuất quan mang. Nó biết rõ, một khi hóa hình thất bại, chính mình sẽ vạn kiếp bất phục, bởi vậy nó dốc hết toàn lực, ý đồ xông phá cái này chí mạng bầy công. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Dạ đột nhiên thân hình dừng lại, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, trên mũi kiếm ngưng tụ đám người rót vào tiên lực, tạo thành chói mắt của sáng, trực chỉ hắc giao hai con người. Nhất kiếm phá hiểu. Lý Dạ khẽ quát một tiếng, trường kiếm bung ra, cổ sáng như lưu tinh bạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuyên thủng hắc giao hai mắt, đem nó thân thể cao lớn như ngừng lại nguyên điện. Hắc giao phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân hắc khí trong nháy mắt tiêu tán, thân thể cao lớn bắt đầu héo rút, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà nó cặp kia đã từng tràn ngập uy hiếp đôi mắt, cũng định viện nhắm lại. Thảo, thật hay giả? Mấy cái này bắt con mạnh như vậy. Đây chính là U Minh hắc giao à, cứ như vậy bị bọn hắn giết. Được phái tới tiếp tục theo dõi trung niên tráng hán kia thời khắc này trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn trong chiến trường dần dần tiêu tán khói đen, trong lòng rung động khó có thể tin rung động. Vốn cho là trận chiến đấu này sẽ là đơn phương nghiền ép, dù sao U Minh hắc giao tại U Minh xâm lâm vì danh cũng không phải chỉ là hư danh, nguyên nhân chính là như vậy thủ lĩnh bọn họ mới không có mang theo bọn hắn trắng trận tiến vào U Minh xâm lâm, cho dù là thủ lĩnh bọn họ tại đối mặt lúc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, trước mắt một màn này lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Mấy cái nhìn trẻ tuổi nóng tính tiểu tử, vậy mà liên thủ đem đầu này không ai bị nổi yêu thú cho chém giết. Cái này sao có thể? Trung niên tráng hán rủi rủi con mắt, ý đồ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp nguyên bản bị chiến đấu tác động đến cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, giờ phút này đang từ từ khôi phục lại bình tĩnh, mà những cái kia đem hắc dao chém giết các tiểu tử, cũng bắt đầu nhao nhao thu hồi pháp bảo, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp Côn Luân tông người thực lực. A trung niên tráng hán tự lẩm bẩm, trong lòng âm thầm may mắn chính mình chỉ là phụ trách theo dõi, mà không có đầu góc phát sốt xuất thủ đánh lén bọn hắn. Bằng không mà nói, chỉ sợ thời khắc này chính mình cũng đã trở thành đoàn khói đen kia một phần. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng rung động đè xuống, bắt đầu yên lặng sửa sang lại lần này tình báo đến. Đi, trở về hướng thủ lĩnh bẩm báo. Mà đổi thành một bên, Lý Dạ bọn người giờ phút này đang đứng ở giữa chiến trường, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hắc giao tiêu tán địa phương. Mặc dù bọn hắn thành công đánh chết đầu này yêu thú mạnh mẽ, nhưng trận chiến đấu này cũng làm cho bọn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút thương thế, mà thể nội tiên lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ khôi phục một chút. Lý Dạ mở miệng phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn mặc dù mang theo mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn biết, mặc dù bọn hắn thành công đánh chết U Minh Hắc Giao, nhưng nơi này dù sao cũng là yêu thú địa bàn, chưa chừng còn sẽ có mặt khác yêu thú hoặc là tu tiên giả bị hấp dẫn tới. Chương 294, trà trộn vào đi. Chương 294, trà trộn vào đi. Mấy người nghe vậy, bắt đầu quét dọn mảnh khu vực này, đồng thời cũng tìm kiếm một chút có hay không cái kia U Minh Hắc Giao trên thân tản mát dưới đồ vật. Dù sao đây là một cái đại la kim tiên cảnh yêu thú, tùy tiện rơi xuống mấy mảnh lân phiến đối với tu hành mà nói đều là vô cùng hữu ích. Một phen quét dọn qua đi, đám người bắt đầu hướng về đi. Bên này ngay tại trong động chỉ huy chúng đệ tử đào hang Trấn Hoa, nghe thấy chỗ động khẩu truyền đến một tia động tĩnh, vội vàng gọi mọi người im lặng, nàng một thân một mình hướng cửa hang chậm rãi tới gần. Tiểu Hoa sư tỷ,
Coi chừng, trốn ở trong động hậu phương địa phương nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tiếng vang càng ngày càng gần, cửa hang dùng để che giấu vật phẩm phảng phất cũng đang bị người xê dịch. A, một bóng người tiến vào, Trần Hoa lập tức một trường đánh tới, chỉ bất quá lại bị người kia vững vàng tiếp được. Tiểu Hoa, ta là ca của ngươi. Trần Hạo nói ra, làm ta sợ muốn chết, ta coi là lại có người nào đi tìm tới. Trần Hoa vô vô ngực, thở dài một hơi. Trần Hạo sau lưng Lý Dạ lại nghe ra một chút manh mối. Tiểu Hoa, ngươi nói là vừa mới có người đến qua. Đúng vậy a đại sư mình, các ngươi vừa rời đi, liền có mấy người lén lén lút lút tại ngoài động quanh quần một chỗ. Trần Hoa thần sắc có chút nghiêm trọng, ta gặp bọn họ bộ dạng khả nghi, liền để mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Lý Dạ mày nhăn lại, xem ra còn có những người khác đang đánh chủ ý của chúng ta đã bị để mắt tới. Mọi người nhanh thu thập, cái kia hắc dao đã bị chém, chúng ta mau rời đi nơi này. Lý Dạ nghĩ nghĩ phân phó nói, mấy người này chính là bị thủ lĩnh kia phái ra đánh vào Côn Luân Tông nội bộ tìm hiểu tình báo một nhóm kia ảnh vệ. Thủ lĩnh, dựa theo phân phó của ngài, đã có một tên ảnh vệ thành công đánh vào giờ khắc này ở trong mật thất, ảnh vệ lĩnh đội hướng thủ lĩnh Triệu Thiên Minh báo cáo. Các ngươi xác định không có bị phát hiện? Triệu Thiên Minh từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi vào trước mặt hắn. Xác định không có, cái kia Côn Luân Tông dẫn đầu mấy người sau khi rời đi chúng ta mới được động, mà lại ta cảm nhận được âm thầm có hai đạo khí tức cường đại rời đi. Rất tốt, làm không tệ. Triệu Thiên Minh lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh, chỉ cần có một tên ảnh vệ thành công chui vào, chúng ta liền có thể biết liên quan tới Côn Luân Tông hết thảy. Bất quá, vẫn là phải hành sự cẩn thận, Côn Luân Tông nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Hắn lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên một vòng cẩn thận, tiếp tục giám thị, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn lập tức hướng ta báo cáo. Là, thủ lĩnh lĩnh đội ảnh vệ cung kính tuân mệnh, sau đó thối lui ra khỏi mật thất. Mà tại một bên khác, Côn Luân Tông đội ngũ chính khua chiêng gõ trống thu thập lấy, chuẩn bị rút lui mảnh khu vực này. Lý Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, như là đã có người để mắt tới bọn hắn, như vậy chuyến này nhất định phải càng thêm cẩn thận, để tránh rơi vào địch nhân bấy giờ. Đồng thời Lý Dạ cũng đang suy tư, tiến vào U Minh Sâm Lâm mấy ngày thời gian liền phát sinh nhiều như vậy sự tình, hắn lo lắng lấy muốn hay không kết thúc lần này lịch luyện hành động. Lý Dạ đang nghĩ ngợi, Trần Hạo hào hứng chạy tới. Đại sư Minh, ngươi đoán ta gặp ai? A, gặp ai? Lý Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo, trong lòng hiếu kỳ hắn sẽ mang đến tin tức gì. Đại sư Minh, là ta. Trần Hạo vừa định trả lời, Dạ Vô Ngân từ phía sau hắn đi ra, tại Dạ Vô Ngân phía sau đi theo mười mấy tên Vân Ẩn Sơn trang đệ tử. Dạ Vô Ngân sư đệ. Lý Dạ trông thấy Dạ Vô Ngân cũng là trong lòng vui mừng. Từ lúc hôm đó Dạ Vô Ngân bị cha của hắn từ Côn Luân Tông gọi về đến liền thời gian rất lâu không gặp, không ngờ ở chỗ này đụng phải. Dạ Vô Ngân sư đệ ngươi đây là? Lý Dạ mắt nhìn phía sau hắn Vân Ẩn Sơn trang đệ tử, nghi ngờ hỏi. Hại, từ lúc cái kia Mục gia bị giải quyết hết về sau, Thiên Hoang vực liền không có dám cùng chúng ta đấu thế lực. Cái này không, cha ta nhìn ta từng ngày quá nhàn, để cho ta mang theo Sơn trang các đệ tử đi ra học hỏi kinh nghiệm. Dạ Vô Ngân bay, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng trêu chọc, không nghĩ tới, cái này một lịch luyện liền gặp các ngươi. Xem ra chúng ta duyên phận thật đúng là không cạn a. Vậy các ngươi làm sao lại đến U Minh Sâm Lâm? Phải biết nơi này yêu thú có thể kém cỏi nhất đều là chân tiên cảnh trở lên a, các ngươi đại khái có thể lựa chọn địa phương khác. Lý Dạ hỏi. Thiên Hoang vực chỉnh thể tu vi hơi thấp, cho dù Vân Ẩn Sơn trang loại thế lực này, chân tiên cảnh cũng vẹn vẹn mấy người, nó môn hạ đệ tử đại đa số là còn chưa đột phá tiên cảnh gông cùng xiển xích đại đế cảnh giới, còn không phải ta lão cha kia nói không trải qua sinh tử, làm sao lại đột phá gông cùng xiển xích? Cái này không cũng chỉ có thể tới chỗ này thôi. Ta đều muốn tốt, dù sao đánh thắng được liền đánh, không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy cũng có thể chạy đi được. Lý Dạ nghe vậy, không khỏi bật cười, xem ra hai chúng ta đội nhân mã lịch luyện hành trình có thể sáp nhập, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Hạo ở một bên nghe được thẳng gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đúng a, nhiều người lực lượng lớn thôi. Cứ như vậy, chúng ta liền không sợ những cái kia núp trong bóng tối ra hỏa. Dạ Vô Ngân thu liễm lại đùa giỡn thần sắc, nghiêm mặt nói, chuyện gì xảy ra? Mặc dù người của chúng ta tu vi không cao, nhưng là Côn Luân Tông có việc chính là chúng ta sự tình. Lý Dạ giản yếu đem chém giết U Minh Hắc Giao cùng đằng sau phát hiện bị giám thị tình huống giảng thuật một lần. Dạ Vô Ngân nghe xong, cau mày, xem ra phía sau này người toàn tính không nhỏ. Không sai, Lý Dạ tán thưởng gật gật đầu, ta nguyên bản còn tại cân nhắc phải chăng muốn bỏ dở lịch luyện, hiện tại xem ra có các ngươi đồng hành, tiếp tục tiến lên cũng chưa hẳn không thể. Nhưng chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, thận trọng từng bước. Đang có ý này, Dạ Vô Ngân trầm giọng nói, sau đó quay người đối với sau lưng Vân Ẩn Sơn trang các đệ tử nói ra, mọi người nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta cùng Côn Luân Tông các sư minh sư tỷ kề vai chiến đấu, hết thể hành động nghe theo Lý Dạ sư minh chỉ huy, không được sai sót. Vân Ẩn Sơn trang các đệ tử cùng kêu lên đáp lời, sĩ khí dâng cao. Tốt, nếu người đã đông đủ, chúng ta liền lập tức xuất phát. Lý Dạ nhìn chung quanh đám người, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng là, trước lúc rời đi, chúng ta cần làm một chút bố trí, không thể để cho những cái kia âm thầm thăm dò ra hỏa tùy tiện truy tung đến hành tung của chúng ta. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý, bắt đầu chia công hợp tác, có phụ trách thanh lý hiện trường vết tích, có thì bố trí lên đơn giản mê hoặc trận pháp, lấy nghe nhìn lẫn lộn. Trải qua một phen khẩn trương mà phong phú bận rộn đằng sau, Côn Luân Tông cùng Vân Ẩn Sơn trang liên hợp lịch luyện đội ngũ rốt cục lần nữa chờ xuất phát, một lần nữa bước lên tràn ngập không biết cùng khiêu chiến hành trình. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào bọn hắn trên gương mặt kiên nghị, chiếu rọi ra trong lòng mỗi người phần kia đối với không biết thế giới hiếu kỳ cùng hướng tới. Nhưng mà, tại chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ tối hậu phương, lại có một tên đệ tử tại mọi người trong lúc lơ đãng, lặng yên tiến hành một cái tiểu động tác. Hắn thừa dịp đội ngũ tiến lên ở giữa một lát thư giãn, cùng người chung quanh lực chú ý bị phía trước phong cảnh hấp dẫn đứng không, lặng yên không một tiếng động đem một cái nhìn như phổ thông lại giấu giếm huyền cơ ngọc giản, nhẹ nhàng chôn ở ven đường một gốc cành lá rậm rạp dưới đại thụ. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà cẩn thận, phảng phất sợ một cử động kia sẽ bị bất luận kẻ nào phát giác. Theo lịch luyện đội ngũ dần dần từng bước đi đến, tiếng hoan hô của bọn họ cười nói cùng tiếng bước chân dần dần tiêu tán tại trống trải trong sân gốc. Đúng lúc này, từ một chỗ ẩn nấp chỗ tối, một bóng người giống như quỷ mị lặng yên lóe ra, cấp tốc đi tới cây kia được tuyển chọn dưới đại thụ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người sau, liền thuần thục bắt đầu đào móc, chỉ chốc lát sau, liền thành công đem tên đệ tử kia chôn xuống ngọc giản đào lên. Đắc thủ đằng sau, hắn cũng không dừng lại lâu, mà là cấp tốc đem ngọc giản tiếp thân cất kỹ, thân hình lóe lên, tựa như cùng dung nhập bóng đêm bình thường, lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường, chỉ để lại một mảnh chập chờn lá cây cùng một trận rất nhỏ gió đêm, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Chương 295, tồn tại mạnh nhất chương 295, tồn tại mạnh nhất thiên hoang vực. Cái này Côn Luân Tông đến từ thiên hoang vực. Triệu Thiên Minh nhìn xem thủ hạ lấy ra ngọc giản, nhíu mày. Hắn bắt đầu ở trong đầu suy tư liên quan tới thiên hoang vực hết thảy. Cái này thiên hoang vực từ trước đến nay càng cỗi, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tại sao có thể có cường đại như vậy tông môn tồn tại, nội tâm của hắn nghi hoặc. Người tới. Thủ lĩnh, một tên nam tử ứng thanh xuất hiện, cung kính hành lễ. Đi, phái một đội người đi thiên hoang vực, nhìn xem tin tức này là thật hay không. Triệu Thiên Minh phân phó nói. Là. Nam tử lĩnh mệnh sau, quay người muốn đi thi hành mệnh lệnh, nhưng lại bị Triệu Thiên Minh gọi lại. Chờ chút, việc này cần bí ẩn tiến hành, chớ đánh cỏ động rắn. Còn có, mang chúng ta lên bí chế truy tung phủ, để phòng bất nhất. Triệu Thiên Minh từ trong tay áo lấy ra mấy tấm hiện ra ánh sáng nhạt lá bửa, đưa cho nam tử. Nam tử hai tay tiếp nhận lá bửa, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, thấp giọng đáp: "Tuân mệnh, thủ lĩnh, ta chắc chắn hành sự cẩn thận." Đợi nam tử sau khi rời đi, Triệu Thiên Minh lần nữa nhìn chăm chú ngọc giản trong tay, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Côn Luân Tông, một cái không có danh tiếng gì nhưng thực lực kinh người tông môn, lại giấu ở thiên hoang vực như thế một cái bị đám người coi nhẹ địa phương, cái này thực sự để hắn khó có thể tin. Hắn biết rõ, mỗi một cái cường đại tông môn phía sau đều ẩn giấu đi vô số bí mật cùng tài nguyên, mà Côn Luân Tông xuất hiện, không thể nghi ngờ phá vỡ thiên hoang vực trong lòng hắn cố hữu ấn tượng. Như cái này Côn Luân Tông thật cường đại như thế, vậy bọn hắn đến tuột cùng ra sao mục đích? Triệu Thiên Minh tự đủ, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần cảnh giác cùng tò mò. Bóng đêm dần dần sâu, Triệu Thiên Minh gian phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hắn ngồi ở trước án, trong tay vuốt vuốt khối ngọc giản kia, thỉnh thoảng lại lật xem trên bản cổ tịch, ý đồ từ đó tìm tới liên quan tới thiên hoang vực cùng Côn Luân Tông nhiều đầu mối hơn. Cùng lúc đó, U Minh Sâm Lâm bên trong, theo hai cái đội ngũ dần dần xâm nhập, càng ngày càng nhiều yêu thú cường đại xuất hiện, bất quá những yêu thú này xa xa không có đạt tới trước đó cái kia hắc giao cảnh giới, bởi vậy cũng không cho bọn hắn tạo thành quá nhiều phiền phức. Theo đội ngũ dần dần xâm nhập, một cái như con mắt kích cỡ tương đương tuyển nhãn xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó nước suối không ngừng chảy ra, tại cách đó không xa một cái chỗ lõm xuống tạo thành một cái đầm nhỏ. Đầm nhỏ trung quanh tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tiên khí, cùng U Minh Sâm Lâm bên trong địa phương khác hoàn toàn khác biệt, lộ ra dị thường tương hòa. Lý Dạ tiến lên mấy bước, cẩn thận quan sát đến tuyển nhãn. Sau đó quay người hướng mọi người nói, "Này điệu tiên khí nồng đậm, nhất định có kỳ quặc, mọi người coi chừng." Trong đội ngũ tuổi trẻ các đệ tử nghe vậy, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, thần sắc khẩn trương nhưng lại hưng phấn, bọn hắn biết, kỳ ngộ như vậy thường thường mang ý nghĩa to lớn cơ duyên. "Đại sư Minh, này sẽ không phải là trong truyền thuyết cái kia U Minh linh tuyển?" Lãnh Nguyệt ngưng đi đến bên cạnh nói ra. Nghe vậy Lý Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, sau đó lại bình tĩnh xuống tới, "Có khả năng." Nói đi, hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị lấy tay đi dính một chút nước suối này, nhưng khi ngón tay hắn sắp chạm đến nước suối lúc, toàn bộ tiểu đảm tính cả tuyển nhãn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuyển nhãn này có linh trí. Lý Dạ bỗng nhiên thu tay lại, sắc mặt biến hóa, ánh mắt bốn quét, ý đồ tìm kiếm cái kia đột nhiên biến mất tuyển nhãn cùng đầm nhỏ. Mọi người coi chừng, cái này U Minh Sâm Lâm so với chúng ta trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn. Trong đội ngũ đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã có sợ hãi cũng có hiếu kỳ. Lãnh Nguyệt ngưng nói khẽ, "Lại sư huynh, tuyển nhãn này biến mất như vậy đột ngột, phải chăng mang ý nghĩa chúng ta đã tiếp cận cái nào đó nơi trọng yếu?" Lý Dạ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, "Rất có thể. Nơi này tiên khí như vậy nồng đậm, tuyệt không phải ngẫu nhiên." Mọi người đề cao cảnh giác, tiếp tục tiến lên, nhưng cần phải bảo trì đội hình, không thể tự tiện rời đội. Theo Lý Dạ mệnh lệnh, đám người lần nữa đạp vào hành trình, mỗi một bước đều càng thêm cẩn thận. Dương dâm chỗ sâu, tia sáng càng lờ mờ, chỉ có thể dựa vào cây đuốc trong tay cùng tu vi của mình cảm giác cảnh vật xung quanh. Đúng lúc này, một trận chấn động nhẹ nhẹ từ mặt đất truyền đến, ngay sau đó, xung quanh cây cối phảng phất sống lại, cành vặn mèo, lá cây vang xào xạc, một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập ra. Coi chừng, muốn yêu thú. Lý Dạ sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, Chu Tiên kiếm chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện trong tay hắn. Giờ phút này hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, cỗ khí tức này làm người sợ hãi, so với hắn di vãng đụng phải bất kỳ đối thủ nào đều cường đại hơn mấy lần. "Mọi người mau lui lại." Lý Dạ chỉ huy mọi người lui lại, một thân một mình lưu lại bọn hậu. Đột nhiên, một đạo thú giống vang lên, nương theo lấy kinh khủng tiên lực ba động truyền đến, trong đội ngũ không ít tu vi thấp đệ tử bị chấn miệng phun máu tươi, lâm vào hôn mê. Một cái hình thể khổng lồ yêu thú từ rừng rậm trong bóng tối chậm rãi đi ra, cặp mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, trên thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, mỗi một bước bước ra đều phảng phất có sơn nhạc tại rung động. Đây là một thứ từ không có người thấy qua yêu thú cường đại, nó khí tức chi khủng bố, làm cho cả U Minh Sâm Lâm bên trong những sinh vật khác cũng vì đó run rẩy, nhao nhao tránh lui. Lý Dạ nắm chặt Chu Tiên kiếm, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn biết, con yêu thú này thực lực viễn siêu hắn dĩ vãng gặp phải bất kỳ đối thủ nào, nhưng hắn không có khả năng lùi bước, bởi vì phía sau là sư đệ sư muội của hắn bọn họ, là bọn hắn Côn Luân Tông tương lai. "Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi." Lý Dạ quát lớn, thể nội tiên lực sôi trào mãnh liệt, Chu Tiên kiếm ở trong tay của hắn phát ra kiếm quang chói mắt, phảng phất muốn chạm phá hắc ám này rừng rậm. Nhưng mà không chờ hắn xuất thủ, hai bóng người lóe ra bắt hắn lại liền bắt đầu hướng nơi xa rút lui. "Tố trưởng lão, Hứa trưởng lão." Sau khi hạ xuống, Lý Dạ mới nhìn rõ người tới. "Không thể liều mạng, yêu thú này thực lực quá mạnh, hai người chúng ta liên thủ cũng không có nắm chắc." Hứa Linh Vân ngữ khí phi thường nghiêm túc. Lý Dạ trong lòng âm thầm giận mình, phải biết hai vị trưởng lão thế nhưng là đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn, bọn hắn liên thủ cũng không có nắm chắc, xem ra yêu thú này không phải bình thường cường đại. Tố trưởng lão ánh mắt kiên định, cấp tốc làm ra quyết định, "Chúng ta rút lui trước, tìm một chỗ an toàn mới quyết định." "Lý Dạ, ngươi phụ trách dẫn đầu các đệ tử rút lui, ta cùng Hứa trưởng lão sẽ tận lực kéo dài con yêu thú này." Lý Dạ nghe vậy, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng minh bạch trước mắt tình thế không cho phép nửa điểm do dự. Hắn cấp tốc tổ chức lên đội ngũ, cao giọng hô, "Mọi người nghe lệnh, cấp tốc rút lui, không thể hàm chiến." Tại Lý Dạ chỉ huy bên dưới, Côn Luân Tông các đệ tử cấp tốc hành động, bọn hắn có thứ tự hướng lui lại đi, tận lực bảo trì trận hình bất loạn. Cùng lúc đó, Tố trưởng lão cùng Hứa trưởng lão thì ngăn tại yêu thú cùng Lý Dạ giữa bọn hắn, trên thân hai người tiên lực phun trào, hiển nhiên là chuẩn bị toàn lực ứng phó. "Hừ, chỉ là hai nhân loại, cũng dám ngăn cản bản đại gia đường đi." Yêu thú kia phát ra đinh thai nhức óc gào thét, thân hình thoát một cái, liền hướng về Tố trưởng lão cùng Hứa trưởng lão vọt tới. Tố trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo sáng chói tiên quang từ trong tay nàng bắn ra, trực kích yêu thú. Hứa trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn pháp bảo tách ra hào quang chói sáng, hóa thành một đạo lợi kiếm, cùng Tố trưởng lão công kích cùng nhau đánh trúng yêu thú. Nhưng mà, yêu thú kia lân giáp cứng rắn không gì sánh được, hai người công kích mặc dù uy lực to lớn, lại cũng chỉ là tại trên người của nó lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Yêu thú này phòng ngự dĩ nhiên kinh người như thế. Tố trưởng lão sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm giận mình. Hứa trưởng lão thì cau mày, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy xuống dưới, hai người bọn họ sớm muộn sẽ hao hết tiên lực, đến lúc đó, Côn Luân Tông các đệ tử đem không người có thể bảo hộ. Chương 296, áo trắng như tuyết, Tô Tỉnh Tử chương 296, áo trắng như tuyết, Tô Tỉnh Tử đại ca, là viêm ma thú. "Đi, trở về nói cho thủ lĩnh." Thoại âm rơi xuống, mấy người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn bụi cây nhẹ nhàng lắc lư truyền đến sàn sạt âm thanh. "Thủ lĩnh, thủ lĩnh." Triệu Thiên Minh ngay tại ngồi tại vị con bên trên nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên xuất hiện hô to, kinh hãi ngọc trong tay của hắn giản đều rơi trên mặt đất. "Chuyện gì?" Hoảng hoảng trương trương. Triệu Thiên Minh nhíu mày, không vui nhìn về phía cửa ra vào, chỉ gặp lúc trước tráng hán kia bảo, vì giảm xuống đất, thở không ra hơi. "Thủ lĩnh, chúng ta phát hiện viêm ma thú tung tích." Tráng hán trong thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, hiển nhiên viêm ma thú xuất hiện đối với hắn tạo thành rung động thật lớn. Triệu Thiên Minh nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, viêm ma thú, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại kinh khủng. Nó lực lượng hỏa diễm đủ để đốt núi nấu biển, người bình thường các loại căn bản là không có cách tới gần, mà lại viêm ma thú xuất hiện mang ý nghĩa, cái kia trong truyền thuyết U Minh Linh Tuyển cũng xuất hiện. Hắn cấp tốc chấn định lại, liền đội vàng hỏi, ở nơi nào phát hiện? Có thể có mặt khác tình huống dị thường. Chúng ta đi theo Côn Luân Tông người một đường tiến vào rừng rậm chỗ sâu, sau đó đã nhìn thấy một cái tuyển nhãn tráng hán đem theo dõi Côn Luân Tông đội ngũ nhìn thấy hết thể nói một lần. Tuyển nhãn kia hẳn là U Minh Linh Tuyển, ngươi nói là cái kia Linh Tuyển biến mất qua đi, viêm ma thú liền theo sát lấy xuất hiện. Triệu Thiên Minh nghe xong tráng hán báo cáo, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có số đo. Hắn đứng người lên, đi qua đi lại, suy tư đối sách. U Minh Linh Tuyển cùng viêm ma thú cùng nhau xuất hiện, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Xem ra, cái kia trong truyền thuyết bí mật sắp công bố. Triệu Thiên Minh tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía Tráng Hán, ngươi lập tức triệu tập tất cả tinh anh, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới chỗ kia địa điểm. Nhớ kỹ, cần phải hành sự cẩn thận, Côn Luân Tông người cũng không phải ăn chay. Tráng Hán nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ doanh địa cấp tốc hành động, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Một bên khác, Lý Dạ mang theo Côn Luân Tông các đệ tử một đường chạy trốn, trong lòng lo lắng bất phần. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào bọn hắn những người này lực lượng, căn bản là không có cách cùng cái kia viêm ma thú chống lại. Hiện tại hy vọng duy nhất, liền là mau chóng tìm tới một chỗ an toàn, chờ đợi Tố trưởng lão cùng Hứa trưởng lão trở về. Mọi người tăng tốc bước chân, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Lý Dạ cao giọng la lên, ý đồ để trấn sĩ khí. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một đám người mặc áo đen ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Chịu chết đi, một cái người đầu lĩnh la lên, giơ lên trong tay trường kiếm thẳng tắp hướng Lý Dạ đánh tới. Lý Dạ trong lòng run lên, cấp tốc quay người, cầm trong tay Chu Tiên kiếm nên đón tiếp lấy, hắn giờ phút này hoàn mỹ đề ra nghi vấn đối phương là người phương nào, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hết những người này, nếu không cái kia viêm ma thú đuổi theo, tất cả mọi người đến táng thân nơi này. Nay một đám người áo đen đại bộ phận đều là chân tiên cảnh tu vi, giải rác mấy người mò tới thiên tiên cảnh cảnh giới, Lý Dạ một kiếm chém ra, liền chết hơn phân nửa bao quát người đầu lĩnh kia, những người còn lại gặp tình hình này, cũng không dám lại đến, nhao nhao tứ tán thoát đi. Một màn này để Lý Dạ cảm thấy hết sức kỳ quái, theo lý thuyết đối phương thiên tân vạn khổ tìm đến, làm sao lại một kích liền tan tác thành dạng này? Một nhóm người này chính là hôm đó Lý Dạ đánh bại mấy cái kia trưởng môn đệ tử, trưởng môn bị giết tin tức truyền ra, một số người liền la hét muốn báo thù, làm sao Lý Dạ thực lực làm bọn hắn sợ hãi, cuối cùng cũng chỉ có cái này giải rác hơn 10 người đi theo đầu lĩnh kia đệ tử tìm đến. Bọn hắn vốn cho rằng bằng vào nhân số ưu thế, cho dù Lý Dạ mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản, lại không nghĩ rằng Lý Dạ thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, dưới một kiếm, cơ hồ không ai cả nổi. Xem ra là chúng ta đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp ngươi. Một người áo đen bên cạnh trốn bên cạnh quay đầu hô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Lý Dạ không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn chạy trốn bóng lưng, trong lòng cũng không một chút gợn sóng. Hắn biết, những này bất quá là tôm tép ngại nhép, chân chính uy hiếp còn tại phía sau. Mọi người đừng có ngừng, tiếp tục tiến lên. Lý Dạ lần nữa thúc giục Côn Luân Tông các đệ tử, mục tiêu của bọn hắn vẫn là tìm tới chỗ an toàn tị nạn. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Đang lúc bọn hắn sắp xuyên qua một mảnh rừng rậm, chuẩn bị tạm thời chỉnh đốn lúc, một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ tiền phương truyền đến, nương theo lấy sóng nhiệt của cuộn, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Viêm ma thú. Lý Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, tình huống xấu nhất hay là phát sinh. Các đệ tử nghe vậy, càng là vạn phần hoảng sợ, có ít người thậm chí bắt đầu run chân, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Đừng sợ, mọi người tập hợp một chỗ, dùng chúng ta Côn Luân đại trận ngăn cản." Lý Dạ cấp tốc làm ra quyết định, hắn biết rõ, đối mặt viêm ma thú nhân vật khủng bố như vậy, đơn đả độc đấu sẽ chỉ là một con đường chết. Côn Luân Tông các đệ tử nghe vậy, nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, dựa theo Lý Dạ chỉ thị, cấp tốc bố trí xuống Côn Luân đại trận. Một trận hào quang lóe lên, một cái cự đại lồng ánh sáng đem mọi người bao phủ trong đó, phản phất vì bọn họ cung cấp một mảnh tạm thời cản tránh gió. Nhưng mà, viêm ma thú lực lượng hỏa diễm cường đại dường nào, cho dù là Côn Luân đại trận, cũng tại cái kia lửa nóng hừng hực thiêu đốt bên dưới bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lý Dạ lo lắng nhìn xem ngoài trận viêm ma thú, trong lòng suy tư đối sách. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng địch đột nhiên vang lên, xuyên thấu lửa nóng hừng hực, thẳng đến lòng người. Lý Dạ trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên cô gái mặc áo trắng, cầm trong tay sáo ngọc, từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Nữ tử tiếng địch phảng phất có được ma lực thần kỳ, cái kia nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được viêm ma thú, tại tiếng địch trấn an bên dưới, vậy mà dần dần bình tĩnh lại, lực lượng hỏa diễm cũng bắt đầu tiêu tán. Thừa dịp hiện tại, đi mau. Nữ tử hướng Lý Dạ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Lý Dạ không do dự, lập tức đối với Côn Luân Tông các đệ tử hô, mọi người mau bỏ đi, đây là cơ hội của chúng ta. Côn Luân Tông các đệ tử nghe vậy, đội vàng thu hồi Côn Luân đại trận, đi theo Lý Dạ cấp tốc rút lui. Viêm ma thú tại nữ tử áo trắng tiếng địch khống chế bên dưới, cũng không khởi xướng truy kích, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia mê mang. Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Lý Dạ mang theo các đệ tử chạy đến khoảng cách an toàn sau, quay người hướng nữ tử áo trắng chắp tay nói tạ ơn. Tại hạ Côn Luân Tông Lý Dạ, hôm nay tri ân, Lý Dạ ghi nhớ trong lòng. Lý Dạ trịnh trọng nói. Tô Thỉnh từ thoại âm rơi xuống, nữ tử kia liền biến mất không thấy. Chương 297, Tiểu Hoa trở về. Chương 297, Tiểu Hoa trở về. Chỉ để lại một cái thanh nhã danh tự, Tô Thỉnh Tử, như cùng nàng đột nhiên xuất hiện bình thường, vừa thần bí biến mất không còn tâm tích. Lý Dạ nhìn qua nàng biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng hiếu kỳ. Vị này có thể trấn an viêm ma thú nữ tử thần bí, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đại sư Minh, chúng ta thật an toàn sao? Một cái Côn Luân Tông đệ tử, sắc mặt tái nhợt, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đánh gãy Lý Dạ suy nghĩ. Lý Dạ lấy lại tinh thần, ngắm nhìn một phía, xác nhận tạm thời chưa có nguy hiểm sau, trầm giọng nói, tạm thời an toàn, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một cái càng thêm vững chắc chỗ tránh nạn. Viêm ma thú mặc dù bị vị cô nương kia trấn an, nhưng người nào cũng không thể cam đoan nó sẽ hay không lần nữa cuồng bạo. Các đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu, tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Không lâu sau đó, một đoàn người đã tới một cái yên tĩnh sơn cốc, các đệ tử đến nơi đây sau, cũng không khỏi tự chủ thở dài một hơi. Nhưng thở dốc chưa định, hai đạo dồn dập thân ảnh liền đột nhiên tới gần. Lý Dạ thấy thế, lập tức rút kiếm tiến ra đón, nhưng mà đợi hai đạo thân ảnh kia tới gần, hắn mới nhìn rõ người tới, đúng là Tố trưởng lão cùng Hứa trưởng lão. Tố trưởng lão? Hứa trưởng lão? Lý Dạ không khỏi kinh hô. Hắn phát giác được hai vị trưởng lão khí tức dị thường hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Mau rời đi nơi này, nó ngay tại đuổi theo. Lời còn chưa dứt, một trận đinh tai nhức óc tiếng thú gào đống nhiên vang lên, cùng lúc đó, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên nóng rực không gì sánh được. Ba người vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trong rừng rậm, ánh lửa ngút trời mà lên, hiển nhiên là cái kia đáng sợ viêm ma thú đã đuổi đến. Đi, hai người ra lệnh một tiếng, mang theo đội ngũ lại bắt đầu rút lui. Là Linh Tuyển, không sai. Triệu Thiên Minh đi vào trước đây Lý Dạ bọn hắn phát hiện Linh Tuyển chỗ kia địa điểm, cảm thụ được còn sót lại tại cái kia lõm bên trong từng tia tiên lực. Bọn hắn đi đâu? Triệu Thiên Minh quay người hỏi. Quay đầu lĩnh, bọn hắn một mực tại bị viêm ma thú đuổi theo, bất quá chúng ta người ven đường lưu lại ký hiệu, chúng ta có thể đuổi theo. Đi. Ma đổi thành một bên, Lý Dạ cùng mọi người trong lúc chạy trốn, trong lòng không khỏi lần nữa hiện ra Tô Tình Tử thân ảnh. Cái kia thanh nhã như gió danh tự, Tô Tình Tử, phản phất thành bọn hắn tại trong sự tuyệt vọng này một tia hy vọng chi quang. Thật không biết ngươi là người phương nào. Lý Dạ thầm nghĩ trong lòng, hắn chờ đợi nữ tử kia lại lần nữa xuất hiện, đồng thời lại đối nữ tử kia thân phận bắt đầu hiếu kỳ. Nhưng giờ phút này hắn cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao còn có một cái yêu thú mạnh mẽ tại sau lưng đuổi theo, hơi không cẩn thận liền chết không có chỗ chôn. Thứ này vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta đuổi a? Dạ Vô Ngân giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Lý Dạ ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ là chúng ta trong lúc vô tình chạm đến cái gì cấm kỵ, mới dẫn tới cái này viêm ma thú điên cuồng như vậy. Ma Đức, ta đều nhanh chạy không nổi rồi, tiếp tục như thế không phải biện pháp a? Dạ Vô Ngân tức giận nói ra, nhưng bộ pháp lại là càng tăng nhanh hơn. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, tại đội ngũ phía trước nhất Hứa Linh Vân cùng Tố Mộng Đình lại đã ngừng lại bước chân, ngăn cản tất cả mọi người. Tố trưởng lão, Hứa trưởng lão, thế nào? Lý Dạ đội vàng tiến lên hỏi thăm. Không đợi hai người đáp lời, đám người bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, sau đó đã rơi vào một cái không gian kỳ dị. Thủ lĩnh, không có ký hiệu. Bọn hắn hẳn là ngay tại kề bên này, một tên ảnh vệ đối với Triệu Thiên Minh nói ra. Triệu Thiên Minh nghe vậy, ngắm nhìn một phía, nơi này một mảnh trống trải, không có cái gì, chỉ có cái kia bị viêm ma thú theo mang theo liệt diễm đốt cháy khét mảng lớn cây cối. Không thích hợp, nơi này không có cái gì, bọn hắn không có khả năng hư không tiêu thất. Đem phụ cận đều cẩn thận tìm kiếm một lần, lập tức hắn quay người phân phó nói. Đang lúc ảnh vệ bọn họ phân tán ra đến, chuẩn bị tiến hành càng cẩn thận tìm kiếm lúc, một trận yếu ớt không gian ba động đưa tới Triệu Thiên Minh chú ý, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa một mảnh nhìn như trong hư không bình tĩnh. Chờ chút, nơi này có vấn đề, hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay chạm đến chỗ không gian kia, chỉ cảm thấy một cô năng lượng kỳ dị lưu chuyển. Triệu Thiên Minh trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn bị cuốn vào không gian nào đó bí cảnh. Đang lúc hắn ý đồ phá giải mảnh không gian này bí mật lúc, một trận quen thuộc tiếng thú gào từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó là liệt diễm cuộn cuộn, viêm ma thú thân thể cao lớn kia xuất hiện lần nữa trong tầm mắt, hiển nhiên cũng là bị mảnh này không gian kỳ dị hấp dẫn. Bất quá nó tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, không dám tới gần, chỉ là ở phía xa đi qua đi lại. Thủ lĩnh, viêm ma thú hình như rất sợ tới gần nơi này. Triệu Thiên Minh nhìn chăm chú mảnh kia không gian kỳ dị, cùng tại cách đó không xa quanh quẩn một chỗ viêm ma thú, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn ý thức đến, mảnh không gian này có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó có thể khắc chế viêm ma thú lực lượng, nếu không hung thú kia tuyệt sẽ không kiêng kỵ như vậy. Xem ra, bọn hắn thật bị cuốn vào không gian nào đó bí cảnh. Triệu Thiên Minh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra kiên quyết chi sắc, vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn mang theo linh truyền bí mật biến mất. Hắn quay người đối với ảnh vệ bọn họ phân phó nói, các ngươi ở chỗ này giữ vững, ta đi vào tìm tòi hư thực. Nói xong, Triệu Thiên Minh thân hình khẽ động, liền muốn hướng phía mảnh kia không gian kỳ dị phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến tầng kia không gian bích lũy lúc, một cỗ cường đại lực lượng không gian đột nhiên đem hắn bắn ra. Hừ, có chút ý tứ. Triệu Thiên Minh từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, xem ra bí cảnh này phòng hộ thủ đoạn không đơn giản a. Hắn cũng không đột trí, mà là bắt đầu cẩn thận quan sát vùng không gian kia, ý đồ tìm tới tiến vào bên trong phương pháp. Mà tại không gian thần bí kia trong bí cảnh, Lý Dạ bọn người chính mở mịt luôn cuống nhìn xung quanh. Bọn hắn phát hiện chính mình thân ở một thế giới lạ lẫm, bốn phía tràn đầy kỳ dị thực vật cùng màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Đây là nơi nào? Chúng ta làm sao lại tới đây? Dạ Vô Ngân kinh ngạc hỏi. Lý Dạ cũng là một mặt mờ mịt, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, bắt đầu phân tích thế cục trước mặt, xem ra chúng ta bị cuốn vào một cái không gian không biết bí cảnh. Bất quá, cái này cũng có thể là cơ hội của chúng ta, có lẽ ở chỗ này có thể tìm tới đối kháng viêm ma thú phương pháp. Tiểu Hoa trở về. Trần Hạo đống nhiên hô to, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ gặp Trần Hoa, hai mắt ngốc trệ chậm rãi đi về phía trước, mà tại tiền phương của nàng là một gốc to lớn vô cùng cây. Nhưng là mặc kệ Trần Hạo như thế nào la lên, Trần Hoa giống như không có nghe thấy bình thường, trực tiếp đi qua. Gặp tình hình này, Tố Ngọc Đình cùng Hứa Linh Vân lúc này xuất thủ, muốn đem Trần Hoa cưỡng ép kéo về. Bất quá khi bọn hắn tới gần thời điểm, Trần Hoa thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Chương 298, Thần Hoàng huyết mạch chương 298, Thần Hoàng huyết mạch, thân thể của nàng trùng quanh dâng lên từng vòng quang mang nhàn nhạt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây, tay của hai người vừa chạm đến quang mang kia bên dưới, liền bị một cỗ mãnh liệt năng lượng bắn ngược ra đến, lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình. Đây là có chuyện gì? Tố Ngọc Đình kinh ngạc nhìn trước mắt dị trạng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Linh Vân nhíu mày, cấp tốc điều động thể nội tiên lực, ý đồ lần nữa tiếp cận Trần Hoa, lại phát hiện nguồn lực lượng kia tựa hồ có thể thôn phệ cũng bắn ngược hết thể, ý đồ đến gần tiên lực ba động, không để cho nàng đến không buông bỏ ý nghĩ này. Cây này, có gì đó quái lạ. Lý Dạ ánh mắt sắc bén quan sát lấy cây đại thụ kia, nó thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, nhưng ở cành lá ở giữa ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, cùng chung quanh kỳ dị thực vật tĩnh mịch hình thành so sánh rõ ràng, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại, có thể là ý thức. Trần Hoa nàng, có phải hay không bị cây này khống chế? Dạ Vô Ngân đưa ra một cái làm cho người bất an suy đoán. Lý Dạ nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, rất có thể. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng đi ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thông chi tông chủ. Tố Mộng Đình ngưng trọng nói ra. Giờ phút này, chỉ có Lâm Ly, bọn hắn cái kia không gì làm không được tông chủ, có thể đến cứu vớt bọn họ. Nhưng khi Hứa Linh Vân xuất ra tông môn lệnh lúc sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi, đáng chết, nơi không gian này che giấu tất cả tiên lực, tông môn lệnh tin tức truyền không đi ra. Bang bang. Ngay tại đám người vô kế khả thi thời khắc, một tiếng cao vút kêu to vang lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp Trần Hoa phía sau hình như có một đôi cánh ẩn ẩn triển khai, đồng thời nàng toàn thân bắt đầu lóe lên nóng bỏng liệt diễm, đem toàn bộ không gian đều trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua bực này kỳ dị sự tình. Trần Hạo, các ngươi Trần gia có phải hay không còn có cái gì bí ẩn? Lý Dạ quay đầu hỏi hướng Trần Hạo, ý đồ từ trong miệng hắn biết một chút cái gì. Nhưng mà Trần Hạo chỉ là chất phác lắc đầu biểu thị, chính mình cũng không biết. Thần Hoàng hư ảnh. Một tiếng than thở từ không gian một chỗ khác truyền đến, đồng thời hai bóng người chậm rãi ngưng thực. Ở trong đó một người chính là hai lần xuất thủ cứu bọn hắn tất cả mọi người Tô Tình Tử. Mà đổi thành một vị thì là thân mang hoa lệ trường bào, ánh mắt thâm thúy lao giả, quanh người hắn bao quanh nhàn nhạt tiên khí ba động, lộ ra siêu phàm thoát tục. Tiền bối, ngài nhận biết dị tượng này? Hứa Linh Vân vội vàng hành lễ hỏi. trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khóa chặt tại Trần Hoa trên thân cái kia dần dần rõ ràng Phượng Hoàng hư ảnh bên trên, chậm rãi nói, "Thần Hoàng hư ảnh chính là thượng cổ thần cầm bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh tiêu chí. Nàng này thể nội lại ẩn giấu đi kinh người như thế huyết mạch chi lực, thật là khiến người sợ hãi thảm phục." Phượng Hoàng huyết mạch, đám người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo. "Phượng Hoàng, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, có được trùng sinh cùng lực lượng hủy diệt, nó huyết mạch chi chân quý, có thể nghĩ." "Không biết à, ta thật không biết, ta cho tới bây giờ không nghe nói trưởng bối trong nhà nói qua chúng ta Trần gia là cái gì bộ tộc Phượng Hoàng hậu duệ a." Trần Hạo đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng. "Gia gia, thần hoàng có phải hay không sắp xuất thế?" Tô Tỉnh Tử khẽ mở răng môi hỏi. "Thần hoàng xuất thế, đại kiếp sắp tới á." Lão giả kia nghe vậy khe khẽ thở dài. Mà giờ khắc này, hấp dẫn Trần Hoa đi trước một gốc kia đại thụ, cũng theo đó bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên cành cây quang mang càng lóa mắt, phản phất cùng Trần Hoa trên thân tán phát thần hoàng chi diễm sinh ra cộng minh, nhánh cây bắt đầu vặn vẹo biến hình, sinh trưởng ra vô số thật nhỏ đường vân màu vàng. Những đường vân này trên không trung xen lẫn thành một vài bức cổ lão đồ đằng, phóng xuất ra cổ lão mà khí tức thần bí. Cây này, tựa hồ đang cùng Trần Hoa huyết mạch chi lực tiến hành một loại nghi thức nào đó tính kết nối. Hứa Linh Vân cau mày, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có nghiêm túc, nếu không kịp thời đánh gãy, chỉ sợ Trần Hoa sẽ bị triệt để dung nhập cây này bên trong, trở thành lực lượng một bộ phận, mà linh hồn của nàng cũng sẽ vĩnh viễn mê thất tại mảnh không gian này. Tố trưởng lão, động thủ. Hứa Linh Vân một tiếng thở nhẹ, một trường hướng phía đại thụ kia đánh tới. Hắn không lo được cái này cái gì thần hoàng xuất thế, hắn chỉ biết là nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Côn Luân Tông đệ tử tính mệnh. Bất quá, hắn một trường vừa mới đánh ra, liền bị lão giả kia xuất thủ ngăn lại. "Không thể!" Lão giả biểu lộ hết sức nghiêm túc. "Tiền bối, ta không thể nhìn ta Côn Luân Tông đệ tử đi chết. Người tiểu hoa này, gấp làm gì? Hãy nghe ta nói hết." Lão giả cũng không giận, mà là cười nhạt một tiếng, mở miệng giải thích, "Cây này chính là Phượng Hoàng thần cây, chính là thần hoàng nghỉ lại cây, nó cũng không phải là muốn thôn phệ tiểu nữ hoa này, mà là mượn nàng thể nội phượng biêm, dục hỏa chủ sinh." "Dục hỏa chủ sinh?" Hứa Linh Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng động tác trên tay lại không tự chủ được ngừng lại. Lão giả thấy thế, khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Không sai, bộ tộc Phượng Hoàng có được niết bàn trùng sinh thiên phú thần thông, mà cái này Phượng Hoàng thần cây thì là bọn chúng niết bàn trong quá trình nơi mấu chốt. Trần Hoa thể nội Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh, chính là phát động cái này một cổ lão nghi thức thời cơ. Thế nhưng là, tiền bối, nếu là chúng ta không thêm vào can thiệp, vạn nhất Trần Hoa không thể thừa nhận nguồn lực lượng này, chẳng phải là Tố Mộng Đình lo âu nói ra?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với Trần Hoa an nguy lo lắng. "Yên tâm, ta nếu ở đây, đương nhiên sẽ không để tình thế phát triển đến không cách nào vãn hồi tình trạng." Lão giả tự tin cười một tiếng, lập tức từ trong tay áo lấy ra một viên lóe ra ôn nhuận quang trạch ngọc bội, nhẹ nhàng ném không trung. Ngọc bội trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Phượng Hoàng thần cây bên trong. Ngay sau đó, một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại từ trong ngọc bội tràn ra, cùng thần thụ cùng Trần Hoa ở giữa kết nối sinh ra vi diệu cộng minh. Đây là Hứa Linh Vân bọn người kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm nhận được trong ngọc bội ẩn chứa lực lượng, đó là một loại cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất có thể câu thông thiên địa, điều hòa vạn vật. Đây là Phượng Hoàng ngọc bội, là ta lúc tuổi còn trẻ từ một chỗ trong cổ di tích đoạt được, cùng bộ tộc Phượng Hoàng có quan hệ chặt chẽ. Lao giả giải thích nói, nó có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ Trần Hoa khỏi bị niết bàn trong quá trình tổn thương, đồng thời cũng có thể dẫn đạo trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết mạch thuận lợi hoàn thành thức tỉnh. Theo lời nói của lão giả rơi xuống, Trần Hoa trên người thần hoàng hư ảnh càng ngưng thực, thân thể của nàng trung quanh hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Mà cái kia Phượng Hoàng thần cây cũng tại thời khắc này tách ra trước nay chưa có quan mang, trên cành cây đường vân màu vàng phảng phất xuống lại, cùng Phượng Hoàng hư ảnh hô ứng lẫn nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Hoa lực lượng trong cơ thể phảng phất tại giờ khắc này đạt đến đỉnh phong, nàng cả người bị ngọn lửa bao khỏa, hóa thành một đoàn chói mắt hỏa cầu, bay thẳng vân tiêu. Đây là đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hỏa cầu kia quanh quẩn trên không trung một tuần, sau đó ầm vang rơi xuống, nặng nề mà đập vào Phượng Hoàng thần trên cây. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, khi hỏa cầu cùng thần thụ tiếp xúc trong nháy mắt, hỏa diễm cũng không có bộc phát ra, mà là bị thần thụ mặt ngoài quang mang chậm rãi hấp thu, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ. Chương 299, Thiên Tôn tái hiện. Chương 299, Thiên Tôn tái hiện thành công. Lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Trần Hoa thể nội Phượng Hoàng huyết mạch đã thành công thức tỉnh, nàng hiện tại đang cùng Phượng Hoàng thần thụ tiến hành sau cùng dung hợp, một khi hoàn thành, nàng sẽ có được bộ tộc Phượng Hoàng lực lượng cùng trí tuệ. Nghe đến đó, Hứa Linh Vân bọn người rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn biết, trải qua phen này khó khăn chắc trở, Trần Hoa không chỉ có bình an vô sự, còn nhân họa đắc phúc, thu được lực lượng cường đại. "Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ." Hứa Linh Vân cảm kích nói ra, hắn biết rõ, nếu như không có lão giả xuất hiện cùng Phượng Hoàng Ngọc bội trợ giúp, bọn hắn khả năng thật không cách nào cứu vãn Trần Hoa tính mệnh. "Không cần phải khách khí, ta với các ngươi Côn Luân Tông cũng coi như có chút nguồn gốc, xuất thủ tương trợ cũng làm nên." Lão giả mỉm cười, lập tức quay người nhìn về phía Tô Tỉnh Tử, "Tỉnh Tử, ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn đối với ngươi nói." Tô Tỉnh Tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi theo lão giả biến mất ngay tại chỗ, lưu lại Hứa Linh Vân bọn người tiếp tục thủ hộ lấy Trần Hoa, chờ đợi nàng niết bàn trùng sinh một khắc này. Mà Phượng Hoàng thần thụ chung quanh, những cái kia nguyên bản tĩnh mịch kỳ dị thực vật, cũng tại thời khắc này phảng phất cảm nhận được cái gì, nhao nhao dáng dấp yêu điệu, tản mát ra càng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức, toàn bộ không gian đều tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. "Chủ thượng, thần hoàng xuất thế." Huyền Vũ cùng Thanh Long đống nhiên xông vào Lâm Ly phòng nhỏ nói ra. Lâm Ly nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quang, hắn khẽ vuốt mộ dung lạc sợi tóc. Nằm ở trên giường Mộ Dung Lạc nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng. Ta đi một chút liền về. Thoại âm rơi xuống, Lâm Ly mang theo Thanh Long Huyền Vũ, còn có Mạc Ngọc Kỳ lần trong nháy mắt biến mất tại trong phòng nhỏ. Viêm Ma Thú đi vào U Minh Sâm Lâm trên không, Lâm Ly một đoàn người nhìn thấy phía dưới cự thú. Chủ thượng, Viêm Ma Thú xuất hiện, cái kia thần hoàng chắc hẳn liền tại phụ cận. Viêm Ma Thú cùng thần hoàng bộ tộc cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn. Thanh Long, nó giao cho ngươi. Lâm Ly tỉnh táo nói ra, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Tuân lệnh. Chủ thượng ngài liền nhìn tốt ta. Thanh Long toàn thân quấn quanh lấy lôi điện màu xanh thân thể, Thanh Long đột nhiên đáp xuống, thẳng bức Viêm Ma Thú mà đi. Mà phía dưới Viêm Ma Thú tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức liền muốn hướng nơi xa đảo tẩu. Thủ lĩnh, mau nhìn. Thanh Long mang theo uy thế ngập trời lao xuống, cái này động tĩnh khổng lồ để phương viên mấy chục dặm đều sinh ra không nhỏ tiên lực ba động, ngay tại muốn ăn đòn mở bí cảnh cửa vào phương thức triệu tiên minh một nhóm, tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn nghe vậy đem ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cả người bên trên mang theo sức mạnh to lớn ngập trời người, đối với Viêm Ma Thú chính quyền đấm cước đá. Dữ dội như thế, Triệu Thiên Minh cũng là con người co rụt lại. Đây chính là Viêm Ma Thú à, trong truyền thuyết yêu thú à, tương đương với nhân loại đại La Kim Tiên à, cứ như vậy bị đè lên đánh, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ không dám hoàn thủ. Người này lai lịch gì? Thủ lĩnh, còn có những người khác. Mau nhìn. Triệu Thiên Minh theo thủ hạ ngón tay phương hướng trông thấy, chỉ thấy trên trời còn có hai người một thú, ngay tại quan sát phía dưới. Triệu Thiên Minh từ hai người này một thú trên thân cảm nhận được không thua gì ngay tại bạo tẩu Viêm Ma Thú người kia khí tức. Linh truyền hiện thế, có thể dẫn tới nhiều như vậy đại năng rút lui. Triệu Thiên Minh vội vàng hạ lệnh. Nơi này hắn là một khắc cũng không dám ở lại, nếu là trước đây Lý Dạ bọn người bày ra thực lực, để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là khó giải quyết. Dù sao tại cái này U Minh Sâm Lâm bên trong yêu thú hình hành, hắn xuất thủ đem bọn hắn xóa đi, cho dù ngày sau sau lưng nó thế lực truy tra cũng có thể nói là bị yêu thú giết chết, hoàn toàn có thể phiết ra bản thân trách nhiệm. Nhưng giờ phút này, hắn đối với Linh Tuyển suy nghĩ toàn bộ bỏ đi, liền trước mắt đoàn người này, hắn một cái đều đắc tội không dạy nổi. Triệu Thiên Minh một đoàn người cấp tốc rút lui, không dám có chút trì hoãn, trong lòng âm thầm may mắn chính mình chưa từng quấn vào cấp độ kia trong tranh đấu. Bọn hắn biết rõ, tại mảnh này cổ lão mà thần bí U Minh Sâm Lâm bên trong, ẩn giấu đi quá nhiều không biết cùng cường đại, hôm nay thấy, bất quá là một góc của băng sơn. Cùng lúc đó, Thanh Long cùng Viêm Ma Thú chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Viêm Ma Thú vết thương đầy người, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, "Thanh Long, tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng. Ngươi đánh ta Hoàng tiểu muội chú ý ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh Long, tha ta một mạng, ta thể từ nay về sau cũng không tiếp tục đối với bộ tộc Phượng Hoàng có mưu đồ." Viêm Ma Thú trong thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, hiển nhiên đã hiểu mình cùng Thanh Long ở giữa chiến lệnh, cùng hôm nay khó mà chạy trốn tuyệt cảnh. Thanh Long nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Ngươi lời thề, với ta mà nói không đáng một đồng. Hôm nay chính là ngươi Viêm Ma Thú bộ tộc là quá khứ hành động trả giá thật lớn thời điểm." Lời còn chưa dứt, Thanh Long thân hình lại cử động, một cỗ so trước đó càng mãnh liệt hơn phong bạo từ hắn thể nội bộc phát mà ra, màu xanh lôi điện như là nộ long giống như quấn quanh ở trung quanh hắn, mỗi một lần lấp lóe đều tựa hồ tại tuyên cáo hủy diệt tới gần. Viêm Ma Thú thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nó dốc hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, lại chỉ là tốn công vô ích. Ngay tại Thanh Long sắp cho Viêm Ma Thú một kích chí mạng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo xa xăm mà thanh âm uy nghiêm, dừng tay, Thanh Long. Thanh âm này phản phất xuyên qua thời không, mang theo không dung kháng cự lực lượng, để Thanh Long động tác không tự chủ được một trận. Lâm Ly cùng với các người tùy hành cũng là thần sắc biến đổi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp một đạo quang mang màu vàng xẹt qua chân trời, cuối cùng hóa thành một vị áo trắng tố bào lão giả trôi nổi tại giữa không trung. Cặp mắt của hắn như là sáng chói tinh thần, để lộ ra vô tận trí tuệ cùng từ bi. Thiên Tôn, Thanh Long Huyền Vũ, trông thấy người tới, hốc mắt ướt át. Mấy tên tiểu tử các ngươi còn sống đâu? Lão giả mỉm cười. Tiền bối. Lâm Ly tiến lên, hướng nó hành lễ. Tiểu hữu lại gặp mặt. Đúng vậy a, tiền bối, không ngờ có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy ngài tôn nhan. Lâm Ly cung kính đáp lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại vị này Thiên Tôn xuất hiện, dù sao hắn biết được vị lão giả này lai lịch phi phàm, mỗi một lần hiện thân đều nương theo lấy chuyện trọng yếu. Ha ha, xem ra bọn hắn là nhận ngươi làm chủ nhân. Thiên Tôn cười ha hả nói. Sau đó Thiên Tôn ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào vết thương chồng chất Viêm Ma Thú trên thân, than nhẹ một tiếng, vạn vật có linh, nhân quả tuần hoàn, chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi. Đã muốn làm nhân chủ, vậy liền nên tâm hoài chúng sinh, liên hợp vạn tộc, chống cự ma tộc. Cái này Viêm Ma Thú tuy là ma thú, nhưng nó chưa bao giờ giết hại vô tội, cùng thần hoàng bộ tộc đều là nhân quả, hôm nay bản tôn liền chặt đứt hắn nhân quả, để hắn về sau đi theo ngươi đi. Vạn bối nguyện ý nghe tiền bối an bài. Chương 300, Lâm Ly đến chương 300, Lâm Ly đến Lâm Ly nghe vậy, trong lòng mặc dù kinh nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Hắn biết rõ Thiên Tôn trong giọng nói ẩn chứa sâu không lường được trí tuệ cùng lực lượng, hiểu hơn cái này không chỉ có là đối với Viêm Ma Thú một lần khoan dung, cũng là đối với mình làm kỳ vọng. Đa tạ Thiên Tôn. Lâm Ly cung kính thi lễ một cái, ánh mắt kiên định. Hắn nhìn về phía Viêm Ma Thú, cái kia đã từng đầy mắt địch ý giờ phút này đã hóa thành bình thản cùng tiếp nhận. Viêm Ma Thú tựa hồ cũng cảm nhận được phần này khoan dung cùng mới vận mệnh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, đã có giải thoát cũng có đối với tương lai không xác định. Thiên Tôn nhẹ nhàng vất tay, một đạo quang mang màu vàng bao phủ lại Viêm Ma Thú, trong vầng hào quang ẩn chứa tịnh hóa cùng trùng sinh lực lượng. Viêm Ma Thú vết thương trên người cấp tốc khép lại, khí tức cũng dần dần bình ổn xuống tới, trong mắt của nó bắt đầu lóe ra mới quang mang, đó là đối với cuộc sống mới chờ mong cùng nhìn trời tôn vô tận kính sợ. Đi thôi, đi theo ngươi tân chủ nhân, dùng lực lượng của ngươi đi bảo hộ mảnh đại lục này, đền bù đi quá sai lầm. Thiên Tôn thanh âm ôn hòa mà hữu lực, như là mưa thuận gió hòa, làm dịu mỗi một cái sinh linh nội tâm. Thiên Tôn, chúng ta Thanh Long Huyền Vũ lời còn chưa dứt, nhưng sáng thế Thiên Tôn đã biết được ý của bọn nó. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, đây chỉ là ta còn sót lại một bộ hóa thân. Sáng thế Thiên Tôn nói xong lời này, cái kia ẩn chứa vĩ lực thân hình cũng bắt đầu chậm rãi hư ảo. Thiên Tôn, Thanh Long cùng Huyền Vũ cùng kêu lên kêu gọi, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng kính ngưỡng. Thiên Tôn mỉm cười, thân ảnh hư ảo kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi trong trời đất, không cần đau thương, ta mặc dù rời đi, nhưng ý chí của ta cùng tinh thần sẽ vĩnh viễn cùng mảnh đại lục này cùng tồn tại. Nhớ kỹ, lực lượng chân chính không chỉ có bắt nguồn từ tự thân tu vi, càng ở chỗ tâm hoài chúng sinh, lấy lòng dạ từ bi, mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Lâm Ly cùng mọi người cũng là thần sắc nghiêm túc, trong lòng âm thầm ghi khắc Thiên Tôn dạy bảo. Bọn hắn minh bạch, vị này Thiên Tôn không chỉ có là tồn tại cường đại, càng là trí tuệ hóa thân, hắn mỗi một câu nói đều ẩn chứa khắc sâu triết lý cùng vô tận trí tuệ. Đi thôi, hai tử, con đường tương lai còn rất dài, các ngươi cần gánh vác chống canh một nhiều trách nhiệm cùng sứ mệnh. Thiên Tôn thanh âm dần dần trở nên phiêu miểu, cuối cùng hóa thành một sợi kim quang, tan đi trong trời đất. Lâm Ly bọn người nhìn trời Tôn biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Đi thôi. Lâm Ly chậm rãi lấy lại tinh thần, lập tức một viên hóa hình đan ném cho cái kia viêm ma thú. Viêm ma thú tiếp được hóa hình đan, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm kích. Nó không chút do dự nuốt vào đan dược, quanh thân bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, thân hình từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một cái thanh niên anh tuấn bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày vẫn bảo lưu lấy mấy phần ma thú giá tính cùng không bị trói buộc. Đa tạ chủ nhân ban thưởng đan, Viêm Phong sau này ổn thỏa thể sống chết hiệu trùng. Thanh niên quỳ một chân trên đất, hướng Lâm Ly biểu đạt nhất chân thành kính ý. Lâm Ly khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, mặc dù Viêm Phong từng là ma thú, nhưng chỉ cần tâm tính hướng thiện, cũng có thể trở thành thủ hộ mảnh đại lục này cường giả. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đỡ dậy Viêm Phong, đứng lên đi. Chủ nhân, sau đó chúng ta nên như thế nào hành động? Viêm Phong hỏi, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang. Lâm Ly nhìn về phía phương xa, trong lòng đã có so đo. Viêm Phong, người Viêm ma thú bộ tộc từ trước cùng bộ tộc Phượng Hoàng tranh đấu, khả năng cảm giác nó ở nơi nào xuất thế. Hồi chủ nhân, ngay tại kề bên này, chỉ bất quá tựa như là một chỗ bí ẩn bí cảnh không gian. Nghe vậy, Lâm Ly nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tra bốn phía. Hồi lâu, mới mở hai mắt ra, nhìn về phía một chỗ. Tứ thú tìm Lâm Ly ánh mắt nhìn, phát hiện nơi đó tựa hồ có không gian ba động. Chủ nhân, nơi này có dị thường, Mặc Ngọc Kỳ Lân nói ra. Lâm Ly đi đến trước mặt, cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, hắn lấy tay chuẩn bị mở ra cánh cửa không gian này, lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị bắn đi ra. Chủ thượng, Huyền Vũ một cái lắc mình vững vàng đem hắn tiếp được. Có chút ý tứ. Lâm Ly khẽ miệng cười yếu ớt, lập tức bắt đầu một tay bắt ấn. Một chỉ điểm tới, chỉ gặp cánh cửa không gian kia bên trên lực lượng kỳ dị phảng phất như gặp phải khắc tinh, dần dần tiêu tán ra. Lâm Ly thừa cơ tăng lớn cường độ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ càng cường đại hơn tiên lực ba động từ hắn thể nội tuôn ra, hướng về cánh cửa không gian kia mãnh liệt mà đi. Theo Lâm Ly tiên lực không ngừng rót vào, cánh cửa không gian rốt cục không chịu nổi, ầm vang vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra dấu ở trong đó bí cảnh không gian. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí từ đó đập vào mặt, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Đây cũng là Lâm Ly lần thứ nhất hao phí khí lực lớn như vậy bài trừ cấm chế. Đi, chúng ta đi vào. Lâm Ly ra lệnh một tiếng, dẫn đầu bước vào bí cảnh không gian kia. Thanh Long, Huyền Vũ, Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng mới gia nhập Viêm Phong theo sát phía sau, cùng nhau tiến nhập cái này không biết lĩnh vực. Trong bí cảnh, mây mù lờ lờ, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tựa như tiên cảnh bình thường. Chủ nhân, nơi này tựa hồ có cố cường đại tiên lực ba động. Viêm Phong đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Lâm Ly nghe vậy, nhíu mày, tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Xa xa bọn hắn trông thấy một gốc đại thụ che trời, mà đại thụ phía dưới chính ngồi vây quanh lấy trên trăm người. Phượng Hoàng thần cây, chủ nhân chính là chỗ này. Thanh Long cùng Huyền Vũ ngữ khí hơi có vẻ kích động, bởi vì bọn chúng lập tức liền có thể nhìn thấy thất lạc đã lâu chiến hữu, thần phượng. Ấy, đây không phải là Lý Dạ bọn hắn sao? Mặc Ngọc Kỳ Lân thấy rõ dưới cây ngồi vây quanh người khuôn mặt, nói ra, đều là chúng ta Côn Luân Tông đệ tử, còn có Vân ẩn Sơn Trang Dạ Vô Ngân cũng tại. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Lâm Ly nói xong, đi tới. Theo Lâm Ly một đoàn người tới gần, dưới cây đám người cũng chú ý tới bọn hắn đến. Lý Dạ ngẩng đầu trông thấy sư tôn Lâm Ly, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Lý Dạ hành lễ hỏi, ánh mắt tại Lâm Ly sau lưng Thanh Long, Huyền Vũ, Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng khuôn mặt mới Viêm Phong trên thân đảo qua, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc tại sư phụ chuyến này mang tới cường đại đội hình. Đệ tử gặp qua sư tôn, tông chủ. Côn Luân Tông cùng Vân ẩn Sơn Trang người nhao nhao đứng dậy cung kính hành lễ. Lâm Ly ánh mắt liếc nhìn một vòng, duy chỉ có không có trông thấy Trần Hoa. Lý Dạ, ngươi tiểu hoa sư muội đâu? Sư tôn, tiểu hoa nàng. Lý Dạ ấp úng. Tiểu hoa thế nào? Lâm Ly thấy thế, thanh âm cũng không khỏi đến lạnh như băng mấy phần. Sư tôn chớ tức giận, tiểu hoa sư muội chỉ là hiện tại cùng thần thụ một thể, đang thức tỉnh huyết mạch. Lý Dạ vội vàng giải thích nói, sau đó đem bọn hắn chuyến này lịch luyện gặp phải sự tình toàn bộ nói một lần. Bộ tộc Phượng Hoàng, thần hoàng huyết mạch. Lâm Ly chân mày hơi nhíu lại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình tiện tay nhặt được đệ tử, vậy mà lưng đeo cường đại như vậy huyết mạch, mà lại có hệ thống gia trì hắn thế mà không thể nhìn đấu. Đúng vậy, sư tôn. Cái kia Tô gia tiền bối nói tiểu hoa chính là lưng đeo thần hoàng huyết mạch, cái này thần thụ là muốn mượn tiểu hoa huyết mạch chi lực. Lý Dạ cung kính trả lời. Chương 301, không phải nàng chương 301, không phải nàng ngươi nói lão giả kia còn nói cùng chúng ta Côn Luân Tông rất có nguồn gốc. Lâm Lý hỏi. Đúng vậy a sư tôn, lão giả kia chính là nói như vậy, nếu không phải hắn miếng ngọc bội kia, tiểu hoa khả năng liền sẽ vĩnh cửu bị vây ở cây bên trong. Lão giả kia hiện tại nơi nào? Lão giả kia tại chúng ta thành công tỉnh lại tiểu hoa, để nàng cùng thần thụ tách rời sau, liền hóa thành một đạo quang mang biến mất, không có để lại bất kỳ tung tích nào. Lý Dạ hồi đáp, mang trên mặt một tia tiếc nuối cùng không hiểu. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này lão giả thần bí hiển nhiên không thể coi thường, không chỉ có biết được đông đảo bí mật, còn có thể thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, nó thân phận cùng mục đích đều làm người nhìn không thấu. Bất quá, nếu hắn nâng lên cùng Côn Luân Tông có nguồn gốc, có lẽ ngày sau còn sẽ có cơ hội gặp lại. Thôi, việc này tạm thời buông xuống. Tiểu Hoa tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Ly ngược lại chú ý tới Trần Hoa hiện chẳng đến. Tiểu Hoa sư muội tình huống bây giờ ổn định, ngay tại thần thụ che chở cho chậm rãi thức tỉnh huyết mạch. Căn cứ cái kia Tô gia tiền bối nói tới, một khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thực lực của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lý Dạ kỹ càng hồi báo. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Hắn nhìn qua cây đại thụ che trời kia, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Cái này Phượng Hoàng thần cây không chỉ có ẩn chứa cường đại tiên lực, còn tựa hồ cùng Côn Luân Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà Trấn Hoa, cái này hắn tiện tay nhặt được đệ tử, vậy mà thân phụ kinh người như thế huyết mạch, cái này khiến hắn đã cảm giác vui mừng lại cảm giác rung động. Các ngươi ở đây chờ đợi, ta lại đi thăm dò nhìn một phen. Lâm Ly nói, thân hình lóe lên, liền hướng phía thần thụ tới gần. Dưới cây đám người thấy thế, nhao nhao quăng tới ánh mắt kính sợ. Bọn hắn biết, vị này Côn Luân Tông tông chủ không chỉ có tu vi cao thâm, càng là một vị tâm hoài từ bi, yêu mến đệ tử sư trưởng. Lâm Ly đi vào thần thụ phía dưới, chỉ gặp Trần Hoa nhắm mắt ngưng thần, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất cùng thần thụ hòa làm một thể. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, cảm thụ được từ trên thần thụ truyền đến yếu ớt ba động, trong lòng dần dần có minh ngộ. Thì ra là thế, cái này thần thụ đúng là đang mượn trợ tiểu hoa huyết mạch chi lực tiến hành một loại thuế biến nào đó. Mà tiểu hoa cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lâm Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Đúng lúc này, Trần Hoa đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng. Nàng cảm nhận được Lâm Ly tồn tại, mỉm cười, phảng phất là tại hướng hắn báo tin vui. "Tiểu Hoa, cảm giác như thế nào?" Lâm Ly lo lắng mà hỏi thăm. "Sư tôn, ta cảm giác trước này chưa có tốt. Phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể ta phun trào, để cho ta tràn đầy lòng tin cùng dũng khí." Trần Hoa hưng phấn mà hồi đáp. Đang lúc hai người nói chuyện thời khắc, cái kia thần thụ lại lần nữa biến hóa, chỉ gặp nó tráng kiện cành lá bắt đầu không ngừng thu nhỏ, đồng thời lá cây cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống, một trận thanh phong đánh tới. Tại thần thụ bốn phía tạo thành một cái vòi rồng nhỏ, gió xoáy dần dần ngừng, nguyên điệu lại biến hóa ra một cái cự đại điểu sào, quy mô của nó chi hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Điểu sào do tinh tế tỉ mỉ cành cùng màu vàng phiến lá sen lẫn mà thành, tản ra nhàn nhạt hình quang, lộ ra đã thần bí lại trang nghiêm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, tại điểu sào chính giữa, một viên to lớn trứng chim lặng lặng nằm ở nơi đó, trên vỏ trứng hiện đầy hoa văn phức tạp, ngẫu nhiên có quang mang lưu chuyển, tựa hồ đang nói truyền thuyết xa xưa. Cái này, đây là vật gì? Lâm Ly nhìn qua trước mắt bất thình lình kỳ cảnh. Cho dù là hắn cũng cảm thấy chấn kinh, Trần Hoa cũng là trợn mắt hốt hồn, nàng chưa bao giờ thấy qua kỳ dị như vậy cảnh tượng, chỉ cảm thấy một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cộng minh ở trong lòng dập dờn. Sư tôn, tổ chim này cùng trứng chim, cùng ta có liên quan sao? Nàng trong thanh âm mang theo một tia không xác định cùng chờ mong. Lâm Ly trầm ngâm một lát, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thanh Long Huyền Vũ bọn chúng. Chủ nhân, có thể từng nghe nói Phượng Hoàng Niết Bàn? Huyền Vũ tiến lên nói ra. Phượng Hoàng Niết Bàn? Lâm Ly nghe vậy, khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ gợn sóng. Phượng Hoàng Niết Bàn, đó là trong truyền thuyết chí cao thần thông, tượng trưng cho trùng sinh cùng thể biến, là bộ tộc Phượng Hoàng thần thánh nhất cùng cường đại quá trình. Ngươi nói là tổ chim này cùng trứng chim cùng Phượng Hoàng Niết Bàn có quan hệ? Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vị chi hiếu kỳ cùng kính sợ. Huyền Vũ chậm rãi gật đầu, nó trong ánh mắt để lộ ra thâm thúy trí tuệ. Không sai, chủ nhân, tổ chim này cùng trứng chim chính là Phượng Hoàng Niết Bàn điểm báo. Xem ra Hoàng Tiểu Muội trước đây gặp vết thương chí mạng, lựa chọn ở chỗ này tạo chỗ bí cảnh này, chậm đợi thân có thần hoàng huyết mạch hậu duệ đến trợ nàng trùng sinh a. Thanh Long tiếp lời nói. Sư tôn, nói như vậy ta trợ giúp một cái thần thú chúng sinh. Trần Hoa nghe Thanh Long cùng Huyền Vũ đối thoại, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi quan mang. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có thể tham dự vào như vậy thần thánh mà vĩ đại trong quá trình. Đúng vậy, Tiểu Hoa, ngươi không chỉ có trợ giúp một cái thần thú, càng là giúp đỡ hoàn thành niết bàn chúng sinh cái này vừa tới cao vô thượng quá trình. Lâm Ly mỉm cười nhìn về phía Trần Hoa, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng cổ vũ. Trần Hoa kích động đến có chút chân tay luống cuống, nàng nhìn qua trong tổ chim kia trứng chim, trong lòng dũng động mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Sư tôn, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể giúp nàng hoàn thành niết bàn đâu? Gia gia, ngươi nói tiểu nữ hải kia cũng không phải là chúng ta người muốn chờ. Tô Tỉnh Tử chau mày nhìn trước mắt lão giả. Đúng vậy à, nàng mặc dù thân có thần hoàng huyết mạch, mà lại có thể cùng Phượng Hoàng thần cây tương dung, nhưng cái này Hòa Minh Ngọc cũng không có cảm ứng, nàng không phải chúng ta người muốn chờ. Ánh mắt của lão giả nhìn qua trong tay trong hộp gỗ lặng lặng nằm miếng ngọc bội kia. Ai, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm a. Tô Tỉnh Tử nghe vậy than nhẹ một tiếng. Bất quá thần hoàng xuất thế, đại kiếp sắp tới, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể chờ đến cái kia vạn tộc cộng chủ lão giả cũng là nhẹ nhàng nói ra. Đột nhiên, lão giả trong tay hộp gỗ bắt đầu có chút rung động. "Ra ra, mau nhìn, hộp gỗ có phản ứng." Tô Tỉnh Tử kinh ngạc chỉ vào lão giả trong tay hộp gỗ. Lão giả nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, hắn nhìn chằm chằm hộp gỗ, chỉ gặp trong hộp ngọc bội đang phát ra quang mang nhàn nhạt, phản phất cùng lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. "Rốt cuộc đã đến sao?" hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói đã có chờ mong cũng có sầu lo. Tô Tỉnh Tử khẩn trương nhìn xem lão giả, hỏi: "Ra ra, có phải hay không chúng ta muốn chờ người kia xuất hiện?" Lão giả chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy, "Đúng vậy, Minh Ngọc rốt cục có phản ứng, xem ra chân chính vạn tộc cộng chủ đã hiện thế, lại tiếp sắp tới, cũng là thời điểm khởi động kế hoạch của chúng ta." "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Tô Tỉnh Tử vội vàng hỏi. "Tỉnh Tử, ngươi đi triệu tập tộc nhân, nói cho bọn hắn, thuộc về chúng ta thời đại sắp xảy ra, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng." Lão giả phân phó nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Tô Tỉnh Tử nghe vậy, lập tức quay người rời đi, nàng biết giờ khắc này bọn hắn đã đợi chờ quá lâu, là thời điểm là sắp đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Chương 302, Mặt tướng Tô Vân, bái kiến nhân chủ. Chương 302, Mặt tướng Tô Vân, bái kiến nhân chủ. Mà tại một bên khác, Lâm Ly đang cùng Trần Hoa cùng Lý Dạ bọn người thương thảo như thế nào trợ giúp Phượng Hoàng hoàn thành niết bàn chủ sinh. Bọn hắn đứng tại tổ chim trước, nhìn qua viên kia tản ra thần bí quang mang trứng chim, trong lòng đều tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. "Các ngươi nhưng biết như thế nào làm?" Lâm Ly hướng Thanh Long Huyền Vũ hỏi. "Bẩm chủ thượng, chúng ta cũng không biết, chúng ta chưa bao giờ thấy qua Phượng Hoàng niết bàn, ở trong đó bí ẩn khả năng còn cần đi điều tra. Muốn giúp Phượng Hoàng niết bàn, còn cần bật này." Đông nhiên một giọng giàn mua truyền đến, từ bí cảnh một chỗ khác, một vị lao giả chậm rãi đi tới. "Sư tôn, hắn chính là đệ tử nói vị tiền bối kia." Lý Dạ nói ra. Lâm Ly ánh mắt nhìn lại, nhìn xem khuôn mặt của người nọ hết sức quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng lại là như vậy mơ hồ. Lâm Ly ánh mắt dần dần mơ hồ, bắt đầu nhớ lại hắn gặp phải tất cả mọi người. "Nguyên lai là ngươi." Lâm Ly dần dần nhớ tới người này là ai. Hôm đó hắn lại thăm Thiên Tinh các lúc, cái kia đẩy Thiên Huyền đi ra lão giả kia. "Là ta, Lâm Tông chủ trụ quải trượng." Lão giả chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều tựa hồ đạp trên tuế nguyệt tiết tấu, mang theo một cỗ siêu thoát trần thế lạnh nhạt. "Ngươi biết ta là ai?" Lâm Ly hỏi. "Hôm đó Lâm Tông chủ đến thăm đằng sau, ta liền bắt đầu bốn chỗ điều tra thân phận của ngươi." Lão giả giải thích nói. "Tại hạ, Tô Vân." Lão giả mỉm cười. "Ngươi nói Phượng Hoàng Niết Bàn còn cần một vật, là cái gì?" Lâm Ly không có xoắn suýt thân phận của hắn, mà là hỏi. "Hoa Minh Ngọc." Thoại âm rơi xuống, Tô Vân đưa tay đưa ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ kia đưa ra trong nháy mắt, tự động mở ra, từ đó bay ra một khối lóe lên nhàn nhạt hình quang ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc phức tạp đường vân, trong lúc mơ hồ tựa hồ có Phượng Hoàng tiếng kêu to từ trong đó truyền ra, quanh quẩn tại bốn phía, để tâm thần của mọi người cũng không khỏi tự chủ đắm chìm trong đó. Tại ngọc bội kia xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Ly trên người hai khối Hỏa Minh Ngọc cũng tự bay đi, cùng trong hộp gỗ kia Hỏa Minh Ngọc quấn quýt lấy nhau, tựa hồ đang kể rõ trùng phùng vui sướng. "Quả nhiên, ngươi chính là ta người muốn chờ." Tô Vân nhàn nhạt nói một câu, lập tức ném đi quả trượng, một gối trùng điệp quỳ xuống. "Mặt tướng Tô Vân, bái kiến nhân chủ." Cái này máy động nếu như tới cử động để Lâm Ly cùng ở đây những người khác ngây ngẩn cả người. Tô Vân thân phận hiển nhiên không thể coi thường, hắn cái quỷ này không chỉ có là đối với Lâm Ly cá nhân thân phận xác nhận, càng tựa hồ chạm đến một loại nào đó cổ lão lời thể cùng truyền thừa. "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" Lâm Ly liền vội vàng tiến lên, muốn đỡ dậy Tô Vân, nhưng Tô Vân lại kiên trì không có đứng dậy. "Nhân chủ, ngài có lẽ vẫn không rõ sứ mạng của mình cùng tầm quan trọng, nhưng xin ngài tin tưởng, đây hết thảy đều là mệnh trung chú định. Hoa Minh Ngọc xuất hiện, đã chứng minh ngài chính là chúng ta một mực tại tìm kiếm vị kia có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng phục hưng nhân chủ." Tô Vân trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định. "Thần Hoàng hiện thế, biểu thị đại kiếp sắp tới, chỉ có nhân chủ mới có thể dẫn đầu bản tộc, cộng đồng địa vực, tái tạo huy hoàng." Lâm Ly nhìn xem trong tay ba khối Hỏa Minh Ngọc lẫn nhau chiếu rọi, trong lòng rung động trước nay chưa có rung động cùng ý thức trách nhiệm. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình trừ hệ thống ra chỉ bên ngoài có lẽ thật lưng đeo một loại nào đó không muốn người biết sứ mệnh. "Sư Minh, ta không nghe lầm chứ? Sư tôn của chúng ta là nhân chủ." Mấy cái đệ tử thân truyền run run rẩy rẩy nói. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhân chủ ra sao hàm nghĩa, không biết kia cái gọi là đại kiếp ra sao, nhưng chỉ là nghe nhân chủ cái danh xưng này liền cảm giác chấn kinh. Người trước đứng lên. Lâm Ly đánh ra một đạo nhu thuận quan mang, đem Tô Vân nâng lên. Lại nói cái này thần hoàng một chuyện. "Về nhân chủ, từ thượng cổ đại chiến đến nay, tứ đại thần thú phân tán, chúng ta Tô gia cùng thần hoàng đại nhân cùng nhau khát phó chỗ hắn. Có thể trên đường thần hoàng đại nhân bị còn chưa chết thấu ma tướng trọng thương, thời khắc hấp hối, chế tạo chỗ bí cảnh này, cũng đem Hỏa Minh Ngọc giao cho ta Tô gia trông giữ, chỉ đợi thân phụ thần hoàng huyết mạch người lại lần nữa mở ra bí cảnh, kích hoạt thần thụ, mới có thể niết bàn chủ sinh." Tô Vân chậm rãi đứng người lên, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên tấu tuế nguyệt mê vụ, về tới cái kia xa xôi thời đại thượng cổ. Hắn tiếp tục nói, "Thần Hoàng đại nhân tiên đoán, khi Hắc Ám lần nữa bao phủ đại địa, vạn tộc sẽ đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có, chỉ có thể cảm ứng Hỏa Minh Ngọc người, mới có thể tỉnh lại ngủ say Phượng Hoàng, dẫn dắt các tộc trung độ nạn quan. Ngài trong tay Hỏa Minh Ngọc, chính là mở ra đây hết thảy mấu chốt." Lâm Ly nghe Tô Vân giảng thuật, trong lòng phun trào tình cảm càng phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn trong tay mình Hỏa Minh Ngọc, cái kia không chỉ là một khối đơn giản ngọc bội, bọn chúng gánh chịu lấy thượng cổ thần thú Phượng Hoàng hy vọng, cùng vạn tộc tương lai vận mệnh. "Như vậy, chúng ta nên như thế nào thao tác, mới có thể để cho Phượng Hoàng niết bàn chủ sinh?" Lâm Ly hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ kiên định, phản phất đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Tô Vân từ trong ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa điện tịch, trên trang bìa dùng sợi tơ màu vàng thêu lên phức tạp đồ án, trung ương là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Hắn nhẹ nhàng lật ra điện tịch, chỉ vào trong đó một tờ nói ra, Căn cứ cổ tịch ghi chép, chúng ta cần đem ba khối hỏa minh ngọc đặt tổ chim chung quanh ba cái đặc biệt vị trí, hình thành một cái cổ lão trận pháp. Khi trận pháp khởi động lúc, sẽ phóng xuất ra năng lượng cường đại, hấp dẫn thiên địa linh khí, là Phượng Hoàng Niết Bàn cung cấp cần thiết điều kiện. Đồng thời, chúng ta còn cần chuẩn bị một chút vật liệu chân quý, để mà vững chắc trận pháp, bảo đảm Niết Bàn quá trình thuận lợi tiến hành. Lâm Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Tốt. Thanh Long, Huyền Vũ, các ngươi phụ trách tìm kiếm cũng chuẩn bị những cái kia vật liệu chân quý. Trần Hoa, Lý Dạ, các ngươi theo ta cùng một chỗ bố trí trận pháp. Lâm Ly quả quyết nói. Thanh Long, Huyền Vũ. Tô Vân nghe vậy chấn kinh một cái trước mắt. Nhân chủ, ngài đã thành công khôi phục Thanh Long đại nhân cùng Huyền Vũ đại nhân. Tô Vân trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Lâm Ly lời nói rơi xuống, Thanh Long Huyền Vũ phóng xuất ra trên người mình thượng cổ khí tức. Quả nhiên là hai vị thần thú đại nhân. Cố khí tức này không sai. Tô Vân trong giọng nói đã có kích động cũng có sầu lo, kích động là trước mắt vị này nhân chủ đã thành công khôi phục hai đại thần thú, tăng thêm lập tức niết bàn thần hoàng, cũng chỉ thiếu kém bạch hổ. Sầu lo chính là, cái này cũng biểu thị thần hoàng đại nhân tiên đoán trở thành sự thật, đại kiếp sắp tới. Tốt, không nói trước những này, trước trợ thần hoàng niết bàn. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn cấp tốc hành động, có bay về phía bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm vật liệu, có thì bắt đầu ở tổ chim chung quanh công việc lưu đủ lên, dựa theo Tô Vân chỉ đạo bố trí cổ lao trận pháp. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chân quý dị thường, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Lâm Ly đứng tại tổ chim trước, nhìn qua viên kia tản ra thần bí quang mang trứng chim, trong lòng yên lặng cầu nguyện Phượng Hoàng có thể thuận lợi niết bàn chúng sinh.